Chương 1, Du hiệp Lý Hợp chương 1, Du hiệp Lý Hợp ngày mùa hè chói chang, vạn dặm không mây. Trời trong dưới, ở bằng phẳng mà kéo dài trên quan đạo, một đầu đội mũ rộng vành thiếu niên bước chân tập tễnh, hưu khí vô lực. Nửa ngày, thiếu niên dừng bước lại, tay trái nắm mũ rộng vành nón lá xuôi theo, nghiêng đầu liếc qua đỉnh đầu mặt trời, nón lá xuôi theo hạ lộ ra cái kia chảy xuống mồ hôi gương mặt. Mới tháng 5, làm sao nóng như vậy? Thiếu niên lấy xuống treo ở gậy gỗ bên trên hồ lô, rút ra nhét miệng, ngẩng đầu lên hướng bên miệng một tụm, làm sao trong hồ lô nước đã còn thừa không có mấy, không đủ để giải quyết hắn khắc khô. Cũng may hắn biết rồi cách đó không xa liền có một con sông lớn. Đem hồ lô một lần nữa treo ở gậy gỗ bên trên, thiếu niên vai trọn gậy gỗ, bước nhanh hướng chuyển đến tiếng nước chảy phương hướng đi đến. Không bao lâu, thiếu niên liền tới đến đầu kia dân bản xứ xưng là phần thủy dòng sông bên cạnh. Hô, uống xong nước sông thiếu niên phát ra thỏa mãn thanh âm, chợt hắn nhìn về phía trong sông cái bóng. Trong nước sông cái bóng hơi có vẻ non nớt, đại khái 15 đến 18 tuổi niên kỷ, nhưng dáng dấp ngược lại là có chút khí khái hào hùng, gầy gò gương mặt bên trên, ngũ quan đoan chính, sống mũi thẳng tắp, như có góc nhọn con mắt, để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Thứ, cái này ghê tởm nhàn trị. Sờ lên gọt thẳng gương mặt, thiếu niên mừng khấp khởi về tới trên quan đạo. Hắn cũng không coi trọng nhàn trị, càng sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, nhưng lời này chỉ là đối người khác, mà đối với tự thân, tin tưởng bất luận kẻ nào đều hy vọng có một bộ có thể để cho cùng giới hâm mộ thậm chí ghen ghét bề ngoài. Hắn cũng không ngoại lệ. Nói trở lại đây là đến đâu rồi? Trở lại trên quan đạo thiếu niên, khép mắt đứng tại dưới thái dương nhìn ra xa bốn phía, tìm kiếm lấy người ở vết tích. Tuy nói hắn muốn tận mắt chứng kiến ầm ầm sóng dậy thiên hạ, thưởng thức một chút cảnh tú sơn hà, nhưng đi bộ cái gì, đây cũng quá tra tấn người. Lý Hợp a Lý Hợp, ngươi nói ngươi làm gì không ngồi thuyền đâu? Tuy nói ngồi thuyền là rất đắt, nhưng cái này đi muốn đi tới khi nào? Tự đủ phát ra bực tức, thiếu niên túi đầu nhìn một chút tay trái gậy gỗ, cùng tay phải mũ rộng vành cùng hồ lô. Áo vải, mũ rộng vành, gậy gỗ, hồ lô, ở trong sự nhận thức của hắn, đây là giang hồ du hiệp cơ bản trang phục, mà hắn từ đến lớn, trong lòng liền đối những cái kia gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ nhậm hiệp ôm chặt lấy ước mơ. Trước một hồi, khi hắn từ phía bắc một tòa thành trì xuất phát lúc, tâm tình của hắn hết sức phấn chấn, nhưng khi hắn đi bộ đi chí ít mấy trăm dặm đường trình về sau, hắn rốt cục ý thức được, lúc ấy nào nhóm nóng lên lựa chọn đi bộ quyết định, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Rất muốn uống băng nước ngọt. Lẩm bẩm, danh là Lý Hợp thiếu niên dùng gậy gỗ bước lên đường đẩy nước hồ lô, tiếp tục dọc theo quan đạo hướng nam mà đi. Hắn muốn mau chóng đuổi tới phía nam thành trì, hắn đã chịu đủ nghỉ đêm hoang dã, cùng con muỗi, dã thú làm bạn. Khẽ thở dài một cái, Lý Hợp tiếp tục lên đường, dọc theo bốn lượn quan đạo, vượt qua một đầu không biết tên dòng sông. Lúc này, dọc lớn vùng bỏ hoang địa hình dần dần có chỗ biến hóa, vài tòa cũng không gần sát gò núi hiện ra ở trước mặt hắn, mà đang lúc hắn chuẩn bị dọc theo quan đạo từ kia vài tòa gò núi ở giữa xuyên qua, trong lòng của hắn đột nhiên có chỗ cảnh giác. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên trái đằng trước gò núi. Thuận hắn ánh mắt nhìn lại, kia là một tòa rất phổ thông, rất thường gặp nhỏ gò núi, trên gò núi sơn lâm tươi tốt, xanh úng tươi tốt, chợt nhìn tựa hồ cũng không có cái gì dị thường, cùng gần đó cái khác vài tòa gò núi cũng không có khác nhau quá nhiều, nhưng hắn trực giác lại tựa như ẩn ẩn làm ra dự cảnh. "Uy uy, sẽ không đột nhiên thoát ra cái gì dã thú tới đi." Âm thầm nói thầm, Lý Hợp bước nhanh hơn, muốn mau rời khỏi vùng đất thị phi này. Nhưng mà hắn vẫn là chậm một bước, không đợi hắn đi ra xa mười mấy trượng, bên trái đằng trước tòa kia mô đất lên liền chạy xuống một đám quần áo dương loạn, đầu bù tán phát nam nhân, từng cái trong tay cầm gậy gỗ, thương trúc, quốc những vật này. "Nạn dân, sơn tặc." Lý Hợp dừng bước lại, biểu lộ cổ quái đánh giá đám kia hư hư thực thực sơn tặc ra hỏa. Không thể không nói đám người kia bề ngoài thật sự là có chút chật vật, đến mức hắn đều có chút khó mà phán đoán thân phận của đối phương. Mà liên tại hắn hồ nghi dò xét đám người này thời điểm, đám kia hư hư thực thực sơn tặc giá hỏa đã lớn hô gọi nhỏ lấy chạy bộ tới, đem hắn lẩn lẩn vây quanh ở trong đó. Sau đó, một cái nhìn như thủ lĩnh nam nhân chậm rãi đi hướng Lý Hợp, mang theo vài phần âm đức đắc ý cười nói, "Ha ha ha, cuối cùng là có mua bán tới cửa." "Mua bán?" Lý Hợp kinh ngạc nhìn đối phương, chợt lại túi đầu nhìn một chút tự mình trang phục, vì những người này thị lực cùng trí lực đáp lại đồng tình. Vẫn mua bán tới cửa, hắn ngoại trừ trên người quần áo, tùy thân cũng chỉ có một nhét có mấy món quần áo bao phục, một đỉnh mũ rộng vành, một cây gậy gỗ cộng thêm một cái hồ lô, nghèo ngay cả đinh đương vang lên đồ chơi đều không có. Đám người này mắt bị mù à, thế mà đại nhiệt thiên đến đoạt hắn. "Đừng làm rộn tốt đi, trời nóng bức này." Trong lòng tiêu thảm, Lý Hợp lấy xuống trên đầu mũ rộng vành, hướng tên kia đầu lĩnh sơn tặc đáp lại nụ cười, chắp tay ôm quyền chủ động treo lên chào hỏi, "Chư vị chẳng lẽ vùng này anh hùng hào hắn à? Hôm nay có thể nhìn thấy chư vị, thật sự là vinh hạnh, chẳng qua tiểu tử thân vô trường vật, chỉ có một thân quần áo, cùng giải rắc tùy hành chi vật, thực sự không có gì thứ đáng giá hiếu kính đại vương cùng chư vị anh hùng hào hán, mời chư vị dơ cao đánh khẽ, thả ta đi đi." Đầu lĩnh sơn tặc thần sắc âm tình bất định nhìn xem Lý Hợp. Cũng không phải bởi vì Lý Hợp, đại khái cũng nhìn ra Lý Hợp thực sự không giống như là cái gì có tiền bộ dáng. Hắn sát mặt không đổi nhìn về phía bên người một sơn tặc. Tên kia sơn tặc sợ hãi cười theo, lấy lòng giải thích nói, "Lão đại, đây không phải rất nhiều thời gian không có đụng phải mua bán a, hôm nay ở trên núi nhìn thấy tiểu tử này, nhỏ bé liền." Gặp nhà mình thủ lĩnh sắc mặt biến đến càng ngày càng kém, hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, chỉ vào Lý Hợp nói ra, "Lão đại, ta đoán tiểu tử này bao phục khẳng định cất giấu vật gì tốt, coi như không có. Trên tay tiểu tử này cây gậy nhìn xem không tệ, chúng ta đem nó đo tới, còn có kia đỉnh mũ rộng vành, đồ tốt ta, lão đại ngươi đeo nó lên khẳng định sẽ rất mát mẻ, còn có cái kia hồ lô." Có thể là bởi vì bị nhà mình thủ lĩnh hung tợn nhìn chằm chằm, tên này sơn tặc càng phát ra chỗ dạng, nói chuyện cũng càng phát ra không có lực lượng. Đầu lĩnh sơn tặc hung ác trừng mắt tên kia sơn tặc, trọn vẹn nửa ngày lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lý Hợp, chợt hung tợn nói ra, ngươi nghe được đi. Tiểu tử, lưu lại cái kia bao phục, còn có cây gậy, hồ lô, mũ rộng đành, toàn diện giao ra. Nghe nói như thế, Lý Hợp khẽ nhíu mày. Nói thật, trời nóng bức này, hắn thực tình không muốn cùng đám sơn tặc này đánh nhau, ra một thân mồ hôi không nói, nộ nhớ đợi chút nữa hắn ham không được lực đạo, gọi đám người này băng hắn một thân máu, hắn quay đầu còn phải đi trong sông rửa, bằng không đợi đến xuống cái thành trì, bị cửa thành giá trị cương vị binh lính nhìn thấy hắn trên quần áo vết máu, vậy coi như phiền toái. Thật không nghĩ đến, hắn đều đã như thế ăn nói khép nép, đám người này vẫn là phải đoạt hắn đồ vật. Trong lòng hiện lên mấy phần không đổi, Lý Hợp nụ cười trên mặt chậm rãi thu hồi, ánh mắt cũng theo đó trở nên có chút bất thiện. Hắn chỉ là không muốn ở trời rất nóng cùng đám sơn tặc này phát sinh không có ý nghĩa xung đột thôi, thật coi hắn dễ khi dễ à. Không biết tốt xấu. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, Lý Hợp mặt không thay đổi nhìn xem tên kia đầu lĩnh sơn tặc. Theo hắn nhìn chăm chú, trong tầm nhìn của hắn chậm chậm hiện lên mấy hàng trong suốt văn tự tin tức. Không biết tốt xấu đầu lĩnh sơn tặc, người này nhìn đại khái chừng 30 tuổi, cao lớn và bỡ, khuôn mặt dữ tợn, xác nhận gần đó một vùng làm nhiều việc các cường đạo. Vũ lực ước định, 40 uy hiếp ước định, không chịu nổi một kích. Hoặc, có 40 khoảng chừng vũ lực a. Lý Hợp hơi có chút ngoài ý muốn, chợt ngẹo đầu nhìn về phía tên sơn tặc kia đầu lĩnh bên người hai người. Sơn tặc giáp, người này nhìn chừng 20 tuổi, xấu xí, không giống người tốt. Vũ lực ước định, 20 uy hiếp ước định, không chịu nổi một kích. Sơn tặc đất, người này nhìn chừng 30 tuổi, cao lớn và bỡ, ánh mắt hung ác, không giống người tốt. Vũ lực ước định, 30 uy hiếp ước định, không chịu nổi một kích. Đang âm thầm đánh giá đối phương mấy người sau một lúc, Lý Hợp hô thở hắt ra. Theo tâm hắn niệm khẽ động, hắn tầm mắt trái phía dưới, đột nhiên hiện ra liên quan tới hắn tin tức. Lý Hợp, người này trời sinh thần lực, non nớt bề ngoài hạ ẩn giấu đi quái vật tiềm lực, thêm chút rèn luyện liền đủ để trở thành thế gian nghe tiếng mạnh sĩ. Vũ lực ước định, 80 đánh giá, còn tại trưởng thành kỳ, vẫn có tăng lên rất nhiều chỗ trống. Tiểu tử, ngươi ra. Gặp Lý Hợp thật lâu không có phản ứng, tên kia đầu lĩnh sơn tặc trên mặt lộ ra mấy phần không nhanh, hung ác chất vấn. Lý Hợp nhìn chằm chằm đối phương nhìn mấy tức, mang theo vài phần bất đắc dĩ ngữ khí nói ra, trời nóng bức này, ta không muốn cùng chư vị có cái gì xung đột, các ngươi thả ta rời đi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Xung đột. Vây chung quanh những cái này sơn tặc người, chợt ồn ào cười to. Cái này rõ rạc tiểu tử là ở đe dọa bọn hắn a. Tên kia đầu lĩnh sơn tặc ngược lại là không cười, chỉ là dùng càng phát ra ánh mắt hung ác nhìn xem Lý Hợp, nhếch răng hừ lạnh nói, từ đâu tới tiểu tử, khẩu khí ngược lại là rất cuồng vọng. A Trung, cho tiểu tử này tăng căng trí nhớ. Vâng, lão đại. Đầu lĩnh sơn tặc bên cạnh cái kia cao lớn vạm vỡ sơn tặc cất nghe vậy lên tiếng, nhanh chân hướng phía Lý Hợp đi đến. Lý Hợp phủi người kia một chút, người này kia sơn tặc cất danh tự, cũng theo đó biến thành sơn tặc A Trung. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Sơn tặc A Trung ma quyền sát trưởng đi hướng Lý Hợp, đợi đến gần cái sau lúc, mạnh hướng huy quyền hướng phía Lý Hợp mặt đập tới, nhìn hắn huy quyền động tác, một quyền này hiển nhiên lực đạo không kém. Nhưng mà tiếp theo hơi thở, cái này nắm đấm lại bị Lý Hợp vững vàng tiếp nhận. Lý Hợp nhìn xem sơn tặc A Trung, sơn tặc A Trung cũng nhìn xem hắn. So sánh với Lý Hợp không thể làm gì thần sắc, cái sau mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thậm chí có chút kinh hoàng. A Trung, ngươi đang dở trò quỷ gì? Đầu lính sơn tặc không kiên nhẫn thúc giục nói, nhanh giải quyết tiểu tử này. Lời còn chưa dứt, bốn phía đám kia sơn tặc cho nhau nhau mở miệng, hoặc chế nhạo, hoặc thúc giục. A Trung, ngươi đang làm gì? Xử lý tiểu tử này. Ngươi sẽ không liền chỉ là một thằng nhãi con đều không giải quyết được a? Đối mặt với nhà mình thủ lĩnh thúc giục, đối mặt với sơn trại đồng bạn chế nhạo cùng thúc giục, sơn tặc A Trung không rên một tiếng, nghẹn gần nổ phổi muốn rút về nằm đấm. Nhưng mà trước mắt này từng cái tử không cao lắm gắt con lại dùng tay gắt gao nắm nuốt nắm đấm của hắn, để hắn không cách nào rút quyền. Thế nào? Nhìn xem nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt A Trung, Lý Hợp cười lạnh cố ý hỏi, đồng thời trong tay lại sử mấy phần sức lực. Chỉ nghe két một tiếng, sơn tặc A Trung bị Lý Hợp nắm nắm đấm phát ra xương vỡ vụn thanh âm. Chợt A Trung một tiếng hét thảm, lại Lý Hợp lực lượng hạ phốc một tiếng quỳ giảm xuống đất. Bốn phía cười vang, chế nhạo, thúc giục lập tức biến mất không thấy gì nữa, mới vẫn mặt mũi tràn đầy vui cười của tặc, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc. Lúc này Lý Hợp lúc này mới buông tay ra, mặc cho sơn tặc A Trung dùng tay trái bưng lấy tay phải quỳ tại đó kêu rên, đau đến toàn thân phát run. Ta lặp lại lần nữa. Hai mắt đảo qua vây quanh mình bọn sơn tặc, Lý Hợp ánh mắt yên tĩnh trầm giọng nói, để cho ta đi. Gặp đây, kia đầu lĩnh sơn tặc sắc mặt một trận xanh, lúc thì trắng, đột nhiên hắn tức giật quát, làm thịt hắn. Nghe nói như thế, vây quanh Lý Hợp kia hơn 10 người sơn tặc như ở trong mộng mới tỉnh, từng cái thần sắc dữ tợn, cầm nhiều loại vũ khí tuân hướng Lý Hợp. Thứ, tâm trị không tránh thoát, Lý Hợp thầm hừ một tiếng, một thanh nắm chặt trong tay trường côn, một cánh tay vung mạnh ra một côn, lấy sét đánh chi thế, một côn quét vào cách hắn gần nhất tên kia sơn tặc đầu lâu một bên. Chỉ nghe bịch một tiếng, tên kia sơn tặc cả người không bị khống chế xoay tròn, trọn vẹn bị đánh bay ra xa hai trượng, sau khi rơi xuống đất cuộn cuộn lộn vài vòng, chợt cũng không nhúc nhích, cũng không biết sống hay chết. Ở đây chúng tặc sắc mặt đổi biến, cả kinh nao nao dừng bước. Lúc này chỉ thấy Lý Hợp cầm trong tay gậy gỗ nhìn lướt qua chúng quanh đám kia sơn tặc, ở thở ra một hơi về sau, ánh mắt tùy theo trở nên sắc bén. Không phải muốn đánh a? Tới đi, cùng tiến lên. Một đám sơn tặc hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Chương 2, Du hiệp Lý Hợp, 2, chương 2, Du hiệp Lý Hợp, 2, anh hùng tha mạng, anh hùng tha mạng. Vẹn vẹn mấy chục giây thời gian sau, tên kia công bố muốn làm thịt Lý Hợp đầu lĩnh sơn tặc, liền bị Lý Hợp đánh gãy tay phải, giờ phút này chính bưng lấy tay phải quỳ gối Lý Hợp trước mặt khẩn cầu tha mạng. Lại nhìn dưới tay hắn kia hơn 10 người bọn sơn tặc, cũng đều đã bị Lý Hợp toàn diện đổ nhào trên mặt đất, hoặc che lấy bị thương bộ vị kêu rên kêu thảm, hoặc vểnh lên ở kia không lúc đích, cũng không biết phải chăng còn có khí hơi thở. Đối với cái này Lý Hợp cũng không rảnh đi truy đến cùng, giờ phút này hắn sắc mặt nghiêm chỉnh không đổi mà nhìn xem trong tay con kia nứt ra hồ lô. Kia là hắn dùng để chứa nước hồ lô, một cái ghê tởm sơ tặc, không tiếc dùng hai viên răng làm giá phải trả, cứ thế mà dùng hai gò má đập nát hắn hồ lô. Tốt à, nhưng thật ra là hắn quên côn lên vẫn buộc lên cái này hồ lô, thẳng đến cái này hồ lô đập mất một sơn tặc hai bên răng, lạch cạch một tiếng vỡ ra, để hồ lô bên trong nước đều chảy ra, hắn lúc này mới kịp phản ứng. Cái này hắn dùng tiền mua được hồ lô, thế nhưng là bồi bạn hắn rất nhiều thời gian đâu. Thật sự là đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Lý Hợp sắc mặt cũng biến thành càng thêm không đổi, nhìn xem trong tay vỡ tan hồ lô, lại mặt không thay đổi nhìn chằm chằm trước mặt dập đầu như dã tỏi đầu lĩnh sơn tặc. Đại khái là cảm nhận được cái gì, tên kia đầu lĩnh sơn tặc một mặt hoảng sợ khẩn cầu nói, anh hùng tha mạng, anh hùng tha mạng, tiểu nhân cũng không dám nữa, ngài liền tha tiểu nhân một mạng. Liền ngươi còn có thể thay đổi triệt để, không còn làm ác. Lý Hợp lơ đễnh hừ nhẹ nói. Nói thật hắn không có chút nào tin tưởng đối phương, hắn thậm chí còn đang suy nghĩ, muốn hay không dứt khoát thay dân bản xứ diện trừ cái này một ác, dù sao đều đã ra một thân mồ hôi, cũng không kém lại vung mạnh một côn lấy đối phương tính mệnh. Có lẽ là từ Lý Hợp lạnh lùng trong giọng nói đã nhận ra nguy cơ, tên kia đầu lĩnh sơn tặc cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ, tiểu nhân có thể, tiểu nhân nhất định có thể, anh hùng liền bỏ qua cho tiểu nhân đi. Nghe nói như thế, Lý Hợp hơi do dự một thoáng. Hắn cố nhiên biết rồi có ít người bản tính có rời, thậm chí cũng đã biết từ lâu lòng người ác độc có thể đạt tới trình độ nào, nhưng nhìn trước mắt gia hỏa này dập đầu như dã tỏi bộ dáng, hắn ngược lại là cũng có chút khó mà ra tay. Nói không chừng kẻ trước mắt này hôm nay bị hắn giáo huấn một trận về sau, thật có thể hối cải để làm người mới, không còn làm ác đâu. Huống chi, giết người, tự tay kết thúc một cái đồng loại tính mệnh, cái này theo Lý Hợp chung quy không phải một kiện chuyện thú vị. Cân nhắc đến mình đã đem đối phương tay phải cho đánh gãy, Lý Hợp cân nhắc một lát, cuối cùng vẫn là quyết định cho đối phương một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Nghĩ tới đây, Lý Hợp trầm giọng cảnh cáo nói, nhớ kỹ ngươi hôm nay, ngày sau chớ có lại làm ác. Tên kia đầu lĩnh sơn tặc nghe vậy lộ ra vẻ mừng rỡ, liên tục gật đầu nói ra, tiểu nhân nhớ kỹ, tiểu nhân nhớ kỹ, đa tạ tiểu anh hùng, tiểu nhân ngày sau nhất định hối cải, từ đây không còn làm ác. Chỉ mong. Lý Hợp cảm thấy lối đi bí mật, khẽ gật đầu, chợt quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng lại tại hắn quay người về sau, tên kia đầu lĩnh sơn tặc sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, dùng tay trái cầm lên trên mặt đất bị đánh rơi lợi kiếm, hướng phía Lý Hợp đầu liên tục bổ xuống. Ai? Không đi ra xa mấy bước, Lý Hợp đống nhiên trong lòng dự cảnh, chợt nương theo lấy một tiếng sen lẫn thất vọng cùng thở dài bất đắc dĩ, hắn thoáng một bên thân, liền tránh đi đầu lĩnh sơn tặc phía sau đánh lén. Đồng thời, tay trái của hắn một thanh cầm đối phương cầm kiếm cổ tay trái. Xem ra ngươi sẽ không hối cải. Liếc qua mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ đầu lĩnh sơn tặc, Lý Hợp bình tĩnh mở miệng, đồng thời tay trái bỗng nhiên lật một cái, hướng về sau đưa tới. Giang giác. Đầu lĩnh sơn tặc tay trái lập tức liền bị Lý Hợp xếp thành một cái vặn bẹo bộ dáng, chợt lại nghe phốc một tiếng, đầu lĩnh sơn tặc kiếm trong tay lại đảo ngược đâm xuyên qua cầm kiếm chủ người thân thể. Đầu lĩnh sơn tặc hoảng sợ mở to hai mắt, chợt chậm rãi ngã xuống, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, từ thân thể từ phun ra ngoài máu tươi rất nhanh liền nhuộm đỏ dưới thân thổ địa. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hắn, gắt gao che lấy đâm vào thân thể lưỡi kiếm, miệng bên trong thỉnh thoảng phun bọt máu, gian nan nói mơ hồ không rõ, đại khái là muốn cầu cứu, đáng tiếc liền thương thế của hắn mà nói, trên cơ bản cũng chỉ có thần tiên mới có thể cứu. Chỉ ít theo Lý Hợp, người này đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với cái này, Lý Hợp trong lòng không khỏi hơi xúc động. Ai có thể nghĩ tới đã từng ngay cả gà đều không có giết qua hắn, ngắn ngủi hai trong đó liền giết mấy người đâu. Hối hận, ấy nấy cũng không về phần, dù sao bị hắn lấy đi tính mệnh đều là một chút làm sảng làm bậy ác đồ, nhưng trên thân thể khó chịu phản ứng, vẫn để hắn cảm giác có chút buồn nôn cùng buồn nôn, dù sao lấy quá khứ hắn nhưng là tốt đẹp lừng dân, đừng nói giết người, hắn thậm chí ngay cả thi thể đều chưa thấy qua. Lão, lão đại. Lão đại chết. Lão đại chết. Những cái kia còn có thể động đậy sơn tặc hoảng sợ kêu to lên, không để ý cái khác đồng bạn, tranh nhau đảm bệnh. Kịp phản ứng Lý Hợp hơi kinh hãi, đội vàng hô lớn, uy, trở về. Nhưng mà kia mấy tên sơn tặc chẳng những không có ngoan ngoan trở về, ngược lại lộn nhào trốn nhanh hơn, đảo mắt liền chạy vào lúc đến tòa kia gò núi bên trong. Gặp đây, Lý Hợp sắc mặt biến đến càng khó coi hơn. Hắn không muốn cùng đám sơn tặc này phát sinh xung đột, nguyên nhân kỳ thật còn có một cái, đó chính là hắn không muốn tự mình đánh nhau vùi lấp thi thể. Không nói đào cái chôn xác hố sâu phải hao phí rất nhiều khí lực, đem thi thể kéo vào trong hầm chính là một kiện hết sức khảo nghiệm người bình thường thần kinh sự tình. Cũng may nơi này còn có mấy tên bị hắn đánh bất tỉnh mê sơn tặc. Nghĩ tới đây, Lý Hợp nhìn thoáng qua tên kia đã tắt thở đầu lĩnh sơn tặc, rút ra hắn trong bụng trôi kiếm này, lắc lắc kiếm thương vết máu, tiếp tục hướng mặt phía nam đi. Mẫu, làm đám sơn tặc này duy nhất kim loại lưỡi đao khí, trôi kiếm này theo Lý Hợp vẫn có chút giá trị, giữ lại bản thân cũng không tệ. Nói thế nào hắn hôm nay cũng tổn thất một cái hồ lô đâu. Vào đêm về sau, Lý Hợp tại ở gần phần sông một chỗ bãi sông nhấc lên một đống lửa, nướng hắn từ trong sông bắt được mấy con cá. Từ nhỏ sống ở gần biển một vùng hắn, cá là hắn thích nhất một loại đồ ăn, mặc kệ là cá sông vẫn là cá biển. Nhưng không có sát muối, cũng không có bất kỳ cái gì gia vị cả nướng, đều khiến người cảm giác nhạt nhẽo vô vị, nhất là đối với thích vị cay Lý Hợp mà nói, để hắn cảm giác khó mà nuốt xuống. Cuối cùng, căn cứ nhét đầy cái bao tử mục đích, hắn cố mà làm đem kia ba đầu cá bên trong thịt nhiều bộ phận gặm gặm, liền đem còn lại bộ phận mất mặt đống lửa bên trong. Thật nham chán a. Gối lên hai tay nằm ở bãi sông bên trên, nằm ở đống lửa bên cạnh, Lý Hợp buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem bầu trời đêm sao trời. Đối với một cái lâu dài quen thuộc nửa đêm người ngủ tới nói, hiển nhiên không cách nào rất nhanh thích ứng mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt. Ngủ không được hắn, dứt khoát lại ngồi xuống, lại một lần nữa xem từ bản thân bảng thuộc tính. Lý Hợp, người này trời sinh thần lực, non nớt bề ngoài hạ ẩn giấu đi quái vật tiềm lực, thêm chút rèn luyện liền đủ để trở thành thế gian nghe tiếng mãnh sĩ. Vũ lực ước định 80 đánh giá, còn tại trưởng thành kỳ vẫn có tăng lên rất nhiều chỗ trống. Đặc kỹ, dũng mãnh phi thường, cánh gác, nhìn rõ. Còn nhớ rõ mấy tháng trước vừa mở mắt lên, Lý Hợp liền nhìn thấy trong tầm mắt của mình xuất hiện như thế cái đồ chơi. Đã từng nhìn qua mỗi loại tiểu thuyết hắn, đem cái này thần kỳ năng lực mệnh danh là hệ thống, chờ mong cái đồ chơi này có thể để cho hắn cử thế vô địch. Nhưng mà mấy tháng sau hắn liền phát hiện, hệ thống này thật sự là phế vật vô cùng, tác dụng duy nhất chính là đem một ít khái niệm số liệu hóa. Liền giống với hôm nay hắn đụng phải đám kia sơn tặc, thông qua cái hệ thống này, hắn một chút liền có thể nhìn ra những sơn tặc kia thực lực cụ thể. Nhưng mà cái này nhìn như rất thần kỳ năng lực lại tồn tại một cái cực lớn tệ nạn, nói một cách đơn giản chính là, cái này biết kia năng lực là căn cứ vào ánh mắt hắn quan sát, là dùng ánh mắt của hắn nhìn thấy đối phương thể trạng cùng kiểm tra triệu chứng bệnh tật sau tính ra ra trị số, nếu như hắn không đi quan sát, hoặc là bị mắt, hệ thống này liền không cách nào tính ra ra đối phương trị số. Cái đồ chơi này thật có hiệu quả a. Nói thật, nếu là có cái thể trạng tráng hán khôi ngô đứng tại trước mặt ngươi, coi như không có hệ thống này, ngươi cũng giống vậy có thể nhìn ra được đối phương không dễ trọng, cái đồ chơi này có làm được cái gì? Số lượng không nhiều chỗ tốt, cũng mẹn mẹn chỉ là để Lý Hợp trở nên không mặt mù, vô luận người hay là vật, chỉ cần gặp một lần liền có thể nhớ kỹ tới. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, dưới gầm trời này vốn là từng có mắt không quên người. Cái đồ chơi này vẫn là không có tác dụng gì. Về phần bảng bên trong đặc kỹ kia một cột, nhìn như cao đại thượng, trên thực tế cũng liền có chuyện như vậy. Tỷ như nói nhìn rõ, hiệu quả là để cho người ta đang quan sát, phân tích cái nào đó sự vật lúc, càng thêm cẩn thận cùng thấu triệt, không dễ còn sót lại. Chơi ạ, cái đồ chơi này thật thuộc về đặc kỹ a. Đây không phải cho dù ai đều biết cơ bản năng lực a. Tại trải qua 2-3 tháng quan sát về sau, Lý Hợp cũng đã cho ra kết luận, hắn cái này phế vật hệ thống, nếu như là xuất hiện ở một bản trong tiểu thuyết, như vậy có lẽ là tác giả muốn thêm điểm hệ thống nguyên tố, có lẽ là tác giả muốn cho độc giả có thể có cái càng trực quan nhận biết, trừ cái đó ra đã không cùng hắn giao lưu, cũng sẽ không tuyên bố nhiệm vụ, chớ nói chi là để hắn thu lợi, cơ hồ không có điểm cái dám dùng. Ai, thở dài một tiếng, Lý Hợp lần nữa nằm ở bãi sông bên trên. Đương nhiên, trong lòng có của hắn đoán cảnh, ngay sau đó hắn liền nghe được hai cái tiếng bước chân, một cái nặng hơn, một cái hơi nhẹ. Nô, có người. Hắn có chút quay đầu liếc qua, chợt liền nhìn thấy xa xa tấm màn đen hạ bước nhanh đi ra một bóng người, mượn nhờ đống lửa ánh sáng, không khó coi ra đó là một dáng người khôi ngô chẳng hắn, hơn nữa nhìn như có chút nhìn quen mắt, bởi vì ở trong mắt Lý Hợp đã bá nhảy ra tên kia khôi ngô chẳng hắn danh hiệu. Sơn Tặc Mộng. Hôm nay đụng phải đám kia sơn tặc, đến báo thủ. Cảm thấy nói thầm, Lý Hợp nhiều đánh giá tráng hán kia vài lần. Sơn Tặc Mộng, người này nhìn 22, 3, thân thể trắng kiện, lưng hùm vai gấu, ẩn ẩn có mãnh sĩ chi tư. Vũ lực ước định 70, uy hiếp ước định có chút uy hiếp. Nô. Lý Hợp kinh ngạc ngồi dậy, có chút hăng hái đánh giá tên kia chẳng hán. Cho đến tận này, hắn gặp qua không ít vũ lực 30, 40, thậm chí 50 người, nhưng vũ lực 70 người, hắn thật đúng là không có đụng phải mấy cái. Chương 3, Lý Ứng, Vành Sửu. Chương 3, Lý Ứng, Vành Sửu. Vũ lực chỉ cái gì? Ở Lý Hợp trong hệ thống phế vật, vũ lực kỳ thật chính là chỉ một người cường độ thân thể, mở ra giải thích chính là khí lực, thể lực, sức chịu đựng, tinh lực các thân thể tố chất tổng hợp chỉ số. Thông qua Lý Hợp trong khoảng thời gian này quan sát cùng phân tích, phổ thông 20 tuổi nam tử trưởng thành vũ lực tức là 20, đây là một cái tiêu chuẩn cơ bản. Hướng xuống, hài nhi, hài đồng phần lớn đều ở vị trí mà người yếu nhiều bệnh nam tử, hoặc là già 70-80 tuổi người già, số này giá trị thì tại 10 đến 20 ở giữa. Trái lại, nếu như là thân thể cường tráng, lại trường kỳ xử lý lao động chân tay nam tính, thì khả năng có được vượt qua 20 vũ lực. Trước sớm Lý Hợp chỉ thấy qua một vũ lực 60 thợ rèn, cánh tay cơ bắp so với bình thường nam tử bình thường đuổi còn lớn hơn, xa so với hôm nay nhìn thấy tên sơn tặc kia đầu lĩnh còn muốn tráng. Lấy 20 vũ lực làm tiêu chuẩn cơ bản, 60 điểm vũ lực thì tương đương với phổ thông nam tử trưởng thành gấp 3 cường độ thân thể. Nhìn như không thể tưởng tượng nổi, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Tỷ như nói, có nam tử bình thường, ngay cả một thùng chỉ có 40 cân thùng đựng nước đều nâng không nổi đến, nhưng chuyên nghiệp cử tạ vận động viên ghi chép lại có hơn 400 cân, không sai biệt lắm gấp 10 chênh lệch. Lại tỷ như nói, phổ thông nam tính huy quyền trọng lượng đồng dạng tại 50 kg trở xuống, nhưng chuyên nghiệp tay quyền anh quyền trọng lượng lại có thể đạt tới 800 cân. Lại tỷ như thể năng phương diện, có người có thể chạy xong hơn 40 cây số mạ dạ tổng, nhưng đại bộ phận người bình thường khả năng ngay cả 1/5 lộ trình đều không kiên trì được. Cho nên nói, người thân thể cường độ là có khoảng cách, một phần là tiên thiên nhân tố, một phần là ngày mốt nhân tố. Mà trước mắt cái này Sơn Tặc Mậu có 70 điểm vũ lực, liền mang ý nghĩa gia hỏa này có được tương đương với phổ thông trưởng thành nam hẹn 3.5 lần khí lực, thể lực, sức chịu đựng, tinh lực. Nói thật, cho đến tận này Lý Hợp còn chưa thấy qua mạnh như vậy người đâu. Ngay tại Lý Hợp dò xét người tới thời khắc, kia tên lô mãng căm tức nhìn hắn hô lớn, "Tiểu tử, hôm nay ta nhất định phải lấy tính mạng ngươi." "Đừng!" Theo một cái từ đằng xa truyền đến ngăn lại âm thanh, kia tên lô mãng liền hướng phía Lý Hợp vào tới, huy quyền nện hướng về sau người chắn. Đối mặt khí thế hung hung nằm đấm, Lý Hợp không chút hoang mang, ở đứng dậy đồng thời, bàn tay trái tiếp được đối phương tay phải vươn hướng đối phương dưới nách, chợt bắt lấy đối phương dưới nách quần áo, một cái ném qua vai. Chỉ nghe bịch một tiếng, kia tên lỗ mãng liền bị Lý Hợp hung hăng quẳng xuống đất, phần lưng chạm đất, kêu lên một tiếng đau đớn, trong lúc nhất thời lại không đứng dậy được. Lúc này Lý Hợp quay đầu nhìn về phía cái này tên lỗ mãng tới một bên, chỉ gặp nơi đó lại lóe ra một cái thở hổn hển bóng người. Sơn Tặc Canh, người này nhìn 22, 3, dáng người gầy gò, bình thường. Vũ lực ước định, 30 uy hiếp ước định, không chịu nổi một kích. Đừng, đừng, anh hùng đừng động thủ, tiểu nhân không có ác ý. Gặp Lý Hợp quay đầu nhìn mình, chợt hướng tự mình đi tới, kia Sơn Tặc Canh hiển nhiên là có chút luống cuống, giơ cao lên hai tay liên thanh giải thích nói, anh hùng, tiểu nhân không có ác ý, tiểu nhân là tìm tới chạy anh hùng. Tìm nơi nương tựa. Lý Hợp hừ nhẹ một tiếng, chỉ sau lưng cái kia lung la lung lay chuẩn bị bỏ dậy Sơn Tặc Mậu, cười lạnh nói, đây chính là ngươi cái gọi là tìm nơi nương tựa. Cái kia Sơn Tặc Canh trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, chợt hướng đồng bạn hô, "A Sửu, mau dừng tay đi, ngươi không phải vị này anh hùng đối thủ." Nhưng mà kia tên lỗ mãng cũng không nghe quyền, lung lay bị ngã đến thất điên bát đảo đầu, ồm ồm nói ra, "Không, ta hôm nay nhất định phải giết hắn, vì dư nhị ca báo thù." Dứt lời, hắn lần nữa hướng phía Lý Hợp vung ra một đấm. Cái này tên lỗ mãng có được tương đương với phổ thông nam nhân trưởng thành gấp ba nửa tố chất thân thể, vung ra nắm đấm không thể bảo là không cứng mãnh, thậm chí đều mang hô hô tiếng xé gió, nhưng đối mặt hệ thống đánh giá là có được quái vật tiềm lực Lý Hợp, điểm ấy khí lực còn chưa đủ nhìn. Ầm. Lý Hợp một tay liền tiếp nhận tên lỗ mãng cho quyền. Tên lỗ mãng kìm nén mặt mũi tràn đầy đỏ lên, bởi vì hắn phát hiện, mặc hắn như thế nào thi triển sức mạnh, đối diện tiểu tử kia vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Hiển nhiên, đối phương khí lực còn muốn ở trên hắn. Nóng đội sau khi, hắn tung chân đá hướng Lý Hợp phân bụng, lại không nghĩ Lý Hợp phản ứng càng nhanh, ở bên thân tránh đi đồng thời, đưa chân nhất câu tên lỗ mãng mặt khác một cái chân, chật thừa dịp đứng không đúng lúc, một phát bắt được vào áo, dùng sức hướng xuống nhấn một cái. Chỉ nghe bịch một tiếng tiếng vang, kia tên lỗ mãng phần lưng lần nữa liên tục quẳng xuống đất, chấn động đến một bên đống lửa tất cả giải tán nữa. Đại khái là ở ngã xuống đất thời điểm đập đến cái hốc, tên lỗ mãng lần này liền không đứng dậy nổi, lật ra xem thường liền mất đi. Gặp đây, Lý Hợp lúc này mới đứng dậy, vỗ vỗ hai tay, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Sơn Tặc Canh. Kia Sơn Tặc Canh dọa đến lui về phía sau một bước, lần nữa giơ hai tay lên ngượng ngùng nói ra, "Anh hùng, tiểu nhân thật là tìm tới chạy anh hùng." Lý Hợp từ chối cho ý kiến đánh giá đối phương, kỳ thật trong lòng ngược lại đã tin mấy phần. Vừa đến, hắn xác thực không có cảm giác đến đối phương có cái gì để ý. Thứ hai, mới tại cái kia tên lô mãng động thủ đồng thời, hắn xác thực nghe được một tiếng đường quên can, đại khái chính là xuất từ cái này Sơn Tặc Canh. Nhưng dù vậy, Lý Hợp cũng không muốn cùng hai cái này Sơn Tặc có cái gì gặp nhau. Hắn nhàn nhạt nói ra, mang theo ngươi đồng bạn rời đi, ta liền không lấy tính mạng các ngươi. Dứt lời, hắn đi trở về đống lửa bên cạnh, hướng đống lửa bên trong lại ném đi mấy cây cành khô. Không nghĩ tới, tên Sơn Tặc kia canh không những không đi, thế mà vây quanh đống lửa ở hắn ngồi đối diện xuống tới. Gặp đây, Lý Hợp thần sắc bất thiện nhìn về phía đối phương. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, kia Sơn Tặc Canh lại dẫn đầu cười định nói ra, "Anh hùng đừng tức giận, tiểu nhân không dám không nghe anh hùng lời nói, nhưng ta cái này đồng bạn, kia người ngu ta cái nào chuyển đến động đến hắn." Lý Hợp quay đầu nhìn thoáng qua cao lớn thô kệch tên lỗ mãng, quay đầu lại nhìn xem trước mặt cái này thể trạng gầy gò Sơn Tặc Canh, nhàn nhạt nói ra, "Vậy chờ hắn tỉnh." "Được, đi." Sơn Tặc Canh một mặt lấy lòng, liên tục gật đầu. Lúc đầu Lý Hợp liền không có bối rối, huống chi bây giờ bên người lại nhiều như thế hai tên gia hỏa, hắn tự nhiên là càng thêm không có bối rối. Hắn nhìn xem trước mặt Sơn Tặc Canh, vừa vặn Sơn Tặc Canh cũng chính một mặt lấy lòng nhìn xem hắn. Tăng hắn một cái, Lý Hợp mở miệng hỏi, "Hai người các ngươi là ban ngày đám kia Sơn Tặc?" "Vâng, nhưng cũng không phải." Sơn Tặc Canh lấy lòng giải thích nói, "Tiểu nhân gọi Lý Ứng, cùng A Sửu, cũng chính là trên mặt đất kia người ngu, hắn gọi Bành Sửu, hai ta chính là từ phía Bắc Ô huyện chạy nạn mà đến lưu dân." "Ô huyện?" Lý Hợp hơi kinh ngạc, dù sao hắn đoạn thời gian trước ở Ô huyện cũng ở qua một hồi. "Anh hùng biết rồi Ô huyện." Danh là Lý Ứng Sơn Tặc Kinh hỉ hỏi, "Anh hùng hẳn là cũng là Ô huyện nhân sĩ." Lý Hợp đánh gãy đối phương muốn kéo quan hệ ý đồ, nhàn nhạt nói ra, "Nói tiếp đi." Lý Ứng không thèm để ý chút nào Lý Hợp lãnh đạm, ở như có điều suy nghĩ nhìn mấy lần Lý Hợp về sau, cười giải thích nói, "Xem ra anh hùng từng tới Ô huyện, kia anh hùng khẳng định biết rồi Ô huyện một vùng tình huống." Nói đến đây, thần sắc của hắn chậm rãi trở nên nghiêm túc lên, "Ô huyện ở vào Triệu, Ngụy, Hàn ba nước biên giới, lẫn nhau chiến tranh không ngừng, ta cùng A Sửu từng bị Triệu Quốc Trinh làm quân tốt, về sau trong quân đội đắc tội cấp trên, dứt khoát liền làm chỗ tốt, kết bạn chạy trốn tới Hàn Quốc. Ta hai người nguyên bản định tìm nơi nương tựa Ngụy Quốc, chưa từng nghĩ nửa đường đụng phải Dư Dương đám người kia." "A, Dư Dương chính là hôm nay bị anh hùng giết chết tên Sơn Tặc kia đầu lĩnh. Đám người kia lúc trước đã từng đoạt lấy ta hai người, chẳng qua gặp A Sửu dáng dấp khôi ngô, kia Dư Dương liền cải biến chủ ý, xuất ra rượu thịt, ăn ngon uống sướng muốn kéo lung ta hai người nhập bọn. Ta vốn là muốn, dù sao cũng không có cái khác chỗ, tốt xấu bên này có ăn có uống, tạm lưu mấy ngày cũng không xấu, là cho nên liền lưu lại, không nghĩ tới." "Hắc, không nghĩ tới lại đụng phải anh hùng." Nói, hắn gặp Lý Hợp mặt không biểu tình, tựa như nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, "Anh hùng, ta cùng A Sửu cũng không có đã làm gì thương thiên hại lý sự tình." "Là chưa kịp làm a." Lý Hợp nhàn nhạt rêu cợt nói. "Sao lại thế?" Lý Ứng lời thề son sắt nói ra, "Ta cùng A Sửu mặc dù giết qua người, nhưng cũng chưa hề lạm sát kẻ vô tội, lúc trước ăn nhờ ở đậu chỉ là nhất thời nộ biến tùng quyền, làm sao thật cùng kia Dư Dương thông đồng làm vậy? Coi như không có gặp được anh hùng, ta hai người sớm muộn cũng là cùng phân rõ giới hạn." Dừng một chút, hắn cười đùa tí từng bồi thêm một câu, "Chờ ăn sạch trên núi rượu thịt." Lý Hợp không nói trợn trắng mắt, chợt chỉ sau lưng vẫn còn đang hôn mê bên trong kia tên lỗ mãng, hỏi, "Nói như vậy, gia hỏa này là cho kia Dư Dương tới báo thù?" Lý Ứng lấy lòng nói ra, A Sửu người khác đần, cảm thấy kia Dư Dương cho hắn rượu thịt ăn, liền cho rằng là đối hắn tốt, anh hùng ngài cũng đừng cùng giá hỏa này chấp nhận. Hừ. Lý Hợp hừ nhẹ một tiếng nói ra, chỉ cần hai ngươi đừng đến cho ta, ta tự nhiên cũng sẽ không đối với các ngươi thế nào. Đúng vậy đúng vậy. Lý Ứng liên tục gật đầu, chợt lấy lòng thử dò xét nói, anh hùng, đối với tiểu nhân mới nói tới tìm nơi nương tựa sự tình, nếu không ngài suy tính một chút. Ngài nhìn ngài lẻ loi một mình đi ra ngoài bên ngoài, tất nhiên có rất nhiều không phương diện chỗ, có tiểu nhân hai người đi theo ngài, qua lại cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau đúng hay không? Ngươi nghĩ tìm nơi nương tựa ta? Vì sao? Lý Hợp hơi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lý Ứng, hắn chợt nhớ tới, cái kia gọi A Sửu Mãng Phu là hướng về phía hắn báo thù tới, nhưng cái này gọi Lý Ứng ra hỏa, tựa hồ ngay từ đầu chính là tìm tới chạy hắn. Vì sao? Lý Ứng nháy mắt mấy cái, chuyện đương nhiên nói ra, bởi vì anh hùng ngài là chú định sẽ ra đầu người người nhà, ta hai người hôm nay tìm nơi nương tựa anh hùng, ngày sau anh hùng phát tích, ta hai người cũng có thể dính được nhờ không phải? Ngài nhìn, lời này quá ngay thẳng cùng hiệu quả và lợi ích, đến mức Lý Hợp cũng không thể nào hoài nghi, chỉ có thể nói cái này gọi Lý Ứng ra hỏa xem như còn có chút nhãn lực. Chẳng qua dù vậy, hắn cũng không muốn cùng hai người này có cái gì gặp nhau, dù sao hắn cùng hai người này lại chưa quen thuộc, lại trong đó một cái vẫn luôn mồm muốn lấy tính mạng hắn, đầu hắn có hố lưu hai người này ở bên người. Nộ nhớ cái này gọi Lý Ứng ra hỏa kỳ thật cũng nghĩ lấy tính mệnh của hắn, chỉ bất quá muốn dùng diệu kế, trước cố ý lừa gạt hắn tín nhiệm, quay đầu thừa dịp hắn không phòng bị lúc lại cho hắn một thoáng, đến lúc đó hắn trách ai đi. Nghĩ tới đây, Lý Hợp bình tĩnh nói ra, không cần, ta quen thuộc một thân một mình. Đây, bị Lý Hợp quả quyết cự tuyệt, Lý Ứng nụ cười trên mặt cứng một thoáng, bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường, cười hỏi, kia, yeah, không biết anh hùng có thể lộ ra tôn tính bạch mi. Nay cũng không có quan hệ gì, Lý Hợp thuận miệng nói ra, Lý Hợp. Lý Ứng nghe vậy sững sờ, trợn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói ra, nguyên lai anh hùng cùng tiểu nhân đúng là bạn ra a, đây thật là, anh hùng thật không cân nhắc thu ta hai người vì tùy tùng a. Ngay nhìn, trên mặt đất kia người ngu có cỗ tử sức mạnh, mà tiểu nhân tự nghĩ cũng có mấy phần cơ trí, ta hai người nhất định có thể trở thành anh hùng trợ lực. Đối mặt với gia hỏa này, Liễu Lo không ngừng lấy lòng cùng thuyết phục, Lý Hợp mắt điếc hai ngơ, gối lên hai tay nằm ở đống lửa bên cạnh cho mắt, trở nên nổi bật. A, khép lại hai mắt, Lý Hợp cảm thấy âm thầm nghĩ tới. Chương 4, Lý Ứng, Bành Sửu, 2, chương 4, Lý Ứng, Bành Sửu, 2, không biết qua bao lâu, cái kia gọi là Bành Sửu tên lô mạng rốt cuộc tỉnh. Hắn sờ sờ có chút choáng váng đầu, từ dưới đất ngồi dậy đến, hướng bốn phía nhìn một chút. Mượn nhờ đống lửa ánh sáng, hắn rất nhanh liền chú ý tới cách đó không xa đống lửa bên cạnh kia gối lên một cái tay đi vào giấc ngủ Lý Hợp. Lập tức, hắn hai mắt chừng một cái, trên mặt cũng lần nữa lộ ra hung tướng, làm bộ liền muốn đứng dậy. Đúng lúc này, ngồi ở đống lửa cái khác Lý Ứng khuyên can nói, "Được rồi, A Sửu, ngươi cái mạng này đều là người ta anh hùng tha cho ngươi, không phải ngươi còn có thể lại mở mắt. Người ta tha cho ngươi một mạng, ngươi vẫn còn muốn lén lút hại người ta." Nghe nói như thế, kia tên lỗ mãng trên mặt hung sắc chỉ trệ, bu nơ nói ra, ai lén lút rồi? Uy, tiểu tử kia, ngươi, bọn ta lại đánh qua. Lý Ứng nghe vậy nhìn về phía đống lửa bên cạnh kia đã đi vào giấc ngủ Lý Hợp, đã thấy cái sau không nhúc đích, tựa như thật đã ngủ. Làm sao có thể chứ? Thông qua mới tiếp xúc, Lý Ứng nhìn ra được vị này tuổi trẻ tiểu anh hùng đối bọn hắn hai cái ôm chặt lấy nồng đậm cảnh giác, lại thế nào khả năng không có chút nào phòng bị ở hai người bọn họ trước mặt chìm vào giấc ngủ đâu. Bất quá là mặc kệ không hỏi kia mãng phu thôi. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn khẽ động, cố ý nói ra, A Sửu, đi, ngươi không phải thử qua hai trở về à? Lần đầu ngươi nói ngươi không có phòng bị, kia mới xem như có phòng bị đi. Cũng không như thường bị vị này anh hùng hai ba lần liền đổ a. Nếu không phải vị này anh hùng tha chúng ta một đầu mạng nhỏ, hai ta lúc này thì cốt đều đã lạnh. Ta. Tên lô mãng bị nói đến nghẹn miếng không nói gì. Gặp đây, Lý Ứng lại tiếp lấy nói ra, được rồi, nếu không phải vị này anh hùng tha cho ngươi một mạng, ngươi đã chết một lần, cũng xứng đáng, kia Dư Dương, cũng đừng không biết tốt xấu. Tên lô mãng hừ nửa ngày, lúc này mới do dự hỏi, kia. Dư nhị ca thủ không báo. Lý Ứng đứng dậy, vừa đi về phía tên lô mãng một bên nói ra, ta không phải nói à, ngươi thiếu Dư nhị đã trả sạch. Hắn bất quá chỉ là cho chúng ta một chút rượu, ngươi đánh bạc tính mệnh báo thù cho hắn, tuy nói không thành công, nhưng cũng đủ để hoàn lại. Dưới mắt ngươi cái mạng này, vẫn là thiếu vị này anh hùng đâu. Không phải hắn thủ hạ lưu tình, ngươi còn có mệnh. A, cái này. Tên lô mãng sờ lên đầu, hầm hừ nói, cùng lắm thì trả lại hắn là được rồi. Nhưng anh hùng không có thèm lấy hai ta cái mạng này, bằng không hắn cũng sẽ không bỏ qua cho hai ta, ngươi nói làm sao bây giờ? A, cái này. Ngươi nói làm sao bây giờ? Ta có cái chủ ý, đến, chúng ta tới trước kia thương lượng một chút, chớ có quấy rầy đến anh hùng nghỉ ngơi. Lý Ứng cười lôi kéo tên lô mang đi xa chút, cũng chính là mấy trượng khoảng cách, nói gần thì không gần, nói xa cũng không xa, chợt hướng đồng bạn nói ra ý nghĩ, nghe được kia tên lô mãng phát ra giật mình thanh âm, ngươi nói cái gì? Bọn ta đi theo hắn. Đống lửa bên cạnh, Lý Hợp chậm rãi mở ra một con mắt, liếc qua cách đó không xa hai người kia ảnh. Giống như Lý Ứng suy đoán như thế, Lý Hợp làm sao có thể thật chìm vào giấc ngủ đâu? Thuần túy chính là mặc kệ không hỏi hai người này thôi. Thậm chí, vì phòng ngừa hai người kia đột nhiên gây khó khăn, gây bất lợi cho hắn, tay trái của hắn từ đầu đến cuối cầm trôi này nhặt được kiếm. Không nghĩ tới lại nghe được hai người mới kia đoạn tận lực đối thoại. Không sai, giống như Lý Ứng có thể xem thấu Lý Hợp kỳ thật tỉnh dậy, Lý Hợp tự nhiên cũng có thể xem thấu Lý Ứng mới những lời kia là cố ý nói cho hắn nghe. Nhưng kết quả chứng minh, cái kia gọi Lý Ứng ra hỏa, tựa hồ là thật sự có nghĩ thầm đi theo hắn. Cái này khiến Lý Hợp cảm giác có chút ngoài ý muốn, đều nói lùn của người không thể khinh thường, hẳn là sơn tặc bên trong cũng có dạng này người tinh mắt. Chẳng qua dù vậy, Lý Hợp vẫn là sẽ không lưu hai cái người khả nghi ở bên người. Đêm nay, Lý Hợp một đêm không có chân chính chìm vào giấc ngủ, ngược lại là cái kia thiếu thông minh tên Lô Mãng ngủ được rất thơm, cũng không lâu lắm liền tiếng lẩm bẩm không ngừng, nghe được Lý Hợp rất cảm thấy bực bội sau khi, trong lòng cũng không khỏi có chút buồn bực, hai người này chẳng lẽ thật dự định tìm nơi nương tựa hắn? Không thể không nói, cái này khiến hắn cảm giác có chút mới mẻ, dù sao hắn còn chưa thu qua tay hạ nhân đâu. Ngày kế tiếp trời tờ mờ sáng, nghe một đêm tiếng lẩm bẩm, Lý Hợp mở to mắt ngồi dậy, chợt liền nhìn thấy Lý Ứng ngồi ở tối hôm qua vị trí. Anh hùng tỉnh. Liếc mắt nhìn chằm chằm kia Lý Ứng, Lý Hợp cũng không nói chuyện, đứng người lên đi đến sông bên cạnh, dùng tay múc nước lau mặt một cái, chợt trở lại đã đốt thành cho bụi lửa than bên cạnh, nhặt lên thứ thuộc về chính mình, không một tiếng vang quay người rời đi. Gặp đây, kia Lý Ứng cũng không thèm để ý, đứng người lên đá một thoáng nằm trên mặt đất vẫn như cũ tiếng lẩm bẩm không ngừng kia tên Lô Mãng, nhắc nhở: "A Sửu, đi." "A, a, nhà." Tên Lô Mãng lúc này mới một mặt ngốc ngợp ngồi. Một đêm chưa từng chân chính chìm vào giấc ngủ, đối với Lý Hợp cái tuổi này, bực này tố chất thân thể người mà nói, cũng không tính cái đại sự gì, chân chính để hắn cảm thấy nhức đầu, là hắn cái mông phía sau đi theo hai người kia. Đang đi ra khoảng vài dặm về sau, hắn thực sự có chút nhịn không được, liền dừng bước lại chờ lấy hai người kia tiến lên. Không đợi mấy hơi, Lý Ứng, Vành Sửu liền đến gần, cái trước vẻ mặt tươi cười hỏi: "Anh hùng chẳng lẽ có gì phân công?" Lý Hợp liếc qua kia đang dùng thần sắc phức tạp nhìn xem tự mình kia tên Lô Mãng, nếu mày nói ra, không muốn đi theo ta, ta không cần tùy tùng. Lý Ứng sửng sốt một chút, chợt cười nói ra: "Tiểu nhân biết, tiểu nhân hai người chỉ là cùng anh hùng thuận đường. Người lừa gạt ai đây?" Lý Hợp hơi cao mày nhìn thoáng qua đối phương, ở cân nhắc một chút về sau, tiếp tục chú ý tự mình đi đường, mà Lý Ứng, Bành Sửu hai người cũng tiếp tục đi theo hắn. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như hai người này có thể làm ra một chút chứng minh, Lý Hợp ngược lại là cũng không bài xích thu hai người này vì tùy tùng, dù sao tựa như kia Lý Ứng nói tới, đi ra ngoài bên ngoài có thể có người làm bạn, qua lại chiếu ứng, tự nhiên muốn so một thân một mình tốt hơn nhiều, nói cho cùng bất quá là Lý Hợp cùng hai người này vẫn chưa quen thuộc, không tin được hai cái này tặc đồ thôi. Ngày đó hoàng hôn, Lý Hợp vẫn như cũ lựa chọn tại ở gần phần thủy bãi sông nghỉ đêm. Đợi chờ hắn từ nơi không xa trong rừng cây nhặt tới chút nhánh cây, chuẩn bị ở bãi sông gần đó điểm một đống lửa lúc, Lý Ứng cùng Bành Sửu hai người riêng phần mình ôm một no bụng nhánh cây đi tới bên cạnh hắn. "Thật là đúng dịp a, anh hùng, lại gặp mặt." Ngẩng đầu nhìn một chút cùng tự mình chào hỏi Lý Ứng, Lý Hợp cảm giác không hiểu buồn cười. Hôm nay hai người này theo hắn một ngày, hắn đi đâu hai người này liền theo tới đâu, cái này gọi sao? Ngươi đến cùng suy nghĩ gì dạng? "Ta hai người chỉ là nghĩ tìm nơi nương tựa anh hùng mà thôi." Lý Ứng một bên hướng nhóm lửa đống lửa lên mua thêm nhánh cây, vừa cười nói ra: "Ta biết anh hùng còn không tin được ta hai người, nhưng ta cảm thấy kết bạn lâu, anh hùng chậm rãi sẽ tin tưởng ta hai người. Điểm đống lửa loại này việc bật bánh, liền giao cho tiểu nhân đi." Dứt lời, hắn không đợi Lý Hợp mở miệng, lại quay đầu đối đứng tại sông cái khác tên Lô Mãng nói ra: "A Sửu, xuống sông bắt mấy con cá đi lên, chúng ta đêm nay liền dựa vào nó no bụng." "Đi." Đương Lý Hợp quay đầu nhìn về phía kia tên Lô Mãng lúc, cái sau đã xuống đến trong sông mò cá đi. Lý Hợp lại quay đầu nhìn về phía Lý Ứng, đã thấy cái sau vừa cười nói ra: "Anh hùng yên tâm, ta đã thuyết phục tên kia." Nhìn chằm chằm vẻ mặt tươi cười Lý Ứng, Lý Hợp một chút không phát, phối hợp đi hướng bờ sông bắt cá đi. Nói thật, hắn không có chút nào lo lắng cái kia tên Lô Mãng, dù sao kia tên Lô Mãng một chút liền có thể nhìn ra là thẳng tính tính cách, dấu không được hỉ nộ, hắn chân chính để ý là cái này gọi Lý Ứng gia hỏa. Gia hỏa này cười rạng rỡ bộ dáng, để Lý Hợp liên tưởng đến một cái tử, khẩu Phật tâm xả. Người tài giỏi như thế là cần đề phòng. Sau nửa canh giờ, ba người ngồi vây quanh ở đống lửa bên cạnh, nướng từ trong sông vớt lên tới cá. "Thừa dịp cái này đứng không?" Lý Ứng hướng Lý Hợp đáp lời nói: "Anh hùng đây là dự định tìm nơi nương tựa Ngụy Quốc ca." "Cái gì?" Đại khái cũng là thật dành đến vô sự, Lý Hợp thuận miệng dựng một câu. Gặp này Lý Ứng lập tức tinh thần tỉnh táo, cười giải thích nói: "Theo ta được biết, lại hướng nam chính là Ngụy Quốc Hà Đông, anh hùng không phải dự định tìm nơi nương tựa Ngụy Quốc, lúc này mới một mực hướng mặt phía nam đi đường a." Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tìm nơi nương tựa Ngụy Quốc cũng là không xấu. "Vì sao nói như vậy?" Lý Hợp lật một chút tự mình ba đầu cá, nhìn như tùy ý hỏi câu. Dù sao mới tới không lâu hắn đối với thiên hạ thế cục sát thực cũng không hiểu rõ, nếu như có thể có người vì hắn giải thích một phen, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. "Anh hùng không biết a." Lý Ứng có chút không hiểu mắt nhìn Lý Hợp, "Cái này Ngụy Quốc, thế nhưng là thiên hạ bá chủ a." Hướng đống lửa bên trong ném đi mấy cây nhánh cây, hắn tiếp tục nói ra: "Những năm này, Ngụy Quốc trước sau đánh bại Triệu, Hàn, Tần, Tề, Sở các nước, xương bá Trung Nguyên, thiên hạ các quốc gia đều thần phục." "Lợi hại như vậy?" Lý Hợp kinh ngạc nói. Lý Ứng gật gật đầu, chợt dùng mang theo vài phần ước mơ ngữ khí nói ra: "Nhất là quân đội của Ngụy Quốc, những năm này có thể nói là quét ngang thiên hạ. Anh hùng khả năng không biết, trước đây ít năm, Ngụy Quốc Vũ Trắc quân Ngụy khởi huấn luyện một chi cực kỳ cường đại quân đội, danh xưng võ tốt, chi quân đội này chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, chư quốc đều không có thể chống cự, liền đành phải thần phục với Ngụy Quốc, tôn Ngụy Quốc làm bá chủ. Ta từng gặp chi quân đội này, chật chật, không đến vạn người liền đánh tan mấy vạn liền quân hai nước Triệu Hàn, quả nhiên là đánh đâu thắng đó." Nói, hắn chuyển qua nhìn qua, lần nữa định nọt Lý Hợp nói: "Nghe đồn võ tốt không phải dũng phu không thể vào, chẳng qua lấy anh hùng năng lực, tin tưởng nhất định có thể ở võ tốt bên trong chiếm được một chỗ cắm rủi. Chỉ bất quá, anh hùng không phải cũng người Ngụy, cũng không vương công quý tộc, như ở võ tốt chúng chiếm lấy cao vị, ác gặp người đấu kỵ hận, nếu như anh hùng nguyện ý tiếp nhận ta hai người vì tùy tùng, giới lúc ta hai người nhất định có thể giúp đỡ một hai. Lý Hợp nhìn thoáng qua tận hết sức lực tự tiến cử Lý Ứng, đưa tay đem cá nướng lật ra cái mặt. Mặc dù trên mặt chưa từng biểu hiện ra ngoài, nhưng không thể phủ nhận trong lòng của hắn lại có chút ý động. Sáng sớm hôm sau, Lý Hợp tiếp tục hướng nam đi đường, mà Lý Ứng, Bành Sửu hai người cũng đi theo hắn. Cùng hôm qua có chỗ khác biệt là, Lý Ứng hai người rõ ràng rút ngắn cùng Lý Hợp khoảng cách, mà Lý Hợp đối với cái này cũng không nói thêm gì. Dứt bỏ từ đầu tới đuôi phàn nàn thời tiết quá nóng Bành Sửu không nói, Lý Hợp, Lý Ứng trong lòng hai người đã có chút ăn ý, chỉ kém một đoạn thời gian ở chung đến chậm rãi bồi dưỡng giữa lẫn nhau tín nhiệm. Đối với cái này, hai người đều không nóng nảy. Mấy ngày về sau, ba người vượt qua Hàn, Ngụy hai nước biên giới, chân chính đặt chân Ngụy quốc quận Hà Đông. Ba người mục đích chính là quận Hà Đông trị thành An ấp. Chương 5, vừa lúc mà gặp Chương 05, vừa lúc mà gặp rời xa cái thôn này, người xứ khác. Rời đi nơi này, người xứ khác. Nhanh lên rời đi. Ở quận Hà Đông bắc bộ một cái không biết tên nông thôn bên ngoài, một đám trong thôn người trẻ tuổi cầm trong tay tương gỗ, thương trúc cùng với các loạn tùng phèo binh khí, cậy mạnh quát tháo lấy Lý Hợp, Lý Ứng, Bành Sửu ba người. Ở những này hương dân khiển trách, Lý Hợp giơ hai tay, một bên chậm chậm lùi lại, một bên âm thầm đánh giá trước mắt những này hương dân. Thôn dân giáp, vũ lực ước định 30. Thôn dân đất, vũ lực ước định 20. Thôn dân bính, vũ lực ước định 30. Liếm liếm phát khô bờ môi, Lý Hợp miễn cưỡng gạt ra mấy phần giải thích nói, chư vị, chúng ta cũng không phải là cái gì cường đạo, chỉ là muốn hướng quý thôn. Nhưng mà không đợi hắn nói xong, đối diện liền có một thôn nhân hung tợn khiển trách quá mắng, mau cút, người xứ khác. Lại không rời đi, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe nói như thế, Bành Sửu giận tím mặt, một thanh hất ra cố gắng ngăn đón hắn Lý Ứng, mặt mũi tràn đầy tức giận mắng, tốt, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, các ngươi dự định làm sao không khách khí. Dứt lời, hắn bung lên ống tay áo liền muốn phóng tới đối phương, lại bị Lý Hợp bắt lại cánh tay. Đừng gây chuyện, đi. Lý Hợp mắt thấy mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ Bành Sửu, đồng thời lôi kéo cái này tên lô mãng chậm rãi lui ra phía sau. Mà từ bên cạnh, Lý Ứng cũng là một bộ sợ giống nhau chậm rãi hối hận, trong miệng liên tục nói ra, thật tốt, chư vị bất giận, ta ba người lập tức rời đi. Nhìn xem Lý Hợp ba người tức thời rời đi, có lẽ có thôn dân ở phía sau cười lạnh, thử, coi như các ngươi thất thời. Bành Sửu tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên, hận không thể quay người tiến lên cho đám người kia để mắt, làm sao cánh tay của hắn bị Lý Hợp gắt gao nắm chặt, làm sao cũng không tránh thoát. Cứ như vậy đi ra đại khái hơn trăm trượng về sau, Bành Sửu giận dữ hất ra Lý Hợp tay, quay người đi hướng từ cái khác rừng cây, tựa như phát điên dùng xong toàn bạo truy một cái cây thân cây, chỉ truy gốc cây kia ào ào rung động, lung lay muốn đổ. So sánh dưới, Lý Hợp cùng Lý Ứng ngược lại tỉnh táo nhiều, tìm một cái có lá cây che bóng địa phương ngồi xuống. Không trùng hợp a. Mắt nhìn cách đó không xa còn tại nổi điên Bành Sửu, Lý Ứng cười khổ nói ra, đụng phải cái mấy ngày trước mới gặp sơn tặc tập cướp thôn, còn tưởng rằng có thể ở trong thôn đổi chút rượu thì đâu. Hắn có chút tiếc nuối nhìn về phía Lý Hợp để ở một bên trôi kiếm này, trôi này nguyên bản thuộc về đầu lĩnh sơn tặc Dư Dương kiếm. Đối với bọn hắn ba người tới nói, đây coi như là duy nhất vẫn giá trị ít tiền đồ vật, nguyên bản Lý Hợp định dùng trôi kiếm này cùng cái thôn kia trao đổi một chút rượu thịt cùng lương thực, dù sao ăn mấy ngày không có mùi vị gì cả cá nướng, hắn cũng chịu đủ. Không nghĩ tới cái thôn kia đối với kẻ ngoại lai là như thế bài xích, thậm chí hoài nghi bọn hắn là gần đó sơn tặc đồng bọn, suýt nữa cùng bọn hắn ba người bộc phát xung đột. Lý Hợp quay đầu nhìn thoáng qua Lý Ứng, hỏi, ngươi không phải nói Ngụy quốc rất cường thịnh à, làm sao cảnh nội còn có sơn tặc? Lý Ứng buông buông tay nói ra, Ngụy quốc cường thịnh đến đâu, cũng không thể chu đáo à, huống hồ vùng này chính là Hàn, Ngụy hai nước biên giới. Bình thường giống cái này địa phương, cường đạo liền càng thêm hung hăng ngang ngược. Ngụy quốc liền mặc kệ quản. Bình thường là bất kể, toàn bộ nhờ hương nhân tự hành chống cự cường đạo, trừ phi huyên náo rất lớn, quận huyện mới có thể phái binh vây quét. Lý Ứng dùng thần sắc cổ quái nhìn mấy lần Lý Hợp, tựa hồ là đang buồn bực cái sau, vì sao ngay cả điểm ấy thưởng thức cũng không biết. Lúc này cách đó không xa Bành Sửu cuối cùng là phát tiết xong, khí muộn âm trầm đến đặt mông ngồi ở hai người đối mặt, hắn đoán giận mà nhìn xem Lý Hợp nói ra, ngươi mới giữ chặt ta làm cái gì? Thân thủ ngươi lợi hại như vậy, còn sợ đám kia đổ hôn trướng. Không cần ngươi xuất thủ, ta một người cũng đủ để làm thịt đám kia rát rưởi. Lý Hợp liếc qua đằng đằng sát khí Bành Sửu, đối cái này mãng phu há miệng kêu đánh kêu giết có chút không thích. Trên thực tế hắn mới liền quan sát qua, đám kia thái độ ác liệt hương nhân, kỳ thật cũng không có mấy cái chân chính có thể đánh, đừng nói hắn xuất thủ, liền trước mắt cái này mãng phu cũng đủ để đem kia mười mấy 20 cái hương dũng toàn tiêu phiền. Nhưng vậy thì thế nào? Liên vì vài câu khoe miệng, thật muốn đem đám người kia toàn giết, hoặc là dứt khoát đem toàn bộ thôn hủy. Không cần thiết. Cùng phí cái kia khí lực, Lý Hợp cảm thấy còn không bằng thức thời một chút rời đi, mặt khác lại tìm cái nông thôn thử thời vận. Ta võ nghệ không phải dùng để lấy mạnh nhất yếu. Lý Hợp cố ý liếc qua Bành Sửu. Nghe nói như vậy Bành Sửu một mặt kinh ngạc, mà từ cái khác Lý Ứng, trong mắt thì hiện lên vài tia khác thần sắc, hắn cười trấn an Bành Sửu nói, "Được rồi, A Sửu, chúng ta đều là muốn làm đại sự người, làm gì cùng những cái kia không có nhãn lực hương nhân chấp nhận đâu." Tên Lô Mãng như có điều suy nghĩ nhìn Lý Hợp vài lần, chợt khí một âm trầm nói ra, "Ta cũng không phải nhất định phải cùng đám người kia so đo, chỉ đổ thừa đám người kia miệng quá phế lối." Lý Hợp, Lý Ứng sau khi nghe xong im lặng. Không thể không nói, mới đám kia hương dân miệng sát thực không thế nào sạch sẽ, ác ngôn tương hướng không tính, thậm chí có mấy cái không hiểu sự tình người trẻ tuổi đi lên liền ân cần thăm hỏi ba người nữ tính trưởng bối, nếu không phải Lý Ứng ngăn đón, Bành Sửu sớm xông đi lên cho đám người kia dễ nhìn. Đừng nói Bành Sửu, coi như Lý Hợp trong lòng cũng không sảng khoái vô cùng nhanh. Đi. Mắt nhìn vẫn có chút khí một Bành Sửu, Lý Ứng cười nói ra, ở chỗ này nghỉ một lát, chúng ta đến hạ cái thôn nhìn xem, nhìn xem có thể hay không dùng trôi kiếm này đổi chút rượu thịt. Bành Sửu quay đầu nhìn về phía bảy đưa ở Lý Hợp bên cạnh trôi kiếm này, biểu lộ cổ quái nhỏ giọng lẩm bẩm, kia là Dư Nhị ca. Dư Nhị kiếm a. Mặc dù Lý Ứng đã đối với hắn giải thích qua, đã từng cho bọn hắn hai ăn ngon uống sướng đầu lĩnh sơn tặc dư dương, kỳ thật đơn giản cũng là nghĩ lợi dụng bọn hắn, nhưng ăn người ta nhiều như vậy rượu thịt, tên lô mãng trong lòng nhiều ít còn có vài tia tình cảm. Ngươi không muốn uống rượu ăn thịt? Lý Ứng cười ha hả hỏi. Nuốt nước miếng một cái, Bành Sửu lập tức liền không nói bảo. Bởi vì liệt nhật quá phơi quan hệ, ba người không có lập tức đi đường, chuẩn bị trốn ở dưới bóng cây ngủ cái ngủ trưa, đợi mát mẹ chút lại tiếp tục đi đường. Không biết qua bao lâu, nơi xa truyền đến một trận ồn ào, mơ hồ có thể nghe được có nam nhân tiếng mắng chửi cùng tiếng giống giận dữ. Lý Hợp trước tiên mở to mắt ngồi dậy, phán đoán phương hướng âm thanh truyền tới. Nô! Thanh âm này là mới cái thôn kia a? Lý Ứng cũng ngồi dậy, thanh âm kinh ngạc bên trong mang theo vài phần nghiền ngẫm, chẳng lẽ lại bị sơ tặc. Ba người đi đến ngoài bìa rừng, nhìn về phía lúc đến cái thôn kia phương hướng. Quả nhiên, những cái kia tiếng ồn ào chính là từ nơi xa cái thôn kia phương hướng truyền đến. Hắc, đáng đợi. Bành Sửu nhìn có chút hạ hê nết miệng nở nụ cười, chợt quay thân về trong rừng cây ngủ trưa. Lúc này, xa xa tiếng la, tiếng mắng càng ngày càng dày đặc, trong lúc đó vẫn mơ hồ nương theo lấy người kêu thảm. Gặp đây, Lý Ứng quay đầu nhìn về phía Lý Hợp, cười khẽ hỏi, như thế nào? Muốn giúp cái kia vừa mới làm nhục chúng ta thôn a? Lý Hợp liếc mắt nhìn hắn, không nói một lời cũng về tới trong rừng cây. Hắn xác thực nguyện ý làm một cái gặp chuyện bất bình, giúp đao tương trợ hiệp nghĩa chi sĩ, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn là một cái lạ người tốt. Bước lên phong hiểm trợ giúp một cái vừa mới nhục nhã qua thôn của bọn họ đuổi đi hung ác sơn tặc. Thật có lỗi. Lý Ứng nhíu mày, cũng đi theo về tới trong rừng cây. Không bao lâu, nơi xa truyền đến vài tiếng nữ nhân cùng hài đồng tiếng la khóc, để nguyên bản ngồi dựa vào bên cây nhắm mắt dưỡng thần Lý Hợp, đột nhiên mở ra hai mắt. Hắn trầm tư, lòng có cảm giác liếc qua tầm mắt trái phía dưới, nhìn chăm chú lên kia vũ lực 80 một nhóm, chợt trên mặt hiện lên một chút do dự. Đồng nhiên, hắn đứng dậy, tiện tay cầm lên một bên kiếm, ta đi giải cái tay. Ở cách đó không xa nghỉ ngơi Lý Ứng mở ra một con mắt, nhìn xem đi xa Lý Hợp, lộ ra nụ cười khó hiểu, hiểu cái tay còn muốn mang binh khí. Thật đúng là cẩn thận. Dứt lời, hắn đứng dậy, cầm lên Lý Hợp cây gậy, chợt nhẹ nhàng đạp một suốt Bành Sửu, đi lên, A Sửu, chúng ta đi cho hắn phụ một tay. Bành Sửu mở mịt ngồi dậy, nhìn xem Lý Hợp rời đi phương hướng, lại nhìn xem Lý Ứng, thần sắc tràn đầy khó có thể tin, a. Một lát sau, Lý Ứng mang theo bất đắc dĩ Bành Sửu về tới cái thôn kia. Hai người lúc này liền thấy Lý Hợp đang tay cầm lợi kiếm, cùng hai mươi mấy danh mãn mặt hung tướng sơn tặc giết thành một đoàn. Chỉ gặp Lý Hợp tiến có thể giết người, lui cũng có thể giết người, ngắn ngủi mấy cái thời gian mấy mắt, trên mặt đất liền ngã xuống ba, bốn người, giết đám kia sơn tặc sợ mất mật, hai mặt nhìn nhau, không dám lên trước. Bên trên, A Sửu. Được. Theo Lý Ứng, Bành Sửu hai người cũng gia nhập vào thôn một phương, đám kia sơn tặc rất nhanh liền bị giết lùi, ở lưu lại hai mươi mấy bộ thi thể về sau, hốt hoảng mà chạy. A Sửu, không cần đuổi. Gọi lại muốn truy kích Bành Sửu, Lý Ứng cầm trong tay gậy gỗ đi hướng Lý Hợp, chế nhạo nói, ngươi cái này hiểu cái tay, chạy nhưng đủ xa. Vẫn tung tóe một thân. Cái gì tung tóe một thân? Đừng nói đến buồn nôn như vậy. Lý Hợp hơi nhíu mày liếc qua Lý Ứng. Đương nhiên là máu a, anh hùng nghĩ sao? Lý Ứng buồn cười chỉ Lý Hợp trên quần áo vết máu. Túi đầu nhìn thoáng qua trên quần áo vết máu, Lý Hợp im lặng thở dài, chợt quay đầu nhìn một phía. Lúc này mới vừa cùng ba người bọn họ kể vai chiến đấu cùng nhau cùng đám kia cường đạo chém giết trong thôn thanh niên trai tráng, cũng đã nhận ra Lý Hợp ba người chính là trước đó bị bọn hắn ác luôn đuổi đi ba cái kia người xứ khác, dưới mắt gặp ba người bất kể hiểm khích lúc trước trợ giúp thôn đánh lui đám kia sơ tặc, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, lộ ra đã xấu hổ tại trước đó vô lễ, lại sợ hãi tại cái này ba cái người xứ khác thực lực, sợ đối phương làm ra trả thù. So với những người tuổi trẻ này tâm tình phức tạp, xa xa nữ nhân cùng hài đồng thì là dùng ánh mắt cảm kích nhìn xem Lý Hợp ba người. Đa tạ ba vị tráng sĩ trượng nghĩa tương trợ, vì ta thôn giải vây. Một dâu tóc hoa dâm người giả đi ra đám người, hướng phía Lý Hợp ba người chắp tay cảm tạ, lão hủ đã gọi trong thôn chuẩn bị chút thịt rượu, chiêu đãi ba vị tráng sĩ. Không cần. Không đợi lão nhân kia nói xong, Lý Hợp liền quả quyết từ chối, chợt cũng không quay đầu lại đi hướng ngoài thôn. Hắn lần này xuất thủ tương trợ, há lại vì đổi đống nhiên rượu thịt. Bất quá là vì tự mình suy nghĩ thông suốt thôi. Hắn nhưng không có tha thứ những cái kia trước đây hắn ác ngôn tương hướng thôn nhân. Nhìn một chút mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thôn nhân, lại nhìn mắt to bước rời đi Lý Hợp, Lý Ứng nhíu mày, đi đến Bành Sửu bên cạnh vô vô cái sau bà bay, đi. Hở? Người ta không phải nói muốn chiêu đái chúng ta a? A, nhưng làm người phải có cốt khí. Ngươi quên trước đó những người này là thế nào đối chúng ta? Vẫn là nói ngươi vì ăn bữa rượu thịt liền có thể quên mất trước đó chịu tức giận. Cái này, đi thôi, đợi cho xuống cái thôn, dùng trôi kiếm này đổi chút rượu thịt là được rồi. Vậy được. Gật gật đầu, Bành Sửu đi theo Lý Ứng cũng rời đi. Nhìn xem Lý Hợp ba người cũng không quay đầu lại lần lượt rời đi, được cứu vớt thôn nhân đều lộ ra vẻ mờ mịt, trong đó cũng bao quát người già kia. Hắn cau mày nhìn xung quanh, nhìn về phía kia mấy tên mặt lộ vẻ chột dạ thôn nhân, cau mày nói ra, có ai có thể nói cho lão phu, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Trước đây đối Lý Hợp ba người nói năng lô mãng kia mấy tên trong thôn thanh niên trai tráng, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn chống cự không nổi lão nhân chất vấn, ấp a ấp úng nói ra nguyên nhân, thẳng nghe người già lông mày sâu nhăn. Nửa ngày, người già có chút thở hắt ra, các ngươi mấy người, suýt nữa liền trêu chọc thôn không chọc nổi người, may mắn người ta không cùng các ngươi chấp nhận, nói trở lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hợp mấy người rời đi phương hướng. mặc dù ỷ lại mạnh lại không lăng yếu, mặc dù chịu đục lại vẫn chịu trượng nghĩa tương trợ, đủ để chứng minh phẩm hạnh. Ngược lại, rõ ràng trượng nghĩa tương trợ có đại ân tại bọn hắn, nhưng lại bởi vì lúc trước xung đột mà cự tuyệt tiếp nhận bọn hắn cảm kích, thậm chí đều không muốn dùng ăn rượu và thức ăn của bọn họ. Chưa bao giờ thấy qua như thế người tầm cao khí ngạo. Người già cảm thấy âm thầm suy nghĩ. Chương 6, Hồ thị nữ chương 06, Hồ thị nữ ngày đó tới gần hoàng hôn trước, Lý Hợp ba người đi tới một mảnh không biết tên gò núi bên cạnh, chuẩn bị tìm nơi thích hợp nghỉ đêm. Bởi vì chậm chạp không có tìm được Lý Ứng trong miệng kế tiếp thôn, bụng đói kêu vang bành xỉu liền bắt đầu phàn nàn, sớm biết ngay tại cái thôn kia lưu lại dùng chút thịt rượu, sống dễ chịu chịu đói. Lý Ứng cười nói ra, tốt rồi, cùng phàn nàn, còn không bằng nhìn xem kể bên này nào có sông, vớt mấy con cá no bụng, lại ăn cá. Bành xỉu mặt mũi tràn đầy không vui. Nói thật, ăn mấy ngày không có mùi vị gì cả cá nướng, đừng nói cái này mãng phu, kỳ thật liền ngay cả Lý Hợp đều ngán. Nhưng có biện pháp gì đâu? Ai bảo bọn hắn trong tay không có tiền đâu? Chính là bởi vì không có tiền, khi bọn hắn phía trước tới trên đường nhìn thấy một tòa thành trì lúc, bọn hắn cũng không có cân nhắc vào thành. Có ăn cũng không tệ rồi. Lý Ứng vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, Bành Sửu một bên phàn nàn, một bên nhìn ra xa bốn phía. Lúc này ba người đã chạy hướng phần nước sông nói, tuy nói cách đó không xa chân núi liền có một đầu không biết tên dòng sông, nhưng trong sông cá so với phần sông nhưng ít có thêm, phí hết chút khí lực, Lý Hợp mới bắt một đầu. Một con cá, vậy khẳng định là không đủ ba người phân ra ăn. Ngay tại ba người trông mong nhìn xem kia duy nhất một con cá lúc, đột nhiên, từ cái khác trên núi vang lên một tiếng sói tru. Lý Ứng lập tức có chủ ý, quay đầu nói với Lý Hợp, lên núi bắt chút thịt rừng nướng ăn như thế nào. Đại khái là bởi vì ở phía trước cái thôn kia lúc Lý Ứng cùng Bành Sửu hai người từng chủ động tương trợ, trợ hắn cùng nhau đánh lui những cái kia xâm chiếm nên thôn cường đạo, Lý Hợp đối với hai người thái độ cũng thoáng có chỗ cải biến. Đang nghe Lý Ứng về sau, Lý Hợp liếm môi một cái biểu thị đồng ý, cũng chỉ có thể làm như vậy. Nói thật, ăn mấy ngày cả nướng, hắn cũng thực sự cảm thấy ngán, đổi ăn thịt nướng cũng không tệ. Thế là ba người liền lên núi. Phàm là có kinh nghiệm thợ săn đều biết muốn đuổi ở hoàng hôn trước rời đi sơn lâm, miễn cho tại sắc trời trở tối sau đụng mị ra mạ bên trong dã thú, nhất là sợ đụng phải xài lang hổ báo. Nhưng hiển nhiên Lý Hợp cùng Bành Sửu không sợ những này, đương Lý Ứng nâng lên cẩn thận hổ báo lúc, Bành Sửu thậm chí hưng phấn liếm môi một cái, ta còn không có nếm qua thịt hổ đâu. Nói thật, Lý Hợp cũng chưa ăn qua, đối với cái này cũng hết sức tò mò, dù sao ở hắn đã từng nhận biết bên trong, hổ đã là một loại lâm nguy bảo hộ động vật, tùy ý bắt giết đây chính là muốn lang đang vào tù, không giống nơi này, bắt giết hổ không những sẽ không bị hỏi tội, ngược lại khả năng bởi vậy nổi danh. Ngao, ngao, lúc này, trên núi lại chuyển tới vài tiếng sói tru. Lý Ứng đông nhiên dừng bước lại, hồ nghi hỏi, các ngươi có nghe hay không đến, như có nữ. Không, như có tiểu nữ ba tiếng khóc. Lý Hợp cao mày quan sát một chút núi rừng chung quanh, thấp giọng nói ra, đi lên xem một chút. Ba người tăng tốc bước chân lên núi. Trên đường, ba người thỉnh thoảng liền nghe đến trận trận sói tru, trong đó loáng thoáng có cô bé tiếng khóc, trong lúc đó nương theo lấy như là đi ra, cứu mạng loại hình nghẹn ngào kêu khóc. Gặp đây, ba người lần nữa tăng tốc bước chân, dọc theo phương hướng âm thanh chuyển tới tìm đi. Không bao lâu ngay tại núi rừng bên trong, tìm được một gốc dưới đáy vây quanh 4-5 đầu sói cây. Lại nhìn lên trên cây, một cái nhìn ra 10 tuổi khoảng chừng cô bé chính tựa vào thân cây đứng tại trên nhánh cây, run lẩy bẩy, miệng bên trong kêu khóc, đi ra, đi ra. Đại khái là người được người mùi, kia 4-5 đầu sói không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Lý Hợp ba người, thử lấy răng thấp giọng gào thét. Chật, cái này 5 đầu xuất sinh từ bỏ trên cây cô bé, hướng phía Lý Hợp ba người ép tới. Đối với cái này, Lý Hợp ba người sắc mặt không thay đổi, chỉ gặp Lý Ứng cầm lên ở trong tay trường côn, thuận miệng hỏi, đêm nay nướng sói ăn thế nào? Ngươi nếm qua a? Lý Hợp nắm chặt trong tay lợi kiếm, cao mày nói ra, nhìn qua không giống có thịt dáng vẻ. Bành Sửu ma quyền sát trưởng, liếm liếm bờ môi nói, toàn làm thịt nướng, liền ăn đã no đầy đủ. Ba người vừa nói xong, kia 5 đầu sói liền đồng loạt hướng phía ba người nhào tới, trong đó một đầu nhảy lên một cái, trực tiếp nhào về phía Lý Hợp. Gặp đây, Lý Hợp bá vung ra trong tay lợi kiếm, chỉ nghe ô ngao một tiếng, chuôi này lợi kiếm xuyên thấu đầu kia sói phần bụng, gọi đầu kia sói bịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Nháy mắt sau đó, hắn tinh chuẩn bóp lấy bên kia sói cổ họng, răng rác một tiếng, trực tiếp bóp gãy xương cổ, nguyên bản hướng hắn hung ác nghe răng sói, lập tức liền sủi lơ xuống dưới. Mà đổi thành một bên, Bành Sửu thì là trở tay một phát bắt được một con sói phía sau cổ ra thịt, hung hăng một cái hoành vùng, nện đến khác hai đầu sói loạn choạng lui lại. Trong tay sói làm bộ muốn cắn hắn, cũng bị Bành Sửu bóp gãy cổ. Nhìn xem hai cái này hung nhân vừa thấy mặt liền giết ba đầu sói, Lý Ứng thầm than đồng nhân không đồng mệnh, dù sao hắn nhưng không có giống như Lý Hợp, Bành Sửu như vậy tay sẽ xài lang sức mạnh. Cũng may trong tay hắn còn có một cây trường côn, lại bên người lại có Lý Hợp, Bành Sửu hai cái hung nhân ở, cũng là không đến mức có cái gì nguy hiểm, chỉ cần bảo vệ tốt tự mình, kia hai cái hung nhân đủ để đem cái này 5 đầu xuất sinh đánh chết. Không phải sao, vẹn vẹn thời gian nháy mắt, Lý Hợp cùng Bành Sửu hai người liền đem cái này 5 đầu sói toàn bộ đánh chết, thấy Lý Ứng cũng không khỏi nói thầm một tiếng, quái vật. Trốn ở trên cây bé gái kia hiển nhiên cũng nhìn ngây người, chân đạp những cây, đem một nửa thân thể giấu ở thân cây về sau, dù vẫn mang theo óng ánh chớp mắt nháy mắt mà nhìn xem ba người kia, thật lâu không dám lên tiếng. Không sao, xuống đây đi, tiểu nha đầu. Bành Sửu một mặt thoải mái mà chào hỏi trốn ở trên cây cô bé, làm bộ duỗi ra hai tay, tựa hồ chuẩn bị đem cô bé kia ôm xuống tới. Nhưng vừa nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn dáng vẻ, cô bé lại dọa đến hét lên một tiếng, chợt đem thân thể giấu đến thân cây phía sau. Bành Sửu nụ cười trên mặt lập tức liền đọc lại. Ha ha ha. Lý Ứng cười ha ha, vỗ vô ngây người như phong Bành Sửu, cười nói ra, được rồi, liền ngươi cái này tướng mạo, đừng dọa người xấu cô gái trẻ. Dứt lời, hắn trên mặt dáng tươi cười ngẩng đầu nói ra, tiểu nha đầu, ngươi yên tâm, chúng ta ba người không phải người xấu, là nghe được ngươi kêu cứu về sau cứu ngươi. Ngươi có thể tự mình xuống tới a. So sánh Bành Sửu mặt mũi tràn đầy dữ tợn hung hãn bộ dáng, Lý Ứng có thể được xưng là mi thanh mục tú, bởi vậy cô bé kia cũng là không e ngại Lý Ứng, ở túi đầu nhìn thoáng qua tự mình trô đứng nhanh cây độ cao về sau, nút nhát lắc đầu. Gặp đây, Lý Ứng cũng rôi ra hai tay, cười nói ra, vậy dạng này, ngươi nhảy xuống, ta tiếp được ngươi. Cô bé chần chờ gật gật đầu, chợt nhìn về phía Lý Ứng bên cạnh, thật lâu không có động tác. Lý Ứng quay đầu nhìn về phía bên cạnh, lúc này mới phát hiện Lý Hợp đang đứng ở bên cạnh hắn. Nhìn xem một mặt vô tội Lý Hợp, lại nhìn xem trên cây muốn nói lại thôi cô bé, Lý Ứng nụ cười trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi, mang theo vài phần lúng túng nói, nha đầu này tựa hồ không sợ ngươi dám vẻ. Đổi lấy ngươi đến. Lý Hợp cũng không nói nhảm, duỗi ra hai tay ra hiệu cô bé nhảy xuống. Cô bé chống chống dũng khí, nhắm mắt lại nhảy xuống tới, một thanh bị Lý Hợp ôm vào trong ngực, ổn ổn đương đương đem nó để dưới đất. Đợi Lý Hợp thu hồi hai tay lúc, cô bé khuôn mặt đỏ bừng, chợt ngẩng đầu nhìn một chút Lý Hợp, khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên càng đỏ, chịu đựng ngượng ngùng cảm kích nói, cảm tạ, cảm ơn đại ca ca cứu ta. Gặp con bé này càng nhìn cũng không nhìn tự mình hai người, Bành Sửu tức đi lên, bất mãn nói ra, tiểu nha đầu, ta cũng có phần cứu ngươi, ngươi làm sao chỉ riêng tạ hắn đâu. Cô bé lúc này mới ý thức được chậm trễ ân nhân, vội vàng hướng Bành Sửu cùng Lý Ứng hai người nói cảm tạ, đa tạ hai vị, thúc thúc ân cứu mạng. Thúc thúc. Đừng nói Bành Sửu biểu lộ một nháy mắt ngưng kết, liền ngay cả Lý Ứng nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. Dù sao hai người bọn họ cũng mới 22, 3, làm sao lại thúc thúc rồi. Chẳng qua cẩn thận nhìn lên cái này, nhìn ra 10 tuổi khoảng chừng cô bé, Lý Ứng cũng là khó mà phản bác. Hắn chỉ là hâm mộ nhìn thoáng qua được xưng đại ca ca Lý Hợp, nhìn xem Lý Hợp bộ kia để hắn hâm mộ dung mạo, lẩm bẩm một câu, dáng dấp đẹp mắt chính là chiếm tiện nghi a. Lý Hợp trợn trắng mắt, không để ý đến người nào đó hâm mộ ghen ghét, thoáng trầm xuống hỏi trước mặt cô gái trẻ nói, tiểu nha đầu, không có sao chứ? Đợi cô bé lắc đầu biểu thị tự mình không sao đó, hắn lại hỏi, người tên là gì? Làm sao lẻ loi một mình ở trên núi đâu? Cha mẹ ngươi đâu? Cô bé trên mặt lộ ra nụ cười miễn cưỡng, chợt dùng linh đang thanh âm hồi đáp, đại ca ca gọi ta A Nguyệt đi, ta là kẻ bên này thôn hồ thị người, ta hôm nay lên núi đến kiếm củi, không nghĩ tới xuống núi lúc lại đụng phải một con sói, ta dọa sợ, liền chạy đến trên cây đi. Lúc này, Lý Ứng mang theo một cái gùi đi tới, cười nói ra, còn tốt ngươi trốn được nhanh. Đây là ngươi a? Ừm. Danh là A Nguyệt cô bé gật gật đầu, từ Lý Ứng trong tay tiếp nhận đổ đầy nhánh cây cái gùi, nói cảm tạ, tạ ơn thúc thúc. Đừng khách khí. Lý Ứng khỏe miệng co giật hai lần, cảm thấy lẩm bẩm không cùng trẻ con chấp nhận, miễn cưỡng gạt ra mấy phần nụ cười nói ra, sắc trời tối, chúng ta trước đưa ngươi xuống núi thôi, ngươi ở thôn ở chỗ nào? Ngay tại dưới núi cách đó không xa, ta mang các ngươi đi. A Nguyệt đem cái gùi cong lên người, kêu gọi Lý Hợp ba người cùng nhau xuống núi. Gặp đây, Lý Hợp ba người chọn lấy hai đầu tương đối tráng sắc sói, từ Bành Sửu kháng trên bay, cũng đi theo tiểu nha đầu. Một lát sau, một đoàn người liền hạ sơn, lúc này sắc trời đã cấp tốc tối xuống, cũng may A Nguyệt đối gần đó một vùng địa hình hết sức quen thuộc, rất nhanh liền mang theo ba người đi tới nàng ở lại thôn, một cái danh là Hồ Thị thôn. Đợi một nhóm bốn người tới cửa thôn lúc, bọn hắn nhìn thấy cửa thôn đứng đấy một đám người, từng cái giơ bó đuốc, vây đứng đấy một vòng, không biết đang làm cái gì. Đột nhiên, có một người kinh hỉ hô, "A Nguyệt, là A Nguyệt trở về." Đám người nghe vậy nhao nhao quay đầu, không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười. Nha đầu này, không có việc gì liền tốt. A Nguyệt sau lưng những người kia là ai? Nương theo lấy một trận như chút được gánh nặng gieo họ, đám người kia lập tức xuống tới, đều là mười mấy 20 tuổi người trẻ tuổi, có cùng A Nguyệt chào hỏi, có thì dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Lý Hợp ba người. Một người cầm đầu, là một vị người mặc sâu áo, nhìn như trên dưới 30 tuổi người trung niên, hắn không đợi đến gần A Nguyệt mở miệng liền đem nó kéo ra phía sau, chợt dùng cảnh giác nhìn xem Lý Hợp ba người, trầm giọng hỏi, tại hạ Hồ Phí, ba vị đi theo tộc ta nữ, không biết có gì muốn làm? Vừa dứt lời, chỉ thấy A Nguyệt tránh ra vị này tay của trung nhân, vội vã giải thích nói, thúc, đại ca ca bọn hắn là người tốt, ta hôm nay lên núi nhặt tuổi đụng phải sói, may mắn đại ca ca bọn hắn đã cứu ta. Ồ, danh là Hồ Phí người trung niên nghe vậy sững sờ, lại xem xét Bành Sửu trên vai khiêng sát sói, trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười, hướng phía Lý Hợp ba người ôm quyền chắp tay cười nói, ha ha, nguyên lai ba vị tráng sĩ là trưởng nghĩa xuất thủ cứu A Nguyệt, thất lễ, mời ba vị tráng sĩ không cần thiết trách móc. Ba vị nếu không chê, không ngại đến trong thôn ở mấy ngày, dùng chút tiền rượu, trong thôn ổn thỏa hảo hảo còn đãi, để bày tỏ lòng biết ơn. Có thể hay không quá phiền toái? Lý Hợp vừa định khách khí một chút, ai ngờ đang chạy đến Lý Hợp bên người, kéo tay của hắn, đại ca ca, liền đến trong thôn ở mấy ngày à? Gặp đây, Hồ Phí hơi sững sờ, trên mặt lộ ra mấy phần cổ quái thần sắc. Hắn vuốt râu nhìn từ trên xuống dưới Lý Hợp, chợt lại đánh giá vài lần Lý Ứng cùng Bành Sửu, cười nói ra, sắc trời cũng không sớm, ba vị liền chớ có khách khí, để ân nhân nghỉ đêm hoang dã, cũng không phải ta thôn Hồ Thị cách làm. Ba vị, mời. Cái này, kia cái gì? Lý Hợp ôm quyền nói, đâu có, mời. Chương 7, thôn Hồ Thị chương 7. Thôn Hồ Thị vào thôn sau Lý Hợp mấy người mới biết được, cái thôn này danh là Hồ Thị, mà vị kia danh là Hồ Phí người trung niên, chính là trong thôn tộc trưởng trưởng tử. Vì cảm tạ Lý Hợp ba người cứu được trong thôn tộc nữ A Nguyệt, Hồ Phí vị thiếu tộc trưởng này vung tay lên, tuyên bố tổ chức yến hội khoản đại ân khách. Thế là toàn bộ thôn Hồ Thị liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Không bao lâu, ở trong thôn kia phiến trên đất trống, mấy tên thân thể khỏe mạnh Hồ Thị thanh niên liền chuyển đến một bụng to lớn đỉnh đồng, đổ vào nước sạch, chợt ở đỉnh đồng dưới đáy nhét vào tủi lửa đem nó nhóm lửa. Mà trong lúc đó, một chút chúng phụ nhân thì chuyển đến mười mấy tấm bàn lớn, xa xa vây quanh kia đồng nồi đồng theo thứ tự bày ra ở bốn phía. Mời, mời. Ở hồ phí mời mọc, Lý Hợp cùng thứ nhất cùng ở tại chủ vị ngồi xuống, Lý Ứng, Bành Sửu hai người thì ngồi tại dưới tay tấm kia bàn lớn. Sau đó lại có hai tên người trẻ tuổi chuyển đến một ngụm nhỏ bé đỉnh đồng, liền bày ra ở Lý Hợp cùng hồ phí ngồi chủ vị phía trước, đồng dạng ở dưới đáy nhét vào tủi đem nó nhóm lửa. Cái này miệng đỉnh đồng cũng không phải dùng để đun nấu đồ ăn, đây là một ngụm dùng để nấu rượu rượu đỉnh. Không phải sao? Ở Bành Sửu hai mắt tỏa ánh sáng trực câu câu nhìn chăm chú, hai tên trong thôn người trẻ tuổi riêng phần mình ôm tới một vò rượu, đổ đầy cả thanh rượu đỉnh, trong lúc nhất thời, xen lẫn có hỏng bét vị mùi rượu, liền tản đến Lý Hợp mấy người bên này, câu đến Bành Sửu nhịn không được liên tục nuốt nước bọt. Nên thôn nhiệt tình cùng hào sảng hoàn toàn không chỉ như thế, thời gian không nhiều lắm, liền có mấy tên người trẻ tuổi giơ lên một đầu chết đi lớn heo đi tới trước kia ăn đỉnh bên cạnh. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đầu kia cổ heo vị trí còn đang không ngừng má nước chảy, không cần hỏi cũng biết con lợn này là hiện làm thịt. Nhìn xem mấy tên trong thôn người trẻ tuổi hiện trường đem đầu kia heo chém thành khối lớn, đầu nhập trước kia ăn trong đỉnh, liền ngay cả Lý Hợp cũng cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh. Dù sao trên đời này người trừ phi tới quý khách, nếu không ngay cả gia cầm đều không bỏ được giết, làm sao hướng là heo dê bỏ bực này ra súc. Hôm nay thôn này vì cảm tạ bọn hắn, giết một con lợn khoản đãi ba người, có thể nói là vô cùng có thành ý nghĩ tới đây. Lý Hợp có chút băn khoăn nói với Hồ Phí, gọi quý thôn pha phí, thật sự là. Ai, nói gì vậy chứ? Hồ Phí đưa tay đánh gậy Lý Hợp, cười nói ra, ba vị cứu tộc ta nữ, có ân với ta Hồ thị, giết một mục trệ, làm thịt mấy cái chim, không cần phải nói. Khá lắm, tình cảm không chỉ giết một con lợn, vẫn làm thịt mấy cái gia cầm. Cái này khiến Lý Hợp càng phát ra cảm giác có chút áy náy, ôn quyền nói ra, chúng ta chỉ là tiện tay mà thôi, quý thôn như thế thịnh tình đối đãi, ngược lại làm ta có chút. Ha ha, tiểu huynh đệ tuyệt đối đừng nói như vậy. Hồ Phí đệ xuống Lý Hợp tay, một mặt chân thành nói ra, có lẽ đối mấy vị mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng đối với chúng ta mà nói, lại liên quan đến một tộc nữ tính mệnh. Từ bên cạnh, Lý Ứng Hiếu kỳ hỏi, cô bé kia, không phải là thiếu tộc trưởng con gái a? Đó cũng không phải. Hồ Phí cười giải thích nói, bất quá ta Hồ thị tộc nhân từ trước đến nay hòa thuận thân thiện, huống hồ gia phụ lại là tộc trưởng, tại hạ tự nhiên chiếu cố tốt mỗi một vị tộc nhân. Thì ra là thế. Lý Hợp chợt gật gật đầu, đối Hồ Phí nói tới tộc nhân hòa thuận thân thiện một chuyện được không hoài nghi, dù sao bọn hắn đưa A Nguyệt về thôn lúc từng tận mắt thấy Hồ Phí mang theo một đoàn trong thôn người trẻ tuổi, giơ bó đuốc đang chuẩn bị rời thôn. Hiển nhiên bọn hắn lúc ấy là chuẩn bị rời thôn tìm kiếm A Nguyệt tung tích. Còn nữa, để nhìn thấy A Nguyệt bình yên vô sự trở về lúc, Hồ Phí cùng trong thôn những người tuổi trẻ kia cao hứng cùng như chút được gánh nặng cảm xúc, cũng hoàn toàn không phải làm bộ. Chỉ là Lý Hợp trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhịn không được hỏi, vì sao muốn gọi một cái 10 tuổi đứa bé một mình lên núi kiếm củi đâu? Nghe được cái này nhìn qua có chút trách cứ ý tứ hỏi thăm, Lý Ứng cố ý ho khan hai tiếng, không nghĩ tới Hồ Phí không thèm để ý chút nào, cười khổ nói ra, tiểu huynh đệ nói đúng lắm, việc này trách ta. Không phải. Lý Hợp có chút xấu hổ, khoát khoát tay nói ra, thiếu tộc trưởng hiểu lầm, ta là người ngoài, không có chất vấn thiếu tộc trưởng ý tứ, cũng không phải cảm thấy thiếu tộc trưởng từng có sai, ta chẳng qua là cảm thấy, ta muốn hỏi hỏi, cha mẹ của nàng đâu? Hồ Phí bước bước sợi râu, thở dài giải thích nói, đều không có ở đây. A Nguyệt cha đẻ, sớm mấy năm chấp nhận nhập quân, trước đây ít năm trên chiến trường chết trận, chỉ còn lại A Nguyệt mẹ một mình nuôi dưỡng con gái. Sau đó không có qua 2 năm, A Nguyệt mẹ cũng bởi vì tưởng nhập chồng, cộng thêm quá vất vả, bất hạnh cũng chết. Nha. Lý Hợp Tiên lặng nhẹ gật đầu. Hắn chợt nhớ tới trước đó ở trên núi, khi hắn hỏi thăm A Nguyệt cha mẹ lúc, tiểu cô nương kia cũng không có trực tiếp trả lời hắn liên quan tới chuyện của cha mẹ. Ở Lý Hợp trầm mặc thời khắc, Hồ Phí lại thở dài nói, người trong thôn một mực âm thầm chiếu cố đứa bé kia, mỗi ngày đồ ăn cũng đều có người cho nàng đưa đi, mà cái kia hải tử hiền lành cũng hiểu được cảm ơn, ngày bình thường chủ động thay người trong thôn khâu giặt quần áo, làm chút tận mình có khả năng sự tình. Về sau nàng chậm rãi trưởng thành, miễn cưỡng có thể một mình sinh sống, liền càng phát ra không muốn cho trong thôn thêm phiền toái. Dừng một chút, hắn lại cảm khái nói ra, dĩ vãng, phàm là trong thôn có người lên núi lớn tuổi, đều sẽ ngoài định mức mang một chút cho đứa bé kia, dần ra địa, đứa bé kia đã cảm thấy nàng cho người trong thôn thêm phiền phức. Thế là nàng liền ngẫu nhiên vụng trộm rời thôn, lên núi kiếm tuổi. Trước đó bị người phát hiện qua một lần, ta đã từng răn dạy qua nàng, chẳng qua lần kia nàng trở về sớm, cũng không có gặp được nguy hiểm gì, còn nữa lúc ấy đứa bé kia bị ta nói vài câu, bị hoảng sợ khóc sướt mướt, ta cũng liền chỉ thoáng khiển trách một thoáng, không nghĩ tới. Thì ra là thế. Lý Hợp khẽ gật đầu. Ngay lúc này, Hồ Phí bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Lý Hợp cũng ngẩng đầu nhìn lại, chợt liền nhìn thấy ở đây một bên, cái kia gọi là A Nguyệt cô gái trẻ đang bị một vị chống gậy chống người già sụ mặt răn dạy. Mặc dù xung quanh đây quá ầm ĩ, Lý Hợp cũng nghe không rõ người già kia là như thế nào răn dạy, nhưng nhìn người già mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, lại nhìn tiểu nha đầu kia rũ cụp lấy đầu, hiển nhiên là bị cửa mắng rất thảm. Vị kia chính là giá phụ. Hồ Phí mỉm cười đối Lý Hợp giải thích nói, nguyên lai là lệnh tôn đại nhân. Lý Hợp bừng tỉnh đại ngộ, lần nữa nhìn về phía nơi xa, đã thấy người già kia ở nghiêm khắc răn dạy thôi tiểu cô nương kia về sau, đột nhiên đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, đưa tay sờ sờ cô gái trẻ tóc, động động bờ môi lại nói vài câu cái gì. Coi như không tệ a, trong thôn này người. Lý Hợp cảm thấy âm thầm khen. Không thể không nói, cái thôn này để hắn cảm thấy một loại nồng đậm nhân tình bị, có phần để cho người ta hâm mộ. Ngay tại Lý Hợp cảm khái thời khắc, nơi xa người già kia tựa hồ cũng chú ý tới Lý Hợp ánh mắt, ở ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hợp, hướng phía cái sau mỉm cười về sau, liền dẫn bé gái kia đi tới. Gặp đây, Hồ Phí lập tức đứng dậy tiến ra đón, đem chỗ ngồi của mình tặng cho phụ thân. Lý Hợp cũng đứng lên thân đến, chủ động cùng vị kia hắn ấn tượng không tệ người già ôm quyền hành lễ, "Tiểu tử Lý Hợp, gặp qua lão trượng." Từ cái khác Lý Ứng cũng đứng dậy ôm quyền thi lễ một cái, chỉ có Bành Sửu vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm trước kia đã tản mát ra trận trận nồng đậm mùi rượu rượu đỉnh, ngay cả Lý Ứng âm thầm nhắc nhở hắn đều không có phát giác. "Hai vị ngồi, ngồi, không cần phải khách khí." Hồ Phí phụ thân tạm thời liền xưng hô Hồ lão, hắn ở con trai nâng đỡ ngồi vào trên ghế ngồi, liên tục chào hỏi Lý Hợp cùng Lý Ứng nhập tọa. Đợi Lý Hợp hai người một lần nữa nhập tọa về sau, Hồ lão đem A Nguyệt gọi đến bên cạnh, trịnh trọng kỳ sự nói ra: "Hôm nay may mắn mà có tiểu huynh đệ ngươi nhóm mấy người, nếu không nha đầu này." "Nha đầu, còn không mau cùng ân nhân đạo cái tạ." "Cảm ơn đại ca ca." Có thể là vừa mới lọt vào gian dạy quan hệ, thời khắc này tiểu nha đầu không so với trước mặt bát, rũ cục lấy đầu, lộ ra hết sức câu thúc. "Gặp đây," Lý Hợp mỉm cười nói ra, "ngày sau phải nghe lời, chớ có lại một mình bụng trộm rời thôn, nộ nhỡ lại đụng phải trên núi dã thú làm sao bây giờ?" "Làm sao nhiều lần đụng phải?" Tiểu nha đầu còn không có lẩm bẩm xong, liền bị Hồ lão dùng gậy chống trôi nhẹ nhàng gõ một cái đầu, xù mặt hù dọa nói: "Còn dám mạnh miệng. Lão phu gặp ngươi là nữ oa nhi mới bỏ qua cho ngươi lúc này, nếu không, thử." Cô gái trẻ vô ý thức ôm lấy đầu, dáng vẻ đáng thương chọc cho mọi người đều cười. "Đi, cho mấy vị ân công múc rượu." "Ai?" Ở Hồ lão gia hiệu dưới, cô gái trẻ bạch 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 chạy đến rượu đỉnh bên cạnh, múc một chén lớn rượu nóng, chợt ở Bành Sửu mắt không chớp nhìn chăm chú, vươn đến Lý Hợp trước mặt, vui vẻ bên trong mang theo vài phần ngượng ngập nói: "Đại ca ca, mời dùng rượu." "Đa tạ." Lý Hợp đưa tay tiếp nhận. Có lẽ là nghĩ biểu đạt không cần cảm ơn ý tứ, cô gái trẻ dùng sức lắc đầu, chợt lại đứng tại Lý Hợp bên cạnh, sắc mặt tường đỏ nhìn chằm chằm Lý Hợp nhìn, thấy Lý Hợp cảm giác có chút mất tự nhiên. 3. Hồ lão gậy chống nhẹ nhàng đập vào tiểu nha đầu trên thân, ra vẻ bất mãn thúc giục: "Còn có hai vị khác cần nhân đâu?" "Nha." Cô bé như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng lại múc hai bát lớn rượu, tuần tự bưng cho Lý Ứng cùng Bành Sửu. "Thúc thúc, mời dùng rượu." "Đa tạ." Lý Ứng khẽ miệng co kéo, chợt biểu lộ cổ quái tranh thủ nói: "Kỳ thật anh trai ta số tuổi cũng không lớn." So sánh Lý Ứng, Bành Sửu đục không quan tâm thúc thúc hoặc anh trai xưng hô, đưa tay tiếp nhận A Nguyệt bưng tới bát rượu về sau, ừ ngực uống một hơi cạn sạch, chợt thoải mái thở hắt ra. Ngay sau đó, hắn lại thẳng vào nhìn xem cô gái trẻ, thông minh cô gái trẻ vội vàng lại đi múc một bát. "Tiểu lượng giỏi." Lúc này Hồ Phí đã đi đến rượu đỉnh bên cạnh, gặp Bành Sửu uống rượu hào sảng, thuận mồm tán thưởng một tiếng, chợt cũng tự mình múc một chén rượu, bưng đến phụ thân Hồ lão trước mặt: "Phụ thân." "Nô." Hồ lão tiếp nhận bát rượu nâng hướng Lý Hợp, cười nói ra: "Rượu này là trong thôn nhưỡng, tiểu huynh đệ lại nếm thử." "Cung kính không bằng tuân mệnh." Lý Hợp bưng chén lên uống một ngụm, chỉ cảm thấy rượu này cửa vào thuần hương. Mặc dù so với trong trí nhớ đồng loại rượu kém rất nhiều, đồng thời cảm giác trong rượu còn có một số tạp chất, nhưng hắn có thể tin tưởng, rượu này ở niên đại này tuyệt đối được xưng tụng là rượu ngon. Ngay tại hắn chuẩn bị buông xuống bát lúc, hắn khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn Hồ lão còn tại ừ ngực uống, phản phất muốn đem một chén rượu uống xong. "Tuổi đã cao, hữu lượng không tệ a." Cảm thấy kinh ngạc, Lý Hợp cũng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Đợi đến hắn để chén rượu xuống lúc, Hồ lão sắc mặt nghiêm chỉnh hưởng luận, cười híp mắt nhìn xem hắn. Lại nhìn lão nhân trong chén, cũng đã rỗng. "Tiểu huynh đệ người không tệ, hữu lượng càng không tệ." Hồ lão cười híp mắt nhìn xem Lý Hợp. Lý Hợp cũng xu định nói: "So ra kém lão trưởng hữu lượng." "Ha ha ha, già rồi." Hồ lão lắc đầu, mang theo vài phần tự hào nói qua nói: "Lão phu lúc còn trẻ, một hơi có thể uống nửa đỉnh, bây giờ không thành, không biết còn có thể sống bao lâu." Lý Ứng mặt mỉm cười, bình tĩnh nhìn trước mắt vị lão nhân này khoác lác. Phải biết hôm nay nấu rượu trước kia rượu đỉnh, tuy nói so ra kém trước kia ăn đỉnh lớn, nhưng cũng đủ để trốn vào đi giống A Nguyệt cái này số tuổi trẻ con, một hơi uống nửa cái đỉnh. Hắn không tin. "Ta nhìn lão trưởng thân thể kiệt hang, kiêu ngạo người trẻ tuổi." "Ha ha ha, nhận tiểu huynh đệ cát luôn. Tới tới tới, uống rượu." "Mời, mời." Liên tiếp ba bát rượu vào trong bụng, dù là Lý Hợp cũng hơi có chút men say, mà Hồ lão càng là uống đến mặt đỏ lên. Đương nhiên, Hồ lão hỏi Lý Hợp nói: "Tiểu huynh đệ nhưng từng hôn phối?" Thình lình nghe nói như thế, Lý Hợp kinh ngạc nhìn về phía Hồ lão. Chương 8, kiến thức chương 08, kiến thức Lý Hợp làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt vị này mới lần đầu gặp mặt Hồ lão lại sẽ hướng hắn hỏi như thế vấn đề riêng tư, cái này khó tránh khỏi có chút thân thiết với người quen sơ. Nhưng có câu nói hay lắm, chỉ cần ngươi không xấu hổ, kia lúng túng chính là người khác, liền giống với dưới mắt, hỏi cái này nói Hồ lão không có chút nào dị sắc, ngược lại là Lý Hợp bị hỏi đến khẽ giật mình, nửa ngày mới mang theo xấu hổ hồi đáp: "Cái này, tiểu tử chưa đón dâu." "Ồ." Hồ lão nghe vậy nhãn tình sáng lên, chợt cười híp mắt nói ra: "Trong thôn còn có đợi gả cô đường, nếu là tiểu huynh đệ không chê, lão phu có thể." Lý Hợp khẽ hít một cái tức, xấu hổ mà không mất đi lễ phép ngượng ngùng nói: "Lão trưởng hảo ý tiểu tử tâm lĩnh, tiểu tử còn trẻ, không nóng nảy đón dâu." Từ bên cạnh, ngồi ở bên tay phải của Hồ lão bồi tòa Hồ Phí nhìn ra Lý Hợp xấu hổ cùng quất bách, cười giải bây nói: "Phụ thân, lần đầu gặp mặt ngài liền hỏi tiểu huynh đệ như thế tư nhân sự tình, người ngoài biết được hoặc muốn cười nói phụ thân ngài không hiểu lễ phép." "Ai?" Hồ lão lộ ra một bộ cái này có cái gì, biểu lộ, vô tình nói ra: "Người trẻ tuổi ra ngoài sông sáo, tăng trưởng kiến thức, cái này cố nhiên là tốt sự tình, động lòng người sinh đại sự nhưng cũng không nên bởi vậy chỉ hoang nha. Còn nữa, du hiệp một chuyến này vàng theo lẫn lộn, thế nhân khó tránh khỏi có chỗ thành kiến, chung quy cũng không phải cái gì ổn định nghề. Tiểu huynh đệ chớ nên trách lão phu nói đến ngay thẳng, cái này nam nhi à, vẫn là phải tìm một cái nghiêm chỉnh nghề." Khu khu. Từ cái khác Hồ Phí một trận làm bộ ho khan. "Lão trưởng nói đúng lắm." Lý Hợp khẽ gật đầu, cũng không trách Hồ Lao nói trắng ra. Dù sao Du Hiệp xác thực không phải cái gì bị người đãi kiến nghề. Nói dễ nghe là bốn phía hành hiệp trượng nghĩa hiệp sĩ, nói khó nghe chút, bất quá chỉ là biết chút võ nghệ lưu dân thôi. Trong đó cố nhiên có phẩm hạnh cao thượng Du Hiệp, lộ diện bất bình, rút đao tương trợ, xứng đáng hiệp cái chữ này, nhưng cũng không ít phẩm hạnh ti tiện, những người này tính nguy hại kỳ thật cùng giặc cỏ cũng không có khác nhau quá nhiều. Nói cho cùng, bất quá là những người này ở đây cố hương đã mất đi dựa vào sinh tồn thổ địa, chỉ có thể dựa vào Nam ra Bắc kiếm miếng cơm ăn thôi. Phàm là trong nhà có vài mẫu địa, lại có bao nhiêu người nguyện ý ly biệt quê hương, làm một cái mỗi ngày màn trời chiếu đất, không có chỗ ở cố định Du Hiệp đâu. Sinh hoạt bức bách thôi. Gặp Lý Hợp không tức không buồn, ngược lại gật đầu tán thành mình, Hồ Lao tán thưởng gật gật đầu, chợt liền hỏi, xem ra tiểu huynh đệ cũng biết đạo lý này. Nếu như thế, không biết tiểu huynh đệ đối ngày sau có tính toán gì không? Nếu không ngại lão phu nói không ngừng, lão phu có thể cho chút đề nghị. Từ bên cạnh, Hồ Phí lo lắng cho mình phụ thân xen vào việc của người khác làm cho người ta không nhanh, cười hòa giải nói, phụ thân chẳng lẽ cảm thấy cùng tiểu huynh đệ hợp ý? Dĩ vãng cũng không gặp phụ thân đại nhân như vậy đối đãi kẻ ngoại lai. Ha ha ha. Hồ Lao vuốt râu cười to, cười ha hả nhìn xem Lý Hợp, hiển nhiên là đối cái sau ấn tượng tốt đẹp. Gặp này Lý Hợp cũng không giấu giếm, chi tiết nói ra, tiểu tử nơi nào sẽ ngại lao trượng lại nhải. Trên thực tế, ta mấy người là nghe nói võ tốt uy danh, chuẩn bị tiến về An ấp đi bộ đội. Võ tốt a. Hồ Lao nụ cười trên mặt thoáng động lại một thoáng, ngựa khí không hiểu thở dài, à, những năm này, Ngụy quốc võ tốt có thể nói là thiên hạ nổi danh, đáng tiếc, võ tốt không thể cứu Ngụy quốc. Cứu? Lý Hợp bén nhạy thoáng nhìn Hồ Phí sắc mặt cũng là hơi đổi, tựa hồ có chút giữ kín như bưng ý tứ, hắn không hiểu hỏi Hồ Lao nói, theo tiểu tử biết, Ngụy quốc chính là thiên hạ bá chủ, mà võ tốt thế nhưng là thiên hạ đệ nhất cường quân, vì sao lão trượng lại nói, võ tốt không thể cứu Ngụy quốc? Hồ Lao bưng chén lên uống một ngụm, chợt nhìn Lý Hợp trầm giọng nói ra, tiểu huynh đệ chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Cố nhiên, những năm gần đây ta Ngụy quốc bằng võ tốt chi dũng mãnh, đánh đông diệt bắc, nam chinh bắc chiến, đánh ra uy danh hiển hách, trở thành thiên hạ bá chủ, nhưng cũng bởi vậy đắc tội thần, sở, tể, triệu các nước. Bây giờ chư đại quốc bên trong cũng chỉ còn lại Hàn Quốc cùng ta Ngụy quốc coi như giao hảo. Lão phu nếu nghe, nước mặc dù lớn, hiếu chiến tất vong. Nay Ngụy quốc bốn phía chinh chiến, gây thù hằn vô số, sở dĩ hiện nay bình yên vô sự, đơn giản là quốc lực cường thịnh, quân đội cường thịnh, chỉ khi nào một ngày kia lộ ra sơ hở, át gặp thiên hạ chư quốc hợp nhau tấn công. Dừng một chút, người già lại phiền muộn bổ sung một câu, giới lúc, hòa đến vậy. Lý Hợp nghe được im lặng, âm thầm kinh ngạc vị lão nhân trước mắt này lại có như thế tầm mắt. Bởi vì cái gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bẩn dễ, Ngụy quốc không hiểu dấu rốt, phong mang tất lộ. Những năm gần đây bốn phía chinh chiến, gây thù hằn vô số, khó đảm bảo cái khác các quốc gia không phải một chuyện lúc nhẫn mại nội bộ, âm thầm chờ đợi thời cơ. Thậm chí, nói không chừng giống như Tần, Đủ, Triệu, Sở mấy đại quốc, sớm đã vụng trộm liên hợp lại, liền chờ Ngụy quốc lộ ra vẻ mệt mỏi, thừa cơ cho một kích chí mạng, nhất cử đem nó từ bá chủ trên ghế ngồi kéo xuống tới. Ngụy võ tốt mặc dù dũng mãnh, nhưng chưa hẳn chống đỡ được thiên hạ các quốc gia quân đội liên thủ thế công. Một khi ngăn cản không nổi, đó chính là che quốc chi nguy, dù sao các quốc gia một khi quyết định muốn một cái bá chủ kéo xuống bảo tọa, vậy liền tuyệt đối sẽ không lại cho hắn nửa điểm cơ hội thở dốc. Bởi vậy không khó đoán được, hôm nay Ngụy quốc tuy cường thịnh đến cực điểm, nhưng kỳ thực ngoại hoạn liên tục. Ngay tại Lý Hợp âm thầm cảm khái thời khắc, lại nghe người già lại buồn bã nói: "Nhưng người ăn thì bị, chưa thể nghĩ xa. An ấp đến nay vẫn nhìn thấy trong lúc này lo ngoại hoạn, cương đoạn, cực kỳ hiếu chiến." Đợi Hồ Lao nói đến đây lúc, từ cái khác Hồ Phí liên tục ho khan, bịt mờ khuyên can nói: "Phụ thân, hôm nay mở tiệc chiêu đãi tiểu huynh đệ mấy người, ngài sao phải nói những này đâu?" Hồ Lao lúc này mới kịp phản ứng, lập tức biến ảo một bộ biểu lộ, cười nói với Lý Hợp: "Ha ha, lão phu cùng tiểu huynh đệ hợp ý, là cho nên nói thêm vài câu, tiểu huynh đệ chớ có ngại lão phu rông dài à." "Đâu có đâu có, đối với lão trượng mới lời nói, kỳ thật tiểu tử vẫn là cảm thấy rất hứng thú." Lý Hợp lắc đầu liên tục, trong đầu hiện lên trước đó Hồ Lao đối Ngụy quốc bát tự đánh giá, cương đoạn, cực kỳ hiếu chiến. Không thể không nói, đây là đối chấp chính giả người cực kỳ nghiêm khắc phê bình, cũng khó trách con hắn Hồ Phí cuốn quýt đánh gãy. Nói thật, kỳ thật hắn đối người già giảng thuật những này cảm thấy rất hứng thú, nhưng rất đáng tiếc, nhìn Hồ Phí một mặt giữ kín như bưng dáng vẻ, hai cha con đại khái là sẽ không lại tiếp tục cái đề tài này. Quả nhiên, Hồ Lao cười ha ha, nhưng không có lại tiếp tục trước đó chủ đề, chỉ lo chào hỏi Lý Hợp uống rượu, ăn thịt. Nguyên lai, mới đương Hồ Lao nói về Ngụy quốc đủ loại ẩn tệ lúc, liền có thôn nhân đem đun sôi thịt chứa vào trong chậu gỗ đã bưng lên, chỉ gặp một con kia chỉ trong chậu gỗ, giống như bàn tay kích cỡ tương đương khối thịt đắp lên tràn đầy, mà từ cái khác trong chậu gỗ thì thịnh phóng lấy liên quan nước canh chỉnh gà, chỉnh vị, có thể nói là thành ý tràn đầy. Mà thôn Hồ Thị cũng noi theo có trưởng giả chia ăn tập tục, Hồ Lao tự mình động đao, phân biệt cắt lấy gà vịt chân trái, đem nó đặt tới Lý Hợp trong mâm, chợt lại bốc lên một khối lớn thịt nạc. Đồng dạng đặt tới Lý Hợp trong mâm, thấy Lý Hợp ra ngoài khách khí, liên tục chối từ. "Tiểu huynh đệ mời dùng." "Cái này, đa tạ." Ở cảm ơn một tiếng về sau, Lý Hợp nắm lên con gà kia chân cắn một cái. Không thể không nói, cái này cắn một cái xuống dưới, thịt gà non mà không tủi, tư vị cùng những cái kia đồ ăn cho ăn lớn ra cầm sắc thực khác nhau rất lớn, duy nhất tiếc nuối gia vị không có càng nhiều lựa chọn, xem ra vẹn vẹn chỉ là thả chút muối mà thôi. Cái này khiến Lý Hợp đống nhiên sinh lòng một cái ý nghĩ, đợi ngày sau ổn định lại, có lẽ hắn hẳn làn đếm thử chế tác một chút gia vị, lấy thỏa mãn miệng của mình bụng chi dục. Ngay tại hắn suy nghĩ thời khắc, đột nhiên nơi xa truyền đến một trận reo hò hò hét. Lý Hợp vô ý thức ngẩng đầu lên, chợt liền nhìn thấy ở cách đó không xa một cái bàn lớn bên cạnh, có hai tên trong thôn người trẻ tuổi đang ở chung quanh một vòng người ồn ào dưới, vịn cổ tay tỉ thí khí lực. A Hi, dùng sức, thêm ít sức mạnh. A Phấn, dùng sức, đừng thua. Ở bốn phía đám người cổ động dưới, đang ở xoay cổ tay hai tên người trẻ tuổi bắp thịt cả người căng cứng, sắc mặt cũng có chút đỏ lên, hiển nhiên là đang cố gắng ra sức. Nửa ngày, theo ba một tiếng nhẹ vang lên, một người trong đó vừa tay của đối phương chụp tại trên mặt bàn, thắng được cuộc tỉ thí này thắng lợi. Là ta thắng. Người chiến thắng nâng cánh tay reo hò. Từ bên cạnh đám người cũng nhao nhao chúc mừng. Tốt, A Hi, làm được tốt. Ta liền biết ngươi sẽ thắng. Tại mọi người reo hò cùng chúc mừng dưới, thủ thắng vị trẻ tuổi kia hưng phấn uống cạn một chén rượu, trận đấu trí giạt rào nhìn về phía mọi người chung quanh, kế tiếp là ai? So sánh với người này tràn đầy phấn khởi, những người khác thì có chút không hứng thú lắm, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, qua lại giật dây, nhưng không ai lại chủ động tiến lên khiêu chiến. Tiểu tử kia gọi Hồ Hi, gặp Lý Hợp có chút hăng hái mà nhìn xem nơi xa bàn kia, Hồ Phí cười giới thiệu nói, kẻ này trời sinh có một bộ sức mạnh, người trong thôn phần lớn cũng không bằng hắn có sức lực. Lý Hợp tò mò đánh giá tên kia gọi là Hồ Hi người trẻ tuổi, trong mắt hiện vài tia kinh ngạc. Hồ Hi, người này nhìn 17-18-9 tuổi, thân thể trắng kiện, lưng hùm vai gấu, ẩn ẩn có mãnh sĩ chi tư. Vũ lực ước định, 60 uy hiếp ước định, thôi có uy hiếp. Xác thực. Lý Hợp gật gật đầu tán dương. Mà lúc này, nơi xa bàn kia bỗng nhiên có một người nghĩ đến hôm nay cứu được tộc nữ A Nguyệt Lý Hợp bọn người, cười hát hát nói, A Hi, hôm nay trong thôn tới ba vị giết sói dũng sĩ, trong đó một vị tiểu huynh đệ cùng ngươi bằng tuổi nhau, ngươi có dám đi khiêu chiến hắn? Thuận người kia chỉ hướng, danh là Hồ Hi người trẻ tuổi quay đầu nhìn về phía Lý Hợp, trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc cùng không phục thần sắc, có gì không dám. Dứt lời, hắn nhanh chân đi đến Lý Hợp cùng Hồ lão, Hồ Phí bàn này trước, ở hướng hai cha con hành lễ về sau, không tiêu ngạo cũng không hèn mọn nói với Lý Hợp huynh đệ, nghe trong thôn huynh đệ nói, hôm nay ngươi ba người trong nháy mắt liền đánh chết năm đầu sói núi, cứu A Nguyệt, chắc hẳn võ nghệ xuất chúng, khí lực bất phàm, có dám so với ta thử tỉ thí khí lực? Ai? Hồ Phí lập tức lên tiếng chặn lại nói, A Hi, không được đối khách quý vô lễ. Hồ Hi bất mãn nói, thúc, chỉ là tìm niềm vui mà thôi. Đi theo sau Hồ Hi nhìn náo nhiệt trong thôn người trẻ tuổi, cũng nhao nhao mở miệng phụ họa. Gặp một đám người trẻ tuổi tràn đầy phấn khởi, Hồ Phí cũng không tốt đả kích đám người hào hứng, suy nghĩ một thoáng về sau, quay đầu nhìn về phía phụ thân Hồ lão. Ha 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 ha. Hồ lão vuốt râu cười nhẹ, đang nhìn một chút Lý Hợp về sau, cười nói ra, cùng quý khách tỉ thí khí lực, đây cũng không phải là đạo đại khách, mấy người các ngươi, liền chớ có cho tiểu huynh đệ thêm phiền toái. Gặp Hồ lão ngữ khí cũng không cường ngạnh, bọn này không an phận người trẻ tuổi lập tức tới hào hứng, nhao nhao khuyên đủ. Tộc trưởng, A Hi cũng không có ác ý, chỉ là muốn cùng tiểu huynh đệ đùa giỡn một chút khí lực mà thôi. Tìm niềm vui mà thôi. Chính là a, tộc trưởng. Thấy mọi người nhao nhao thuyết phục, Hồ lão vuốt vuốt sợi râu, ra vẻ khó xử nhìn về phía Lý Hợp, lời tuy như thế, Lý Hợp lại không ngu ngốc, sao lại nhìn không ra thôn này người trẻ tuổi, bao quát Hồ lão, Hồ Phí cha con đều muốn thử xem bản lĩnh của hắn. Vậy được rồi, Lý Hợp sảng khoái đáp ứng. Dù sao ăn người ta rượu nhiều như vậy thì một tiếng cự tuyệt thực sự bất cận nhân tình. Chương 9, tỷ thí chương 09, tỷ thí nhanh, đều đến giúp đỡ. Gặp Lý Hợp gật đầu đáp ứng, đám kia đến tham gia náo nhiệt người trẻ tuổi lập tức hoan hô lên, đội vàng cùng một chỗ đánh nhau đem trên bàn bắt buồn đều chuyển qua cái bàn khác một bên, cho Lý Hợp cùng Hồ Hi chống đi tỷ thí khí lực không gian. Đến. Hồ Hi dựa bàn lớn đưa tay phải ra, mà Lý Hợp cũng không mất thích, đứng dậy, bắt lấy Hồ Hi tay phải. Đôi bên đều dọn xong tư thế. Gặp đây, Hồ Phí nhìn thoáng qua Hồ lão, gặp cái sau khẽ gật đầu, liền đứng dậy cười nói ra, đã như vậy, để ta làm cái trọng tài đi. Đều chuẩn bị xong chưa? Lời còn chưa dứt, A Nguyệt không biết từ nơi nào xung ra, chen đến trước đám người hướng Lý Hợp vung vậy một thoáng nắm tay nhỏ, cổ động nói, đại ca ca, muốn thắng qua A Hi ca ca. Đám người sững sờ, chợt nào nở nụ cười, không thiếu có người nhỏ giọng trêu ghẹo A Nguyệt, để tiểu nha đầu đỏ mặt. Buồn bực nhất không ai qua được Hồ Hi, ai có thể nghĩ tới tự mình tộc muội lại sẽ đứng bên ngoài người bên đó đây. Phiên muộn sau khi, hắn muốn đánh bại Lý Hợp, chứng minh tự mình đấu trí cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Ta chuẩn bị xong. Hắn ồm ồm nói, không chớp mắt nhìn xem Lý Hợp. Ta cũng chuẩn bị xong. Lý Hợp hướng phía A Nguyệt thiện ý gật gật đầu, chợt cũng nhìn thẳng vào đối thủ của mình. Gặp đây, Hồ Phí đưa tay vung xuống, bắt đầu. Theo cái này âm thanh quát nhẹ, Hồ Hi lập tức liền dùng mãnh lực, cánh tay cơ bắp khối khối kéo căng sức lực. Nhưng mà hai người đối cầm tay, lại không nhúc nhích. Gặp đây, Hồ lão, Hồ Phí cha con trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Mặc dù bọn hắn đã từ A Nguyệt trong miệng biết được vị này gọi là Lý Hợp tiểu huynh đệ võ nghệ bất phàm, nhưng cũng không nghĩ tới kẻ này lại có thanh này khí lực, có thể cùng bọn hắn trong thôn thế hệ trẻ tuổi đại lực sĩ lực lượng ngang nhau. Không, là hơn xa một bậc. Ở so sánh qua Hồ Hi cùng Lý Hợp hai người thần sắc về sau, Hồ Lao cảm thấy đã có phán đoán. Bởi vì theo hắn thấy, Hồ Hi đã căng chặt hàm răng, bộ mặt căng cứng, trái lại vị kia tiểu huynh đệ trên mặt lại vẫn mang theo đủ cười. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ vị tiểu huynh đệ này còn có dư giật thôi. Từ bên cạnh vây xem là đám thanh niên cũng ngây ngẩn cả người, nhao nhao bắt đầu vì Hồ Hi góp phần trợ uy. A Hi, thêm chút sức a. Thêm chút sức. A Hi, ngươi thế nhưng là chúng ta trong thôn đại lực sĩ a. Mà Lý Hợp bên này thì cũng có A Nguyệt vì hắn cổ động, đại ca ca thêm chút sức, đánh bại A Hi ca ca. Tại mọi người cổ vũ dưới, Hồ Hi đột nhiên hét lớn một tiếng, chợt ngừng thở thêm mãnh liệt lực đạo, kéo căng mu bàn tay gân xanh cũng có thể thấy rõ ràng, hiển nhiên là sử xuất khí lực cả người. Nhìn lầm. Lý Hợp hơi có chút kinh ngạc đánh giá trước mắt Hồ Hy. Ở cảm nhận được trên tay truyền đến lực đạo sau hắn tiện ý biết đến, hắn đánh giá thấp trước mắt cái này gọi là Hồ Hy người đồng lứa, đối phương không phải chỉ có 60 vũ lực, hẳn là 60, hết sức tiếp cận bánh xỉu. Đương nhiên, dù vậy, so sánh với hắn vẫn có một đoạn chênh lệch không nhỏ. Hắn bất động thanh sắc nắm chặt Hồ Hy tay, làm hai người tay từ đầu tới cuối duy trì ở giữa, công bằng. Nhìn thấy một màn này, Hồ Phí hơi có vẻ kinh ngạc mở to hai mắt, mà ở bên Hồ lão, trên mặt càng là tràn đầy nụ cười. Bọn hắn đã nhìn ra Hồ Hy phải thua, dù sao hai người trên mặt thần sắc, chỗ biểu hiện chênh lệch quá xa. Quả nhiên, ở trọn vẹn qua mười mấy hơi thở về sau, nghẹn mặt đỏ bừng Hồ Hy thật sự là không kiên trì nổi, hô đến một tiếng phun ra một miệng lớn trọc khí. Khí này một tiết, trên tay hắn lực đạo cũng liền yếu đi. Gặp đây, Lý Hợp cũng đúng lúc đó rút lui một bộ phận khí lực. Hắn có thể thắng, thậm chí hắn ở ngay từ đầu liền có thể thắng, nhưng không cần thiết, dù sao ăn người ta thôn rượu nhiều như vậy thì tốt xấu cho đối phương chừa chút mặt mũi. Thế là hắn đề nghị, huynh đệ khí lực bất phàm, tại hạ bội phục, lần này coi như thế hòa đi, như thế nào? Hồ Hy biểu lộ cổ quái nhìn về phía Lý Hợp, đôi mắt bên trong mang theo vài phần chấn kinh. Cũng có trách, dù sao ở mới trong tỷ thí, hắn đã đem hết sức lực toàn thân, dưới mắt chỉ cảm thấy thân thể thoát lực, tứ chi mọi nhừ, nhưng trước mắt này quái vật, thế mà còn có thể thanh bằng tĩnh khí nói chuyện, lại ngữ điệu cùng lúc trước so sánh cơ hồ không có biến hóa. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương căn bản cũng không có sử xuất quá nhiều khí lực. Nghĩ tới đây, Hồ Hy rút về toàn bộ lực đạo, rút về tay lắc lắc, đồng thời dùng phảng phất đối đãi quái vật ánh mắt nhìn Lý Hợp, lắc đầu nói ra, "Không, là ta thua." Lý Hợp sững sờ, đối Hồ Hy thẳng thắn đáp lại hảo cảm. "Đại ca ca thắng, đại ca ca thắng." Từ bên cạnh, A Nguyệt cao hứng hoan hô lên. Trái lại trong thôn những người tuổi trẻ kia, giờ phút này thì hai mặt nhìn nhau. Tuy nói bọn hắn trước đây liền thấy một chút dấu hiệu, nhưng cũng không thể tin được thôn bọn họ bên trong đại lực sĩ Hồ Hy, thế mà lại ở tỷ thí khí lực phương diện bại bởi một cái người đồng lứa. Gặp đây, Hồ Phí vô vô hai tay, mặc dù trên mặt nụ cười lại mịt mờ nhắc nhở đám người, tốt rồi, thắng bại đã phân, tất cả giải tán đi. Tiểu huynh đệ không có bắt các ngươi mặt mũi, các ngươi cũng đoạn không thể không lễ. Nghe Hồ Phí trong giọng nói thoáng mang theo vài phần nhắc nhở, đám người không dám lỗ mãng, cũng liền nhau nhau tản. Trên thực tế, bọn hắn cũng không bởi vì Hồ Hy lạc bại liền đối Lý Hợp biểu hiện ra cái gì để ý, tương phản, ngược lại là có người trái lại chế nhạo Hồ Hy, giễu cợt cái sau rốt cục đụng phải đối thủ. Mà Hồ Hy mặc dù tức giận tộc huynh đệ chế nhạo cùng giễu cợt, nhưng đối Lý Hợp ngược lại là tâm phục khẩu phục, dù sao làm người trong cuộc, hắn rõ ràng nhất mới chuyện phát sinh, mới mặc hắn dùng lực như thế nào, khí lực kia đều phản phất châu đất xuống biển, không chút nào có thể dung chuyển tay của đối phương. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương khí lực ở xa trên hắn. Nếu không phải thiếu tộc trưởng Hồ Phí để bọn hắn tán đi, hắn khẳng định phải hướng vị tiểu huynh đệ này thỉnh giáo một chút, nhìn một chút đối phương đến tột cùng là như thế nào luyện được cái này thân quái vật khí lực. Nhưng mà hắn nhất định thất vọng, bởi vì chuyện này liền ngay cả chính Lý Hợp đều nói không rõ, chỉ có thể nói thiên phú dị bẩm. Nhìn xem trong thôn người trẻ tuổi nhao nhao tán đi, tiếp tục tự hành tìm niềm vui, Hồ lão càng thêm nhiệt tình chào hỏi Lý Hợp nhập tọa, cười ha hả nói ra, "Tiểu huynh đệ, thật không suy tính một chút lão phu mới đề nghị à. Tuy nói đại trưởng phu chí ở bốn phương, động lòng người sinh đại sự cũng ngàn vạn không thể trì hoãn nhà, đúng lúc ta thôn liền có chưa xuất giá tục nữ, như tiểu huynh đệ không chê." Từ bên cạnh, mới vẫn quên can Hồ lão thay Lý Hợp giải vây Hồ Phí, giờ phút này cũng cải biến lập trường, giúp mình phụ thân cùng nhau thuyết phục Lý Hợp, hiện chất không phải là muốn xin chỉ thị lệnh tôn, lệnh đường. Việc này dễ dàng, không biết tiểu huynh đệ ra sao cho nhân sĩ, ta có thể cùng tiểu huynh đệ cùng nhau về cố hương. So sánh với hai cha con nhiệt tình để Lý Hợp hơi có chút không chịu được nổi, kia âm thanh lệnh tôn, lệnh đường, càng là khơi gợi lên hắn tâm tình phức tạp. Đừng hiểu lầm, ở Lý Hợp trong trí nhớ, cha mẹ của hắn song thân tình trạng cơ thể vẫn là hết sức kiệt hàng, chỉ bất quá không ở phương thiên địa này thôi. Cũng may hắn đã từng ra cảnh không tệ, lại phía dưới còn có cái em trai, cũng là không đến mức lo lắng nhị lão không thể phụ dưỡng. Chỉ là tiếc mối đời này chỉ sợ rốt cuộc vô duyên gặp nhau. Làm sao? Hồ Phi đã nhận ra Lý Hợp thần sắc khác thường. Lý Hợp do dự một chút, chần chờ nói ra, gia phụ, gia mẫu, không ở phương tiên địa này. Hồ lão, Hồ Phi cha con nào nào, chợt Hồ Phi lập tức xin lỗi nói, mời tiểu huynh đệ thứ lỗi. Nghe xong lời này, Lý Hợp liền biết hai cha con hiểu lầm, bất quá hắn cũng không có giải thích, bởi vì hắn thực sự không biết nên giải thích như thế nào chuyện này, liền trầm mặc nhẹ gật đầu. Có lẽ là Lý Hợp cô đơn thần sắc để Hồ lão cha con sinh lòng hiểu lầm, hai cha con bưng chén lên cùng Lý Hợp đụng một cái, đối lại trước thất ngôn biểu thị ấy nấy, chợt, Hồ Phi cẩn thận mà hỏi thăm, kia, hiện chất còn có cái khác thân quyến a? Lý Hợp khẽ lắc đầu. Gặp đây, Hồ lão, Hồ Phi cha con liếc nhau, trong lòng cái nào đó suy nghĩ trở nên càng thêm mãnh liệt. Cái này cũng có trách, dù sao thế tục đề sướng cùng họ không cưới, tuy nói cùng họ không cưới chậm rãi biến thành cùng thị không cưới, nhưng nói chung vẫn là ý tứ kia, tức cùng một cái gia tộc nam nữ không thể thông hôn. Bởi vậy đại gia tộc mới muốn cùng cái khác đại gia tộc thông hôn, đem mình tộc nữ gả đi, đem mặt khác gia tộc nữ cưới trở về. Nhưng nói thật, loại này nói chung lên một đổi một thông hôn phương thức, đối với lớn mạnh gia tộc người đinh mà nói, cũng không phải là có lợi nhất, ứng thuộc hấp thu không phải gia tộc nam tử, tỉ như Hàn Môn tử đệ, tỉ như Lưu Dân, lại tỉ như trước mắt cái này gọi là Lý Hợp tiểu huynh đệ. Dù sao Lý Hợp một thân một mình, cũng không cái khác thân quyến, chỉ cần cùng bọn hắn thôn Hồ thị nữ tử thành hôn, xác suất cao là sẽ ở tại trong thôn, cùng thôn lợi ích buộc chặt, bởi vậy nhìn như là gả đi một tộc nữ. Nhưng kỳ thật là chiêu vào một tộc tế, nhưng liền lớn mạnh thôn nhân số mà nói, vậy khẳng định là muốn so cùng gia tộc khác thông hôn kiếm có thêm. Tuy nói cái này tộc tế chưa chắc không có người ở rể ý vị, vợ chồng hai người sinh hạ đứa bé, phần lớn đều theo gia tộc họ, nhưng đối với trước mắt vị tiểu huynh đệ này, Hồ Lao cha con cho rằng có thể phá lệ. Dù sao hai cha con đều đã nhìn ra, vị tiểu huynh đệ này không phải vật trong ao, thừa dịp không phát dấu vết thời điểm kết xuống giao tình cố nhiên là tốt, nhưng tốt nhất, không ai qua được kết thành thân quyến. Ôm tầng này tâm tư, trong thời gian kế tiếp, Hồ Lao, Hồ Phí cha con tận hết sức lực muốn tác hợp Lý Hợp cùng trong tộc tộc nữ, để Lý Hợp cười khổ không ngã. Ngay tại Lý Hợp không biết nên như thế nào lời nói dịu dàng chối từ lúc, đột nhiên có mấy người bước nhanh xâm nhập tiến địa. Kia cầm đầu nhìn ra cũng khoảng chừng 30 tuổi, đầu đội ngọc quan, người mặc sâu áo, ở một thôn hồ thị người chỉ dẫn xuống tới đến tiến địa, xa xa nhìn thấy Hồ Lao cùng Hồ Phí cha con liền cao giọng nói, "Nhạc phụ đại nhân." Hồ Lao ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười, mà Hồ Phí thì là đứng dậy đón lấy, chắp tay hành lễ, "Hiền đệ." Gặp Lý Hợp mặt lộ vẻ tò mò, Hồ Lao nói khẽ với Lý Hợp giới thiệu nói, "Đây là Lao phu con rể Điền Di, chính là gần đó Điền thị nhất tộc đích trưởng, cùng ta Hồ thị thế hệ giao hảo." Đang khi nói chuyện, Hồ Phí liền dẫn vị kia người trung niên, cũng chính là muội phu của hắn Điền Di đi tới bên cạnh bàn. Đợi Điền Di hành lễ ân cần thăm hỏi qua Hồ Lao về sau, Hồ Lao cười ngồi tại vị bên trong, một bên giới thiệu Lý Hợp, một bên bưng bát rượu cùng con rể chào hỏi, "Là bá thích à, sao ngươi lại tới đây?" Vị tiểu huynh đệ này gọi là Lý Hợp, hắn cùng hắn hai vị đồng bạn có đại ân tại thôn của ta, thôn đang ở chiêu đãi đám bọn hắn, bá thích không bằng cũng ngồi xuống uống chút rượu. Nghe nói lời ấy, Điền Di hướng phía Lý Hợp chắp tay một cái thi lễ một cái, trên mặt miễn cưỡng gạt ra mấy phần nụ cười. Gặp đây, Hồ Lao trong lòng sinh nghi, nhíu mày hỏi, "Bá thích, chuyện gì xảy ra? Vì sao vội vàng hấp tấp?" Chỉ gặp Điền Di dùng ống tay áo lau lau mồ hôi trán, cũng không lo được nhạc phụ bên người còn có người ngoài ở, hạ giọng nói ra, "Nhạc phụ đại nhân, xảy ra chuyện lớn, có nhà ta quen biết từ An ấp truyền đến tin tức, lời An ấp đã quyết định đem ta lệnh hồ một vùng rất nhiều gia tộc tây rời. Hồ thị cùng Điền thị đều ở trong đó." "Tây rời?" Hồ Phí thần sắc đại biến, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. So sánh dưới, Hồ Lao ngược lại bảo trì bình thản, vương bát rượu cao mày hỏi, "Rời đi nơi nào?" Điền Di khẽ cắn môi, khó khăn từ miệng bên trong lóe ra một cái tử, "Hà Tây thiếu lương." Ầm, Hồ Lao bưng bát tay run một cái, bát rượu lập tức ngã xuống đất, vặn thành mấy cánh. Chương 10, đêm nghị Hà Tây thiếu lương. Lý Hợp kinh ngạc nhìn xem Hồ Lao, có chút buồn bực vị lão nhân này là gì nghe mà biến sắc, thậm chí vô ý rất bể chén rượu trong tay. "Phu thân." Hồ Phí một mặt lo lắng đi tiến lên đây. "Vô sự, chỉ là rượu hơi uống nhiều quá chút." Hồ Lao bất động thanh sắc lắc đầu, chợt quay đầu nói với Lý Hợp, "Tiểu huynh đệ, Lao phu đến tạm cách một thoáng." Cứ việc không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng Lý Hợp cũng nhìn ra được thôn Hồ thị gặp phiền phức rất lớn, đương nhiên sẽ không có ý kiến gì không, hắn vội vàng nói, "Lao trưởng nói quá lời, vẫn là trước xử lý chuyện quan trọng." Hồ Lao buồn vô cớ gật đầu, lại dặn dò Hồ Phí nói, "Bá Huệ, ngươi ở đây bồi tiểu huynh đệ, không cần thiết thất lễ." "Vâng, phụ thân." Hồ Phí vớt cằm nói. Gặp đây, Hồ Lao mạnh đánh nụ cười hướng Lý Hợp nhẹ gật đầu, chợt liền dẫn con rể Điền Di rời đi đến hội. Đưa mắt nhìn Hồ Lao mấy người rời đi, Lý Hợp mơ hồ nghe được kia Điền Di thời khắc đó ý đệ thấp thanh âm, gia phụ đã trong đêm đi bái phòng nhạc thị, mệnh tiểu tế đến đây đưa tin. Gia phụ cố ý mời mấy nhà đến nhạc phụ đại nhân chỗ, cùng nhau thương nghị đối sách, cùng tiến cùng lui. Thế mà muốn mấy cái đại gia tộc cùng tiến cùng lui. Xem ra tây rời một chuyện không nhỏ a. Lý Hợp cảm thấy âm thầm nói thầm, vừa quay đầu gặp Hồ Phí mặt mũi tràn đầy ưu sầu ngồi ở bên người, hắn vội vàng nói, "Như thôn có đại sự xảy ra, tự nhiên lấy thôn làm trọng, thiếu tộc trưởng không cần để ý chúng ta." Hồ Phí nghe vậy miễn cưỡng gạt ra mấy phần nụ cười, cười nói ra, "Tiểu huynh đệ tại ta thôn có đại ân, coi như phát sinh thứ gì, lại há có thể vứt xuống ngân khách." Nói, hắn gặp Lý Hợp muốn mở miệng, lắc đầu nói ra, "Huống hồ chuyện lớn như vậy, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể quyết định chủ ý. Đến, chúng ta uống rượu." Gặp Hồ Phí chủ ý đã quyết, Lý Hợp cũng không tốt lại nói cái gì, bưng chén lên cùng Hồ Phí uống một bát. Chợt, hắn hiếu kỳ hỏi, "Như thiếu tộc trưởng không ngại, ta muốn hỏi hỏi ra tiền để đến Hà Tây thiếu lương, kia đến tuột cùng ra sao chỗ?" Vì sao Hồ lão cùng thiếu tộc trưởng nghe xong, thần sắc ách có chút lo lắng. "Lo lắng a?" Hồ Phí cười khổ một cái, thở dài nói, "Tiểu huynh đệ có lẽ không biết thiếu lương, tức thiếu lương quốc, chính là Tây Hà một cái tiểu quốc, phụ thuộc tại ta Ngụy quốc." Hắn đơn giản hướng Lý Hợp giải thích một phen, Lý Hợp thế mới biết cái này hai cha con vì sao đàm thiếu lương biến sắc. Nguyên nhân rất đơn giản, vẹn vẹn bốn chữ liền có thể đầy đủ nói rõ thiếu lương là bực nào hung hiểm chi địa, trực diện Tây Tần. "Không tệ, thiếu lương quốc tọa lạc ở Hà Tây, liền kẹp ở Ngụy, Tần hai cái đại quốc ở giữa, mà Ngụy Tần hai nước những năm gần đây chiến tranh, cũng cơ hồ đều vây quanh Hà Tây vùng đất kia, có thể nói là chiến loạn chi địa." Lại uống một hớp rượu, Hồ Phí phiền muộn nói ra, "Tây Tần dã tâm bừng bừng, cho tới nay đều muốn chiếm đoạt Hà Tây, mà một khi Tần quốc khởi xướng tiến công, thiếu lương liền đứng mũi chịu sào. Nay An ấp quyết định khiến chư gia tộc tây rời, hơn phân nửa cũng là vì tăng cường thiếu lương, phòng bị Tần quốc tiến công, chỉ là tây rời gia tộc sẽ thành hy sinh." Lý Hợp ở trong lòng yên lặng bù đắp Hồ Phí. Bình tĩnh mà xem xét, như suy nghĩ tại Ngụy quốc cái này quyết định kỳ thật cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu là làm sắp bị hy sinh gia tộc, vậy khẳng định là không thể nào tiếp thu được. Làm người ngoài cuộc, Lý Hợp cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có bồi tiếp Hồ Phí uống rượu. Đêm đó yến hội kết thúc về sau, Hồ Phí phân phó thôn nhân thu thập sân bãi, mà hắn thì dẫn Lý Hợp, Lý Ứng, Bành Sửu ba người đi tới phòng lớn, cũng chính là Hồ thị nhất tộc tổ truyền xuống tổ phòng. Mấy người tiến vào phòng lớn, liền nhìn thấy Hồ lão một thân một mình ngồi ở trong đường, trước mặt thấp trên bàn đặt vào một bát trà. "Phu thân." Hồ Phí đi lên trước chắp tay thi lễ, hỏi, bá thích người đâu? Hồ Lao hít vào một hơi, bình tĩnh nói ra, lão phu gọi hắn trong đêm về gia tộc đưa tin.
Đúng, bá Huệ, ngày mai mấy nhà tộc trưởng hoặc đem đến thăm ta Hồ thị, cùng nhau thương lượng tây rời sự tình, việc này ngươi an bài một chút, thiết không thể mất cấp bậc lễ nghĩa.
Mời phụ thân yên tâm. Hồ Phí chắp tay đáp. Lúc này, Hồ Lao cũng nhìn thấy đi theo sau Hồ Phí Lý Hợp mấy người, liền chống gậy chống đứng dậy, vừa đi về phía Lý Hợp một bên mỉm cười nói ra, thời điểm cũng không sớm, tiểu huynh đệ ngươi nhóm cũng tốt tốt nghỉ ngơi. Bá Huệ, ngươi cho tiểu huynh đệ bọn hắn an bài một cái chỗ ở đi.
Vâng, phụ thân.
Hồ Phí chắp tay đáp. Hồ Lao gật gật đầu, chợt lại nhìn về phía Lý Hợp, thở dài nói, lão phu vốn muốn chiêu tiểu huynh đệ vì tộc tế, làm gì được ta Hồ thị bây giờ tao ngộ thai vạ bất ngờ, tiền cảnh khó liệu, lão phu cũng không muốn liên lụy mấy vị. Đêm nay, tiểu huynh đệ mấy người thuận tiện tốt nghỉ ngơi, đợi ngày mai bình minh, lão phu để cho người chuẩn bị một chút lương khô, vòng mèo, mấy vị liền nhanh chóng rời đi thôi. Cứ việc trong lòng biết rồi Hồ Lao cũng không có ác ý, thậm chí còn là hảo ý, nhưng nghe đến lời này, Lý Hợp trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Đương nhiên, Lý Hợp thoáng nhìn từ cái khác Hồ Phí hơi biến sắc mặt, tâm hắn hạ hơi động một chút, nghĩ đến một sự kiện, hẳn là Hồ Lao đã đức định tây rời sự tình đã vô pháp sửa đổi. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, An ấp chính là Ngụy quốc đô thành, An ấp quyết định sự tình, lại ở đâu là địa phương lên gia tộc có thể kháng cự. Coi như Hồ thị, Điền thị mấy cái gia tộc muốn liên hợp lại sửa đổi chuyện này, nhưng chỉ sợ cũng khó mà sửa đổi An ấp làm ra quyết định. Đêm đó, ở Hồ Phi an bài cho hắn trong phòng, Lý Hợp nằm ở trên giường, nghĩ ngợi hôm nay chuyện phát sinh. Cứ việc cách một tầng vách tường, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng nghe được sắt vách truyền đến bành xỉu tiếng ấy, kia không tim không phổi ra hỏa, thế mà đã ngủ. So sánh dưới, Lý Hợp nhưng không có bối rối, cũng không phải bởi vì bành xỉu tiếng ấy, mà là bởi vì đi ở vấn đề. Không bao lâu, ngoài cửa truyền đến cốc 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 tiếng gõ cửa. Lý Hợp xoay người ngủ lại, mở ra cửa phòng, chợt liền nhìn thấy Lý Ứng bưng một ngọn đèn dầu đứng tại ngoài phòng. Gặp đây, Lý Hợp cũng không nói gì, chú ý tự đi đến trong phòng bên cạnh bàn ngồi xuống, mà Lý Ứng thì tại vào cửa sau đóng lại cửa phòng. Hai người rất có ăn ý đóng lại cửa phòng, đi đến bên cạnh bàn, Lý Ứng ở Lý Hợp đối diện ngồi xuống, đem trong tay ngọn đèn đặt lên bàn, trong miệng hỏi, A Hợp, ngươi tính toán gì?
A Hợp.
Lý Hợp mặt không thay đổi nhìn xem Lý Ứng. Lý Ứng cười hát hát nói, ta coi là chúng ta đều như vậy quen thuộc. Nếu không ta lại gọi ngươi anh hùng. Lý Hợp trợn trắng mắt, cũng không ở so đo Lý Ứng đối với hắn xưng hô, nhíu mày hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Gặp Lý Hợp hỏi lại, Lý Ứng thần sắc cũng biến thành nghiêm túc mấy phần, hắn hạ giọng nói ra, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi, chớ có lẫn vào lần này vũng nước đủ. Ngươi hôm nay cũng nghe kia Hồ Phi nói, Tây Hà chính là hai nước Ngụy, Tần chém giết chi địa, theo ta được biết, hai nước Ngụy, Tần vì tranh đoạt Tây Hà vùng đất kia, lẫn nhau đều bỏ ra mấy chục vạn thương vong của quân đội. Ngươi nói đang ở tình huống nào, An ấp mới có thể quyết định cưỡng ép đem một bộ phận gia tộc rời đến Tây Hà? Rất đơn giản, Tây Hà người chết sạch thôi. Lý Hợp liếc qua Lý Ứng, đưa tay cầm lấy trên bàn nhường cái hũ, rót cho mình một bát nước, trong miệng nhàn nhạt nói ra, ngươi hôm nay không ăn ít người ta rượu thịt, bây giờ nhìn nhân ra gặp, ngươi liền muốn chạy. Mặc dù có chút không thích Lý Ứng nói chuyện giọng điệu, nhưng không thể phủ nhận, kỳ thật Lý Hợp cũng có khuynh hướng loại này phán đoán, nếu không phải Tây Hà người chết xong, Ngụy quốc làm gì cưỡng ép rời một bộ phận người Ngụy đến Thiếu Lương quốc, cũng tăng cường Thiếu Lương thực lực. Lý Ứng ngẩn người, biểu lộ cổ quái hỏi, "A Hợp, ngươi không phải là dự định đi cùng Thiếu Lương a?" Lý Hợp bưng lên bát uống một hớp nước, bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng là không phải nhất định phải đấu sát, chạy đến Thiếu Lương kia phiến hung hiểm chi địa đi, chỉ bất quá hắn đối Hồ thị nhất tộc ấn tượng rất tốt, không muốn bởi vì Hồ thị nhất tộc tiền cảnh khó dò liền bước xuống bọn hắn tự động rời đi thôi. Ngươi không phải nói muốn đi theo ta à?
Sợ.
Lý Hợp liếc một chút Lý Ứng. Đi theo ngươi việc này không giả, nhưng ta thật không nghĩ đi qua chịu chết ta. Ngươi cảm thấy ta đi Thiếu Lương, là đi chịu chết. Lý Hợp không vui nhìn về phía Lý Ứng. Nào có thể đoán được Lý Ứng tức giận trả lời, ta nói chính là ta. Ngươi cùng A Sửu đương nhiên không sợ, hai ngươi thế nhưng là tay thiện nghệ sẽ xài lang quái vật, ta thế nhưng là người bình thường A. Nộ nhỡ ta chết ở Thiếu Lương làm sao bây giờ? Ta còn không có cho nhà ta nối dõi tông đường đâu. Hắn phen này tự dễ ước, ngược lại là nói đến Lý Hợp nghẹn miếng không nói gì. Tốt ta. Cùng 80 vũ lực Lý Hợp, 70 vũ lực Bành Sửu so sánh, vẹn vẹn chỉ có 30 vũ lực Lý Ứng, hoàn toàn chính xác chỉ là một cái người bình thường, so bình thường phổ thông nam tử trưởng thành không mạnh hơn bao nhiêu, dù là một cái sơ sẩy chết ở Thiếu Lương kia phiến đại quốc trên chiến trường, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Ngay tại Lý Hợp trầm mặc thời khắc, Lý Ứng bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, lại nói ra, kỳ thật nha, chúng ta đi theo Hồ thị tiến về Thiếu Lương, cũng không phải không thể. Lý Hợp ngạc nhiên nhìn về phía Lý Ứng, bẩn tiểu nói, ngươi lại không sợ chết rồi?
Đương nhiên sợ.
Lý Ứng tức giận trả lời một câu, chợt nói ra ý nghĩ của hắn. Suy nghĩ kỹ một chút, đã Ngụy quốc hạ lệnh người trong nước tây rời, có thể thấy được Thiếu Lương cái kia nước phụ thuộc ít người, ngăn không được Tần quốc thế công, nhưng vấn đề là, coi như rời đi qua một bộ phận nhân khẩu, Thiếu Lương liền có thể ngăn trở Tần quân thế công rồi. Nếu như đến cuối cùng vẫn là ngăn không được, dưới lúc Ngụy quốc tất nhiên còn phải điều động viện quân, trừ phi Ngụy quốc từ bỏ Thiếu Lương, từ bỏ toàn bộ Tây Hà chi địa. Nói một cách khác, coi như chúng ta đi an ấp đi bộ đội, cũng chưa chắc tránh ra được Thiếu Lương chuyện này.
Thông minh.
Lý Hợp thầm khen một tiếng, đối cái này chỉ có 30 vũ lực giá hỏa lau mắt mà nhìn. Mà lúc này, Lý Ứng lại hạ giọng nói ra, cùng ngược lại thời điểm là Ngụy quân một viên được phái đến Tây Hà trợ giúp Thiếu Lương, vậy còn không như đi theo Hồ thị mấy cái gia tộc cùng nhau đi tới Thiếu Lương, Hồ thị khẳng định sẽ nhận chúng ta tỉnh. Dưới lúc, lấy ngươi cùng A Sửu Vũ Dũng, lại thêm Hồ thị ủng hộ, chúng ta chưa hẳn không thể ở Thiếu Lương lên như diều gặp gió.
Vừa định tán thưởng Lý Ứng Lý Hợp nghe được lần này hiệu quả và lợi ích ngôn luận, lập tức liền không có hào hứng. Nhưng không thể phủ nhận là Lý Ứng phán đoán xác thực có lợi nhất tại bọn hắn trước mắt. Một lát sau, đợi đem Lý Ứng chạy về phòng cách vách, Lý Hợp gối lên hai tay nằm ở trên giường, nghĩ ngợi hắn mới vừa cùng Lý Ứng trò chuyện. Thiếu Lương, a, lẩm bẩm, Lý Hợp chậm rãi khép lại hai mắt. Ở cái này chư quốc săn sát, chiến loạn không ngừng nhân đại, trong lòng của hắn cũng khát vọng có thể xông ra một phen sự nghiệp, mà Vương Hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh câu này kinh thế chi ngôn, càng là sớm đã ở đáy lòng hắn mọc dễ. So sánh quá mức cường thịnh Ngụy quốc, cường thịnh đến cùng tầng người đã rất khó trong khoảng thời gian ngắn leo đến cao vị, Thiếu Lương quốc chính vào lúc dùng người, cái này mang ý nghĩa có tài năng người có thể ở trong thời gian rất ngắn, thoải mái hơn lấy được cao vị. Vừa nghĩ như thế, tiến về Thiếu Lương có lẽ cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Chương 11, rời tộc ngày kế tiếp trời tờ mờ sáng, Lý Hợp liền bị một trận vang động cho đánh thức. Hắn từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, chợt liền nhìn thấy rất nhiều người vừa đi vừa về bận rộn, thậm chí hắn còn chứng kiến cái kia gọi là A Nguyệt tiểu nha đầu. Xem ra là đang vì hôm nay mở tiệc chiêu đãi mấy nhà tộc trưởng làm chuẩn bị. Trong lòng thầm nghĩ, Lý Hợp dứt khoát trở lại trên giường ngủ bù. Không bao lâu, Lý Ứng, Bành Sửu hai người tới Lý Hợp trong phòng. Đợi ba người cùng trong phòng bên cạnh bàn ngồi xuống về sau, Lý Ứng chỉ Bành Sửu nói với Lý Hợp: "A Hợp, chuyện tối ngày hôm qua, ta nói với A Sửu, hắn cũng biểu thị đồng ý." "Đồng ý?" Lý Hợp liếc mắt nhìn giờ phút này mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô Bành Sửu, cố ý thử dò xét nói: "Bành Sửu, ngươi cũng đồng ý đi Thiếu Lương?" "Thiếu Lương?" Bành Sửu lộ ra mấy phần hoang mang, nhìn xem Lý Ứng nói ra, "Không phải nói muốn ở thôn này sống thêm mấy ngày à?" "Đúng, Thiếu Lương là đây." Lý Ứng đành phải lại giải thích một lần, Thiếu Lương là Tây Hà một cái tiểu quốc, phụ thuộc tại Ngụy quốc, cho tới nay đều lọt vào Tần quốc tiến công. Bành Sửu nghe được sửng sốt một chút, nửa ngày mới hỏi: "Ở Thiếu Lương có rượu thịt ăn à?"
Có
rượu thịt là được." Bành Sửu sảng khoái đáp ứng nói. "Ha ha." Lý Ứng mang theo vài phần bất đắc dĩ cười khổ quay đầu nhìn xem Lý Hợp, thấy Lý Hợp thẳng lắc đầu. Cho tới nay, hắn đều tưởng rằng Bành Sửu bảo bọc Lý Ứng, mà bây giờ xem ra, chỉ sợ chưa chắc là chuyện như vậy. Lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa, Lý Ứng đứng dậy đi mở cửa, chợt mới nhìn đến là Hồ Phí. "Ba vị đã tỉnh." Hồ Phí trên mặt dáng tươi cười đi đến, tại chiều đứng dậy Lý Hợp gật đầu ra hiệu về sau, cười nói ra: "Ta đã vì ba vị chuẩn bị một chút lương khô cùng bằng mèo, ba vị đợi dùng qua điểm tâm sau đó, liền nhanh chóng lên đường a." "Gặp đây." Lý Hợp ôn quyền nói ra: "Thiếu tộc trưởng, ta cùng ta hai vị đồng bạn thương nghị qua, hy vọng ở trong thôn sống thêm mấy ngày, cùng Hồ thị cùng nhau đi tới Thiếu Lương, không biết thiếu tộc trưởng có thể đáp ứng hay không?" Hồ Phí nghe vậy sững sờ, sắc mặt khuôn mặt có chút động, thật lâu, hắn thở dài nói: "Tiểu huynh đệ, các ngươi thực sự không cần như thế." Lý Ứng cười nói ra: "Hôm qua nhận được quý thôn thịnh tình đối đãi, bây giờ quý thôn gặp phải phiền toái, tiền cảnh khó liệu, chúng ta ha có thể buông tay chú ý tự rời đi." Đang khi nói chuyện, hắn chỉ Lý Hợp, ám chỉ đây hết thảy đều là cái sau chủ ý gặp đây. Hồ Phí hết sức cảm khái, lôi kéo Lý Hợp ở bên cạnh bàn ngồi xuống, đồng thời cũng chào hỏi Lý Ứng, Bành Sửu hai người an vị. Lúc này hắn mới cảm khái nói với Lý Hợp: "Một chút rượu thịt mà thôi, không đáng tiểu huynh đệ cùng hai vị liệu mình tương bồi." Lý Hợp lắc đầu nói ra: "Thiếu tộc trưởng nói quá lời. Chúng ta nguyên bản liền định tiến về An ấp đi bộ đội, làm Ngụy quốc quân tốt, làm Thiếu Lương quân tốt, trong mắt của ta cũng không hề khác gì nhau." Hồ Phí nghe được trong lòng cảm khái không thôi. "Không có khác nhau. Cái này đương cường quốc quân tốt, cùng đương nước yếu quân tốt, làm sao có thể không có khác nhau?" Coi như chuẩn bị nói cái gì lúc, đột nhiên ngoài phòng đi vào một trong thôn người trẻ tuổi, một mặt vội vàng nói với hắn: "Phí thúc, Điền Lao xe ngựa đã đến." "Ồ." Hồ Phí hơi kinh hãi, vội vàng trả lời: "Ta lập tức liền đi." Dứt lời, hắn đúng Lý Hợp ba người giải thích nói: "Điền thị tộc trưởng chính là ta nhạc phụ, ta nên tự mình đón lấy, chỉ có thể." Lý Hợp lý giải nói ra: "Thiếu tộc trưởng mau đi đi." Thế là Hồ Phí lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi, mới đi tới cửa, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Lý Hợp mấy người. Ở nhìn chằm chằm vài lần ba người về sau, hắn cười nhẹ nói ra: "Hiền chất cùng hai vị quả nhiên là hiệp can nghĩa đảm. Đã như vậy, ba vị không bằng trong thôn lại lưu chút thời gian, nói không chừng sự tình còn có chuyện cơ." Dứt lời, hắn hướng phía Lý Hợp mấy người ôm quyền, quay người đi ra cửa phòng. Nhìn xem Hồ Phí biến mất ở ngoài phòng, Lý Ứng rót cho mình một bát nước, lắc đầu nói ra: "An ấp quyết định sự tình, sợ là không có cái gì chuyện cơ." Lý Hợp nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, từ chối cho ý kiến. Sự thật chứng minh Lý Ứng suy đoán là chính xác, An ấp quyết định tây rời sự tình, xác thực không có khả năng có cái gì chuyện cơ. Sau 3 ngày một ngày ban đêm, coi như Lý Hợp, Lý Ứng, Bành Sửu ba người cơm nước no nê trong phòng nghỉ ngơi lúc, bọn hắn chợt nghe phòng lớn công đường truyền đến một trận huyên tạp ầm ĩ, ba người tò mò đi vào nhà chính, chợt liền nhìn thấy trên công đường mấy vị lão giả, mà từ bên cạnh thì đứng đấy thế hệ con cháu Hồ Phí, Điền Di bọn người. "Lệnh Hồ Quân, quả nhiên là hắn lấy quyền nhu tư, mượn cơ hội hãm hại ta mấy." "Xuyệt." "Im lặng." "Cấm cái gì âm thanh? Lão phu đều sống đến từng tuổi này, có cái gì không dám nói? Rõ ràng chính là tên kia muốn mượn cơ hội này chiếm đoạt chúng ta mấy cái thị tộc ruộng đồng, chỉ cho phép hắn làm, không cho phép ta nói." "Được rồi, tiết kiệm chút khí lực đi. Tuy nói ngươi tuổi đã cao, nhưng ngươi còn có con cháu đâu, nhưng chớ có cho bọn hắn rước lấy tai họa." "Ta..." "Đáng hận." Ở Lý Hợp nhìn trộm quan sát dưới, tên kia thanh âm to người già không nói, ngồi tại vị tử lên phục vụ. Lúc này, một mực ngồi ở chủ vị không nói một lời Hồ lão cuối cùng mở miệng, hắn nhìn xem ở đây chư vị gia tộc tộc trưởng, thở dài nói: "Chư vị lão huynh đệ, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể nghe lệnh hành sự, chí ít dạng này còn có thể bảo trụ thị tộc. Dũng đồng, chờ đến Thiếu Lương, nguyên bản có bao nhiêu, chắc hẳn cũng sẽ không thiếu. Dừng một chút, hắn lại thở dài nói, lần này An ấp Minh sắp cấp ra kỳ hạn, thời gian cấp bách, ta liền không lưu chư vị dùng cơm, chư vị lại nhanh chóng trở lại trong tộc, an bài rời tộc một chuyện đi. Chờ đến thiếu lương, chúng ta lại làm thương nghị. Ngồi ở trong đường mấy vị thị tộc tộc trưởng nghe vậy nhao nhao thở dài, gật gật đầu, lục tục đứng dậy hướng Hồ Lao cáo tử. Hồ Lao cũng tự mình đưa tiễn mấy vị này tộc trưởng rời đi. Trong lúc đó, Hồ Phí chú ý tới ở phía ngoài đoàn người lén Lý Hợp mấy người, liền đi tới lên tiếng chào hỏi. Nhìn thoáng qua kia rời đi mấy vị tộc trưởng, Lý Hợp thấp giọng hỏi, thiếu tộc trưởng, sự tình không thuận lợi à? Hồ Phí vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, thấp giọng nói ra, hôm qua, gia phụ cùng mấy vị tộc trưởng cùng nhau đi tới thành lệnh hồ cầu kiến lệnh hồ quân, người này là Ngụy Vương chi tử, mấy nhà nguyên bản hy vọng hắn có thể vì ta mấy ra mặt đúng An ấp nói tốt cho người, nào có thể đoán được lệnh hồ quân đóng cửa không thấy, lúc ấy chúng ta cũng cảm giác tình huống không đúng, sử chút tiền hối lộ lệnh hồ quân dưới tay một gia thần, lúc này mới biết được, lúc trước An ấp quyết định hướng thiếu lương di chuyển nhân khẩu lúc, kỳ thật cũng không bao hàm lệnh hồ, là lệnh hồ quân chủ động đưa ra. Nói đến đây, hắn kiêm dày trên mặt hiện hiện một tia hận ý, oán hận nói ra, nói cho cùng là lệnh hồ quân ngấp nghé ta mấy nhà ruộng đồng, bởi vậy cố ý hãm hại, để An ấp đem ta mấy nhà rời đến thiếu lương, kể từ đó ta mấy nhà ở lệnh hồ ruộng đồng liền trở thành nơi vô chủ, hắn liền có thể thừa cơ bỏ vào trong túi. Ngụy Vương chi tử lại làm ra bực này hèn hạ sự tình, quả thực đáng hận. Nói, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, quay đầu nói với Lý Hợp, Hiền Chất, mấy ngày trước đây ta coi là sự tình còn có chuyện cơ, bởi vậy lưu Hiền Chất mấy người trong thôn, hiện nay ai, Hiền Chất ngươi cũng nhìn thấy, ta Hồ Thị là nhất định rời đi thiếu lương, nếu không liền bị An ấp hỏi tội, Hiền Chất nếu là thay đổi chủ ý, hiện tại vẫn không muộn. Thiếu tộc trưởng làm ta người nào? Lý Hợp nghiêm mặt nói ra, tiểu tử trước đó cũng đã nói, ở Ngụy Quốc đương quân tốt, đi theo thiếu lương đương quân tốt, trong mắt của ta không hề khác gì nhau. Thú hồ, nghe nói thiếu lương bên kia chính là lúc dùng người, ta cũng đi nhìn xem phải chăng có cái gì cơ hội, vừa bạn cùng quý thôn làm bạn. Hẳn là thiếu tộc trưởng ghét bỏ chúng ta. Ha ha. Trước đây vẫn mặt mũi tràn đầy sầu lo Hồ Phí, nghe vậy cười ha ha một tiếng, hắn thân cận vô Lý Hợp cánh tay, cười nói ra, ta xem tiểu huynh đệ tuyệt không phải nhân vật tầm thường, ngày sau bất khả hạn lượng, làm sao ghét bỏ? Nếu không phải ta chỉ có một nữ, lại đã đến điện thị, nếu không nhất định phải chiêu tiểu huynh đệ vì thế. Cái này liền. Lý Hợp lộ ra xấu hổ chi sắc. Hồ Phí lơ đễnh, vô Lý Hợp cánh tay lại nói ra, chớ có ít hơn nữa tộc trưởng, thiếu tộc trưởng hô, nếu không chê, Hiền Chất gọi ta một tiếng phí thuốc là đủ. Lấy hắn 30 mấy tuổi, tự nhiên xứng đáng Lý Hợp một tiếng phí thuốc, huống hồ Lý Hợp đúng vị này trung hậu Hồ Thị thiếu tộc trưởng cũng ấn tượng vô cùng tốt, nghe vậy liền gật đầu kêu một tiếng, phí thuốc. Tốt, tốt Hiền Chất. Hồ Phí gặp này mừng rỡ, cười nói ra, quay lại Hiền Chất nếu là nhìn chúng trong tộc nhà ai con gái, phí thuốc thay ngươi an bài. Còn không có quên việc này a. Lý Hợp cười khổ không ngã. Lúc này, Hồ Lao đã tiễn biệt kia mấy nhà tộc trưởng, mang theo mấy tên người trẻ tuổi về tới phòng lớn. Hồ Phí vốn là muốn đem cái tin tức tốt này nói cho phụ thân, nhưng lại bị Lý Hợp quên can. Nhìn phía xa Hồ Lão mặt lộ vẻ mỏi mệt, Lý Hợp lắc đầu nói ra, một chút việc nhỏ, liền không cần kinh động Hồ Lão, việc cấp bách là rời tộc sự tình. Đúng vậy a. Hồ Phí nghe vậy thở dài, dù sao rời tộc là xác thực một kiện rườm rà sự tình, huống hồ An ấp bên kia lại cấp ra kỳ hạn, không dung bọn hắn lãnh đạo. Phí thúc, ta ba người cũng có một thanh khí lực, đủ khả năng sự tình, phí thúc chỉ cần phân phó. Ha ha, này cũng không cần. Hồ Phí vô Lý Hợp cánh tay cười nói, chẳng qua Hiền Chất hảo ý ta xin tâm lĩnh. Sau đó mấy ngày, thôn Hồ Thị liền bắt đầu vì rời tộc làm chuẩn bị, tộc nhân nhao nhao thu dọn nhà bên trong tài vật, đóng gói mang lên xe ngựa. Nói thật, phổ thông Hồ Thị tộc nhân cần vận chuyển tài vật cũng không nhiều, chủ yếu thị tộc tài vật, còn có cung phụng ở thị tộc tổ miếu bên trong bài vị. Mà ở Hồ Thị tộc nhân vì rời tộc một chuyện mà bận rộn thời khắc, Hồ Lao thì chống gậy chống ngồi một mình ở cửa thôn, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem trong thôn bận rộn cảnh tượng. Gặp đây, Lý Hợp tiến lên cùng người già lên tiếng chào, "Hồ Lao." So sánh mấy ngày trước, Hồ Lao tiểu tụy rất nhiều, hắn mắt thấy trước mắt thôn, thở dài nói, "Mảnh đất này danh là Lệnh Hồ, đã từng chính là ta Hồ Thị tổ tiên lệnh Hồ Thị phong ốc, phái hậu nhân bất tranh khí, mất ấp tước, bây giờ lại mất còn sót lại thổ địa." Trải qua Hồ Lão giải thích, Lý Hợp mới biết được, nguyên lai Hồ Thị một tộc họ gốc lệnh Hồ Thị, chỉ vì thị tộc suy bại, ở Ngụy Quốc dần dần sự suy thoái, bởi vậy bị Ngụy Quốc thu hồi lệnh Hồ quân ấp tước, đem nó hứa cho Ngụy Vương dòng dõi. Mà lệnh Hồ Thị cũng tự giác không còn mặt mũi đúng tiên tổ, bởi vậy sửa họ Hồ Thị. Hiện nay, Hồ Thị một tộc ngay cả cuối cùng điểm ấy thổ địa cũng đã mất đi, thậm chí toàn bộ thị tộc sắp bị ép tiến về Hà Tây kia phiến hai nước Ngụy, tần chém giết mấy chục năm chiến loạn chi địa, đây hết thảy để Hồ Lao rất cảm thấy tiền cảnh ảm đạm, nản lòng phái trí. Gặp đây, Lý Hợp chỉ có thể ở bên cạnh thuyết phục, "Hồ Lao, biết sẽ khá hơn, nghe nói thiếu lương bên kia hoang vắng, Hồ Thị nhất định có thể ở thiếu lương lần nữa thịnh vượng lớn mạnh." Hồ Lao miễn cưỡng gạt ra mấy phần nụ cười, nhận tiểu huynh đệ cát luôn, chỉ hy vọng như thế đi. Không bao lâu, Hồ Phí từ đằng xa đi tới, đang hướng phía Lý Hợp gật đầu ra hiệu về sau, nói với Hồ Lao, "Phụ thân, đồ vật đều thu thập xong, có thể lên đường." Hồ Lao gật gật đầu, chống gậy chống ở Lý Hợp cùng Hồ Phí nâng đỡ đứng lên, đang muốn nói chuyện, chợt nghe người đeo sau nơi xa chuyển đến một trận vận động. Ba người quay đầu nhìn lại, chợt liền nhìn thấy một đội giáp sĩ vây quanh một chiếc xe ngựa hướng phía thôn chậm chậm mà tới. Cầm đầu có hai tên giáp sĩ riêng phần mình giơ một cây cờ xí, một mặt viết Ngụy, một mặt viết Ngụy lệnh Hồ Quân. "Lệnh Hồ Quân." Hồ Lao, Hồ Phí hai cha con sắc mặt lúc này liền trầm xuống. Chương 12, rời tộc 2, răng giáp, răng giáp. Nương theo lấy một trận từ xa mà đến gần giáp trụ lề mề âm thanh, kia đoàn người mới hẹn khoảng 50 người ngụy quốc giáp sĩ, một đường đi nhanh đi tới thôn Hồ Thị bên ngoài, đương chiếc xe ngựa kia chậm rãi đình chỉ tiến lên lúc, cái này đội giáp sĩ cũng đồng thời đình chỉ động tác, đồng loạt xếp hàng tại chiếc xe ngựa kia phía sau. Lý Hợp dùng ánh mắt lần lượt lướt qua những này ngụy tốt, chỉ gặp những này ngụy tốt vũ khí đầy đủ, thần sắc trang nghiêm thoáng mang theo mấy phần chết lặng, cho người ta một loại tinh nhuệ cảm giác. "Phí thúc, những người này là võ tốt ta?" Lý Hợp thấp giọng hỏi. Hồ Phí lắc đầu nói, "Hẳn không phải là. Võ tốt là mặc tam trọng giáp." "Không phải sao?" Lý Hợp hơi có chút kinh ngạc lần nữa nhìn về phía những cái kia ngụy tốt, theo hắn quan sát, những này ngụy tốt thực lực lớn nhiều đều ở 30 đến 40 khoảng chừng, số này giá trị so sánh người bình thường mà nói, đã được xưng tụng là tinh nhuệ sĩ tốt. Giống trước đó gặp phải đầu lĩnh Sơn Tặc Dư Dương, đặt ở những này ngụy tốt bên trong, nhiều nhất cũng chính là cái tiểu tốt tử. Hắn nguyên lai tưởng rằng những này chính là trong truyền thuyết ngụy võ tốt, không nghĩ tới, những này vẹn vẹn chỉ là phổ thông ngụy tốt. Bởi vậy có thể thấy được, ngụy quốc lấy cường quân nổi danh trên đời, cũng không phải là chỉ là hư danh, cho dù là phổ thông binh lính, cũng có được viễn siêu người bình thường tiêu chuẩn. Ngay tại Lý Hợp âm thầm suy nghĩ thời khắc, từ chiếc xe ngựa kia lên đi xuống một đầu đội trúc quan, người mặc màu đậm sâu áo nam tử trung niên. Gặp đây, Lý Hợp lại thấp giọng hỏi, người này chính là kia lệnh hộ quân? Hồ Phí lần nữa lắc đầu, không phải, người này là lệnh hộ quân gia thần, Ngu Lương. Vừa dứt lời liền nghe hồ lão ở bên hừ lạnh một tiếng, phẫn hận nói, hắn như thế nào có hôn lên khuôn mặt từ đến đây thúc giục. Cứ việc trong lòng oán giận, làm sao địa thế còn mạnh hơn người, đương kia lệnh hộ quân gia thần Ngu Lương cất bước đến gần lúc, hồ lão cùng Hồ Phí vẫn là đến nén giận, chủ động tiến lên chào, Ngu đại phu. Nô. Ngu Lương tiêu căng gật đầu, đang nhìn một chút cách đó không xa thôn Hồ Thị về sau, chậm rãi nói ra ý đồ đến, hôm nay quân thượng phái Ngu Mộ đến đây hỏi thăm rời tộc một chuyện, không biết Hồ Thị bao lâu khởi hành rời đi Thiếu Lương. Hy vọng hai vị sẽ không gọi Ngu Mộ khó làm. Hồ Lao nghe vậy bờ môi bĩu một cái, trong mắt bốc hỏa. Từ bên cạnh, Hồ Phí vội vàng thay hồi đáp, Ngu đại phu xin yên tâm, trên thực tế ta Hồ Thị đã làm xong rời tộc chuẩn bị, lập tức liền có thể khởi hành lên đường. Ồ. Ngu Lương thần sắc thay đổi, lúc này đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, gật gật đầu tán thưởng nói, quả nhiên vẫn là Hồ Thị đáng tin a. Ai, nói đến, lần này An ấp gọi chư thị tộc Tây rời Thiếu Lương, quân thượng cũng có phần không nỡ chư vị, đáng tiếc vương mệnh khó vi phạm. Nghe nói như thế, đừng nói Hồ lão, Hồ Phí hai cha con sắc mặt biến đến âm trầm mấy phần, liền ngay cả Lý Hợp đều nghe được không lớn dễ chịu. Bởi vì theo hắn từ Hồ Phí trong miệng biết được, An ấp Tây rời nhân khẩu mệnh lệnh, vốn cũng không bao hàm lệnh hồ mảnh đất này, là kia thân là Ngụy Vương công tử lệnh hồ quân tự mình đi An ấp nói tốt cho người, mục đích đúng là vì thừa cơ chiếm lấy gần đó một vùng hồ thị, điền thị mấy chi thị tộc dục đồng, mà hiện nay cái này Ngu Lương lại giả mù sa mưa nói cái gì quân thượng không bỏ chư vị, loại người này trước một bộ, phía sau một bộ, được tiện nghi vẫn khoe mẽ cách làm, để Lý Hợp hết sức không thích. Chỉ bất quá hắn không muốn cho Hồ Thị một tộc gây phiền toái, lúc này mới không nói một lời. Không nghĩ tới hắn không nói lời nào, sau lưng lại chuyển đến bành xỉu khó chịu trào phúng, rõ ràng chính là kia cái gì lệnh hồ quân vì thừa cơ chiếm lấy mấy nhà ruộng đồng, âm thầm đùa nghịch thủ đoạn. Ngươi che miệng ta làm gì? Ở Hồ lão, Hồ Phí cha con sắc mặt đột biến đồng thời, Lý Hợp quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại, chợt liền nhìn thấy Lý Ứng, Bành Sửu cùng một đám thôn Hồ Thị người trẻ tuổi đứng sau lưng bọn hắn cách đó không xa, hiển nhiên là biết được Ngu Lương một đoàn người đến tin tức sau từ trong làng đuổi ra ngoài. Mà để Lý Hợp nhíu mày quay đầu nhìn thời điểm, Lý Ứng chính liều mạng muốn che Bành Sửu miệng. Im tiếng. Đoạn ở biến sắc Ngu Lương phát tác trước đó, Lý Hợp nghiêm nghị quát. Bành Sửu đúng Lý Hợp vẫn là có mấy phần kính ý, nhỏ giọng lầm bầm một thoáng liền không nói. Gặp đây, Lý Hợp lúc này mới quay đầu trở lại, đúng lúc nên tiếp Ngu Lương xem kỹ ánh mắt của hắn, liền ôm một cái quyền nói ra, kia mãng phu là ta đồng bạn, từ trước đến nay không biết nói chuyện, vô ý mạo phạm lệnh hồ quân, mời Ngu đại phu thứ lỗi, chớ có chấp nhận với hắn. Vừa dứt lời, Lý Ứng cũng dắt lấy Bành Sửu ống tay áo đi lên phía trước, ở hắn lặp đi lặp lại ám chỉ dưới, Bành Sửu lúc này mới bất đắc dĩ vì mới không che đậy miệng nói xin lỗi. Ngu đại phu. Chợt, Hồ Phí cũng chuẩn bị mở miệng giải bày, lại bị Ngu Lương đưa tay đánh gãy. Chỉ gặp Ngu Lương thần sắc âm tình bất định, nhìn xem một mặt không tình nguyện Bành Sửu, lại nhìn xem Lý Hợp, chợt nói với Lý Hợp, ngươi tên gì? Lý Hợp ôm quyền nói, tại hạ Lý Hợp. Gặp đây, Ngu Lương lại hỏi, các ngươi cũng không phải là Hồ Thị một tộc người a? Người ở nơi nào? Chúng ta người Bình Chu sĩ. Lý Hợp hồi đáp. Bình Chu. Ngu Lương có chút ngâm nghĩ một thoáng, chợt hiểu do nói, a, Tây Hà Bình Chu. Tây Hà, hoặc là nói quận Tây Hà, ở vào Hà Đông phương Bắc, cũng thuộc về là Ngụy quốc quốc thổ. Nghe Lý Hợp tự xưng xuất thân Bình Chu, Ngu Lương trong mắt địch ý thoáng lui mấy phần. Nhưng cái này cũng không hề ý vị hắn tùy tiện liền sẽ buông tha Lý Hợp ba người, ai kêu Bành Sửu không che đậy miệng trước mặt mọi người phơi bày lệnh hồ quân gây nên đâu. Thế là hắn cố ý hỏi Lý Hợp nói, đã là người Bình Chu, vì sao vô cớ đến đây Hà Đông? Các ngươi nhưng có huyện Bình Chu Lộ Phù? Lộ Phù, đó là nên huyện ban phát rời huyện cho phép, Lý Hợp ba người nào có cái đồ chơi này. Hiển nhiên Ngu Lương cũng đoán được Lý Hợp mấy người cũng không có Lộ Phù, thư lệnh một tiếng nói, căn cứ An ấp mới ban phát pháp lệnh, tự ý rời hương huyện lưu dân, một mực bắt xung quân đến Hà Tây Y Hề Thủy, xây dựng trưởng thành. Lời vừa nói ra, Hồ Lão, Hồ Phí cha con sắc mặt đổi biến, mà Bành Sửu thì là giận tí mặt, may mà Lý Ứng gắt gao dắt lấy hắn. Ngu đại phu. Hồ Phí vội vàng ra mặt giải thích nói, đây là tại hạ ngày cũ bạn cũ chi tử, lần này là đặc địa đến đây tìm nơi nương tựa ta Hồ Thị, mặc dù không phải ta tộc nhân Hồ Thị, nhưng cũng không giống gây nên. Người trẻ tuổi làm việc lỗ mãng, chưa từng hướng huyện Bình Chu đòi hỏi Lộ Phù, còn xin Ngu đại phu dơ cao đánh khẽ. Dứt lời, hắn lại đi lên trước một bước, nhỏ giọng ám chỉ nói, như ngu đại phu có thể dơ cao đánh khẽ, tại hạ tất có thâm tạng. Lúc đầu ngu lương cũng chính là muốn cố ý giáo huấn một thoáng không che đậy miệng bành xỉu, thật cũng không nghĩ đến thật muốn đem Lý Hợp bọn người xoay đưa đến Hà Tây Y Lý Thủy đi sửa trúc trưởng thành, dù sao ánh mắt hắn lại không ngủ, sao lại nhìn không ra Lý Hợp cùng cha con Hồ Thị quan hệ thân cận. Bây giờ đã hổ phí nguyện ý ra một khoản tiền tài làm buổi tội, bỏ qua việc này, ngu lương tự nhiên cũng vui vẻ. Hắn giả ý từ chối nói, thâm tạng thì không cần, chỉ cần quý thị tộc ở kỳ hạn bên trong khởi hành rời tộc, chớ có cho quân thượng thêm phiền phức, cũng chớ có để ngu mộ khó làm, ngu mộ liền đủ hài lòng. Hồ Phí sao lại nghe không ra người này là giả ý chối từ, chịu đựng trong lòng oán giận cười nói ra, ngu đại phu yên tâm, ta Hồ Thị định sẽ không cho lệnh hồ quân cùng đại phu thêm phiền phức. Mời mượn một bước nói chuyện. Nói, hắn liền đem ngu lương mời đến trong thôn, hiển nhiên là đút lót lộ sự tình đi. Gặp đây, Lý Hợp ấy này nói với Hồ Lão, vành xỉu lỗ mãng, hại Hồ Thị tổn thất một khoản tiền. Hồ Lão lắc đầu, chống gậy chống trên mặt dáng tươi cười thấp giọng nói, tiểu huynh đệ không cần chú ý, chỉ là một khoản tiền, đổi một câu bên vực lẽ phải, đáng. Nếu không phải bận tâm thị tộc, lão phu hận không thể giống Bành Sửu tiểu huynh đệ như vậy mở miệng sướng mắng. Dứt lời, Hồ Lao quay đầu nhìn về Bành Sửu tán thưởng gật gật đầu, để nhận công nhận Bành Sửu hết sức cao hứng. Không thể không nói, so sánh với Bành Sửu người ngoài này, như vừa rồi mở miệng Hồ Lao, kia tính chất coi như hoàn toàn khác biệt, cũng khó trách Hồ Lao, Hồ Phí hai cha con từ mới lên liền cố nén lửa giận, không dám phát tác. Mới Bành Sửu một lời điểm phá ngu lương lời nói dối, vạch chân lệnh Hồ quân dối trá, cũng coi là để Hồ Lao mở miệng ác khí. Không bao lâu, Hồ Phí cùng kia ngu lương cùng nhau về tới ngoài thôn. Nhìn kia ngu lương vẻ mặt tươi cười dáng vẻ, có thể thấy được Hồ Phí hối lộ hết sức đúng chỗ, khiến cho phi thường hài lòng. Đã thu Hồ Thị chỗ tốt, ngu lương tự nhiên là không thể lại truy cứu Lý Hợp mấy người lưu dân thân phận. Hắn cười ám chỉ Hồ Phí nói, canh giờ cũng không sớm, đã quý thị tộc đã chuẩn tốt thỏa đáng, không bằng sớm đi khởi hành tiến về Hà Tây đi. Ngu mỗ cũng tốt về sớm một chút hướng lệnh hồ quân phục mệnh. Được. Hồ Phí gật gật đầu, phản phất như không có việc gì cùng ngu lương chắp tay cáo biệt. Ngu đại phu, vậy liền xin từ biệt. Ngu đại phu trân trọng. Trân trọng. Ngu lương cũng chắp tay cười mỉm trả lời. Hồ Phí quay người đi hướng cửa thôn, trước nhìn một chút Hồ Lao, Lý Hợp bọn người, lại nhìn xem đã xếp thành đội ngũ tộc nhân, hít sâu một hơi, đưa tay hạ lệnh, lên đường. Ra lệnh một tiếng, Hồ Thị một tộc rời tộc đội ngũ chậm rãi rời đi. Dẫn đầu là mười mấy chiếc chở đến tràn đầy xe bò, có chở trong tộc người già, có thì chở từng cái lồng trúc, trong lồng giam giữ heo hoặc gia cầm. Về phần phụ nữ trẻ em thì đi theo những này xe bò phía sau, toàn bộ đội ngũ chậm rãi về phía tây mà đi. Hồ Lao, Hồ Phí cha con cùng Lý Hợp mấy người là cuối cùng một nhóm rời thôn, để Hồ Phí đi hướng Hồ Lao cùng Lý Hợp lúc. Hồ Lao chính chống gậy chống, hốc mắt tường đỏ mà nhìn xem tổ truyền thôn, lẩm bẩm nói, không biết sinh thời có hay không còn có thể trở lại cố thổ. Dứt lời, hắn thở dài một hơi, chỉ vào cách đó không xa chỉ có một chiếc xe ngựa đúng Lý Hợp mấy người nói ra, tiểu huynh đệ, theo lão phu cùng nhau lên xe ngựa đi. Mặc dù trong xe chen chúc, nhưng chen một chút, hẳn là còn có thể ngồi hạ. Lý Hợp đương nhiên biết rồi trong xe ngựa ngồi đều là Hồ Thị một tộc hành động bất tiện người già, đội vàng từ chối nói, ta mấy người tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, đi bộ là đủ. Hắn gặp Hồ Lao tựa hồ còn muốn nói cái gì, vượt lên trước cười nói ra. Vừa vặn trên đường ta có thể hướng Phí thúc thỉnh giáo một số việc. Vậy được rồi. Hồ Lao dùng ánh mắt tán dương nhìn xem Lý Hợp, chợt liền ở Hồ Phí nâng đỡ, leo lên chiếc xe ngựa kia. Lúc này, Lý Hợp thì quay đầu nhìn về phía chỗ xa xa ngu lương, cùng sau người kia 50 danh ngụy tốt. Không bao lâu, Hồ Phí về tới Lý Hợp bên này, không hiểu hỏi, làm sao vậy, hiển chất. Chỉ gặp Lý Hợp mắt thấy xa xa ngu lương, thấp giọng hỏi, Phí thúc, mới kia ngu lương nói là sự thật à? An ấp bên kia, coi là thật hạ lệnh bắt lưu dân, xoay đưa đến Hà Tây xây dựng trưởng thành. Cái này ta cũng không rõ ràng. Hồ Phí cao mày một cái nói ra, nhưng việc quan hệ an ấp pháp lệnh, kia ngu lương hẳn là không dám nói vậy. Lý Hợp như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Không thể không nói, mấy ngày trước đây đang nghe Hồ Lao giảng thuật Ngụy quốc đủ loại ẩn tệ lúc, hắn còn có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng hôm nay, hắn lại mơ hồ cảm giác được, cái này Ngụy quốc cường thịnh về cường thịnh, nhưng bên trong quyền chỉ sợ hết sức nghiêm trọng. Tỷ như thân là Ngụy vương chi tử lệnh Hồ Quân, lại có thể thông qua ảnh hưởng chính lệnh, lấy quyền nhu tư, thừa cơ xâm chiếm Hồ Thị mấy cái thị tộc thổ địa, ngược lại đem đời đời kiếp kiếp ở tại lệnh Hồ ấp Hồ Thị một tộc, bước hướng Hà Tây, trở thành thổ địa sáp nhập, thôn tính ở dưới phe thất bại cùng bất hy sinh. Như Ngụy quốc trên dưới khắp nơi đều tràn ngập loại này bên trong quyền, như vậy theo Lý Hợp, quốc gia này coi như quốc lực cường thịnh đến đâu, trong đó bộ khung nhưng thật ra là hết sức không ổn định. Làm việc bá đạo, bên trong quyền nghiêm trọng, lại gây thù hằn vô số, dạng này Ngụy quốc lại có thể đem bá chủ tôn vị duy trì bao lâu? Chí ít Lý Hợp cũng không xem trọng. Chương 13, Thiếu Lương quốc thượng tuần tháng 6, chính vào trong một năm nhất khốc nhiệt tháng cuối hạ, Lý Hợp ba người cùng Hồ Thị nhất tộc, trải qua dài đến hơn 10 ngày đi bộ đi đường về sau, rốt cục đã tới Hà Đông huyện Vân Âm. Lúc này hiện ra ở trước mặt bọn hắn chính là dòng nước bàng bạc nước sông. Cuối cùng đã tới. Đứng tại sông lớn bên bờ, Hồ Thị nhất tộc là đám thanh niên nhảy cẫng reo hò. So sánh với bọn hắn, trong tộc phụ nhân trên mặt thì vẫn mang theo vài phần sầu lo. Bên bờ, Hồ Phí chỉ vào bên kia bờ sông cùng Lý Hợp cười nói, "A Hợp, qua con sông này chính là Thiếu Lương quốc, cũng chính là chúng ta ngày sau chỗ an thần." Thiếu Lương. Lý Hợp nhìn ra xa bờ bên kia, đôi mắt bên trong cũng hiện hiện vài tia hướng tới, dù sao đó chính là hắn chuẩn bị đại triển quyền cước quốc gia. Tuy nói Thiếu Lương chỉ là một cái tiểu quốc, nhưng tiểu quốc cũng có tiểu quốc ưu thế. Lý ca. Hồ Thị tộc đại lực sĩ Hồ Hy cùng mấy tên người đồng lứa đi tới, tràn đầy phấn khởi hỏi Lý Hợp nói, đợi cho Thiếu Lương, chúng ta cùng đi đi bộ đội a. Vừa dứt lời, mấy tên hồ thị người trẻ tuổi cũng là nhao nhao phụ họa. Không thể không nói, ở cái này dài đến 20 ngày di chuyển trên đường, Hồ lão, Hồ phí cùng toàn bộ Hồ thị nhất tộc, cùng Lý Hợp mấy người, nhất là Lý Hợp quan hệ kia là càng ngày càng thân mật. Mà Hồ thị nhất tộc là đám thanh niên, cũng đối Lý Hợp hết sức chịu phục. Cái này cũng có trách, dù sao ở trên đường, Lý Hợp từng bởi vì trong đội ngũ xe bò vô ý lâm vào bùn nhau bên trong, mà một mình đem chiếc này xe bò giơ lên, lúc ấy đám người kia là thấy hít một hơi lãnh khí, liền ngay cả trước đó cùng Lý Hợp tỉ thí qua khí lực Hồ Hy, cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm, thầm hô quái bẩn. Nhìn xem Hồ Hy mấy người thần sắc hưng phấn, Lý Hợp cười nói ra, việc này không đổi, trước dàn xếp lại nói. Vừa dứt lời, chỉ nghe phù 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 hai tiếng, nguyên lai là có hai cái hồ thị tộc người trẻ tuổi khốc nhiệt khó nhịn, nhảy đến trong sông chơi đùa đi. Hồ Phí giật mình, vội vàng lớn tiếng quát rừng, phù hai người trẻ tuổi kia ngoan ngoãn về tới bên bờ, ở bên Lý Hợp, Lý Ứng, Vành Xỉu, Hồ Hy mấy người thấy cười ha ha. Buổi chiều, Hồ Phí từ phụ cận Tân Khẩu thuê mấy đầu thuyền, chở đám người cùng nhất tộc tài vật, gia súc, gia cầm đi tới bờ bên kia. So sánh sông lớn đổ vật hai bên bờ tây địa thế rõ ràng muốn so bờ đồng cao, đập vào mắt chỗ kia là một mảnh liên miên hoang vu mô đất, một mực hướng bắc liên miên đến đông lương một vùng. Mà Lý Hợp một đoàn người mục đích chính là bến đỏ Đông Lương, nghe nói đây cũng là Thiếu Lương quốc một cái duy nhất hơi có quy mô bến đỏ. Ở bến đỏ Đông Lương xuống thuyền, lúc này liền có chú đóng ở này quân tốt tiến lên để ra nghi vấn. Hồ Phí liền lấy ra lệnh hồ quân cho lộ phù, đúng đôi kia quân tốt cầm đầu đội xuất giải thích nói, ta Hồ thị nhất tộc chính là tôn an ấp chi mệnh, từ lệnh hồ ấp rời tộc đến Thiếu Lương. Kia cầm đầu quân tốt lúc này liền càng thêm khách khí, liên tục nói ra, thì ra là thế, tôn giá lại không phương trước gọi người dỡ xuống tiền vận, ta lập tức phái người hướng trong thành bẩm báo. Hồ Phí chắp tay nói, làm phiền. Trong lúc đó, Lý Hợp âm thầm đánh giá cái này đội quân tốt, âm thầm đem nó cùng ở lệnh hồ ấp nhìn thấy ngụy tốt so sánh, sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện, những này quân tốt thực lực lại cũng ở 30 đến 40 ở giữa, lại không kém cỏi lệnh hồ ấp ngụy tốt. Nghĩ lại, Lý Hợp liền đoán được nguyên nhân, đã ngụy quốc như thế để ý Thiếu Lương cái này nước phụ thuộc, không tiếc đem trong nước nhân khẩu rời đến Thiếu Lương, như vậy tất nhiên sẽ phái người trợ giúp Thiếu Lương luyện binh, ngược lại, Thiếu Lương tiểu quốc này là ngụy quốc nước phụ thuộc, vậy khẳng định cũng sẽ học tập, bắt chước ngụy quốc luyện binh phương thức, bởi vậy Thiếu Lương quân tốt nghĩ đến cũng không yếu đi nơi nào. Không bao lâu, coi như Lý Hợp mấy người tương trợ tộc nhân Hồ thị đem đồ vật từ mấy chiếc kia trên thuyền chuyển xuống lúc đến, một nhìn như quan viên ăn mặc người trung niên mang theo mấy tên tùy tùng cùng quân tốt, đội vàng đi tới Tân Cẩu. Đợi nhìn thấy Hồ thị đám người về sau, người kia nhanh chóng đi nhanh tới, mà Hồ Phí cũng chủ động đón tiến lên. Chỉ gặp vị kia quan viên hướng phía Hồ Phí chắp tay thi lễ, khởi mở cười nói, tại hạ là Đông Lương quân gia thần, Đông Lương đại phu Phạm Hộ, không biết tôn hạ xưng hô như thế nào. Hồ Phí hơi kinh hãi, đội vàng cung kính trả lời, nguyên lai là Phạm đại phu, thất kính, tại hạ Hồ Phí. Lúc này, Hồ Lao cũng đi tới. Hồ Phí liền giới thiệu phụ thân nói, vị này là gia phụ, ta Hồ thị nhất tộc tộc trưởng. Vừa dứt lời, Hồ Lao cũng đúng lúc đó hành lễ, biểu hiện thiện ý, tiểu lao nhân gặp qua Phạm đại phu. Sao dám sao dám. Vị này danh là Phạm Hộp đại phu cầm Hồ Lao tay, cười nói ra, lão trưởng dẫn đầu tộc nhân từ Hà Đông buôn ba đi vào ta Thiếu Lương, chắc hẳn trên đường hết sức vất vả, Phạm mỗ đại biểu Đông Lương quân, hoan nên quý thị rời tộc đến tận đây. Hồ Lao cùng Hồ Phí liếc nhau, trong lòng đồng đều cảm giác hết sức ngoài ý muốn. Tuy nói rõ chi đối phương nói là lời khách sáo, nhưng cái này thái độ so sánh lệnh hồ quân gia thần Ngô Lương kia thật là tốt hơn nhiều lắm. Xem ra Thiếu Lương quốc là thật thiếu người. Ở một phen hàn huyên qua đi, Phạm Hộp đem Hồ Lão, Hồ Phí cha con mời đến một bên lều cỏ hạng. Chợ ở phân phó của hắn dưới, tùy tùng của hắn từ trong ngực lấy ra một tấm vải trải tại trong dạp trên bàn. Cha con Hồ Thị tiến lên nhìn lên, lúc này mới phát hiện đây là một phần bản đồ Thiếu Lương quốc bản đồ, phía trên ghi chú Thiếu Lương quốc vài tòa thành trì, từ bắc đi về phía nam theo thứ tự là Thiếu Lương, Lương Thành, Phồn Bảng, Đông Lương, Chi Dương, Hợp Dương, Nguyên Lý, vẹn vẹn 7 tòa thành. Thiếu Lương quốc thế mà chỉ có 7 tòa thành. Không, trên bản đồ Hợp Dương, Nguyên Lý 2 thành, phía sau ghi chú ngụy chữ, nói cách khác, Thiếu Lương quốc chỉ có 5 tòa thành. Một cái chỉ có 5 tòa thành quốc gia. Hồ Lao cố nén muốn thở dài xúc động, tâm tình hết sức phức tạp. So sánh cường thịnh ngụy quốc, cái này Thiếu Lương quốc là bực nào nhỏ yếu. Nhưng bất đắc dĩ, tiểu quốc này lại là hắn Hồ thị hiện nay duy nhất có thể đặt chân lạc hộ địa phương, dù sao ngụy quốc bọn hắn đã trở về không được. Có lẽ Phạm Hộ cũng từ Hồ Lao, Hồ Phí cha con trong mắt thấy được vẻ thất vọng, bởi vậy lúng túng liếm liếm phát khô bờ môi. Thật lâu, hắn phảng phất không nhìn thấy cha con Hồ thị trong mắt thất vọng, nhẹ giọng nói ra, hai vị, nhưng cần Phạm Mộ giới thiệu một chút cái này nằm tỏa thành đại khái tình huống. Làm phiên Phạm đại phu. Hồ Lao gật gật đầu, chợt quay đầu nhìn về phía lều cỏ bên ngoài, gặp Lý Hợp, Lý Ứng cùng gia tộc người trẻ tuổi đều vây quanh ở lều cỏ bên ngoài, liền hướng phía Lý Hợp vây vây tay, "A Hợp, ngươi cũng tới xuất một chút chú ý." Lý Hợp cũng không chối từ, ở một đám Hồ thị người trẻ tuổi ánh mắt hâm mộ bên trong, đi vào lều cỏ, đứng ở Hồ Lao bên người. Không thể không nói, đối đầu xem xét bảy trên bàn bản đồ, Lý Hợp khẽ mắt cũng không nhịn được có chút rung động. Tâm hắn nói, cái này Thiếu Lương quốc cũng quá nhỏ a. Sợ là ngay cả Ngụy quốc Hà Đông 1/4 đều không có a, càng đừng đề cập cùng toàn bộ Ngụy quốc so sánh. Mà lúc này, Phạm Hộp thì bắt đầu hướng ba người giới thiệu Thiếu Lương quốc đại khái tình huống. Dưới đây người giảng thuật tình huống, Lý Hợp biết được toàn bộ Thiếu Lương quốc cơ bản thượng vị tại Lương Sơn cùng sông lớn ở giữa hẹp dài khu vực, nhìn xuống, toàn bộ quốc gia hiện ra một cái hẹn 30 độ góc hình quạt khu vực, phía tây là mảng lớn đất vàng gò núi, trong đó lấy Lương Khâu nhất là nghe tiếng, mà phía đông thì liên tiếp sông lớn, trong đó vài đoạn cũng có đất vàng đổi cùng hoàng thổ đại. Về phần thành trì, thành Thiếu Lương chính là Thiếu Lương quốc quân chủ cư thành, không dễ dàng tiếp nhận người ngoài, Hồ thị nhất tộc tự nhiên cũng liền không cần trông cậy vào. Thành Thiếu Lương đi về phía Nam Lương thành, chính là Thiếu Lương quốc tiền thân Lương quốc đô thành, bởi vì đã từng bị Tần quân xâm lấn mà một lần bị phá hủy. Về sau Ngụy quốc xuất binh đánh lui Tần quốc, đoạt lại Hà Tây, lại nâng đỡ Lương quốc quân chủ xây lại quốc gia, ở Lương thành mặt phía bắc xây mới thành, tức là Thiếu Lương, mà Lương quốc cũng từ đây đổi tên Thiếu Lương quốc. Theo Phạm Hộp lời nói, những năm gần đây, ở Thiếu Lương quốc quốc quân tín nhiệm nhất thần tử Đông Lương quân quản lý dưới, Lương thành cũng ngày càng khôi phục nguyên khí, dần dần lại trở nên hưng vượng lên, tòa thành này cùng liền nhau phồn bảng, mặc dù vẫn như cũ có thể thu nạp nhân khẩu, nhưng Hồ thị nhất tộc hiển nhiên là không thích hợp. Dù sao Hồ thị nhất tộc ở Ngụy quốc mặc dù là cái nhỏ thị tộc, nhưng dầu gì cũng có gần bách hộ tộc nhân, đặt ở Thiếu Lương cái này tiểu quốc, tuyệt đối được xưng tụng là một cái đại thị tộc. Giống như bực này có gần bách hộ tộc nhân thị tộc, ngụ lại lúc tự nhiên cần đại lượng thổ địa, mà Lương thành, phồn bang một vùng thổ địa cơ hồ không có dư thừa, tự nhiên không thích hợp Hồ thị ngụ lại. Nói tới nói lui, duy nhất thích hợp Hồ thị nhất tộc an cư lạc nghiệp, cũng chỉ có Chi Dương cùng Đông Lương hai tòa thành trì. Chi Dương ở vào Thiếu Lương quốc phía ngoài nhất, ở vào một mảnh đất vàng dốc cao phía trên, thành trì chung quanh có mảng lớn bỏ trống thổ địa, nhưng địa thế khá cao. Mà Đông Lương cũng chính là Lý Hợp bọn người chỗ Đông Lương bến đỏ hướng tây cách đó không xa tòa thành trì kia, thì ở vào một mảnh thản nguyên phía trên, lại lương tựa sông lớn. Đợi giảng thuật đến cuối cùng lúc, Phạm Ngục lại nghiêm mặt nói ra: "Quản lý Chi Dương chính là Chi Dương đại phu để ứng, mà Đông Lương thành thì là tại hạ gia phụ, Đông Lương quân vương tiếp đại nhân phong ấp, bởi vì vương tiếp đại nhân thân hệ quốc sự, là cho nên từ tại hạ thay quản lý, như mấy vị chúc ý Đông Lương, tại hạ có thể toàn quyền làm chủ." Gặp Phạm Hộp làm Đông Lương quân gia thần, gọi thẳng Chi Dương đại phu địch lương tục danh không nói, lại đề cập lúc thần sắc lãnh đạm, Lý Hợp bén nhạy ý thức được này đôi mới có thể tồn tại bất hòa. Đương nhiên cái này không có quan hệ gì với hắn. Hắn ngâm nghĩ một thoáng, hướng Hồ lão, Hồ phí cha con nói ra cái nhìn của hắn: "Hồ lão, phí thúc, theo ý ta, Chi Dương địa thế khá cao, không nói ở lại khó chịu, tưới tiêu thu hoạch chỉ sợ cũng có chỗ không dễ, dù là nó cảnh nội liền có một dòng sông, so sánh phía dưới, Đông Lương ở vào thẳng nguyên, lại lương tựa Tân Cẩu, địa hình có chỗ ưu thế, nhưng liền sợ bộc phát lũ ống, một khi nước lũ phá tan thu hoạch, Hồ thị chỉ sợ cũng chỉ có thể ở trong sông mò cá ăn." "A." Phạm Hộp kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Hợp. "Làm sao? Nói chúng rồi." Lý Hợp cũng ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Hộp, từ bên cạnh, Hồ lão cùng Hồ phí cũng tựa như đã nhận ra cái gì, nhao nhao nhìn về phía Phạm Hộp. Ở ba người nhìn dưới, Phạm Hộp do dự một chút, cuối cùng ngượng ngùng nói ra: "Nghĩ không ra tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, lại có bực này kiến thức." Phạm Mỗ cũng không gạt chư vị, tháng trước, Thiếu Lương cùng Lương Thành ở giữa nước buộc phát lũ ống, nước lũ chìm hai thành ngoài thành ruộng đồng, tại hạ xuất thân thôn cũng không có thể may mắn thoát khỏi tại khó, liền ngay cả Đông Lương một vùng cũng gặp một chút ảnh hưởng, chẳng qua ảnh hưởng không lớn, dù sao ta Đông Lương lưng tựa sông lớn, dù cho buộc phát lũ ống, cũng có thể tiết nhập trong sông." Nghe nói như thế, Hồ lão sắc mặt đều xanh. Tình cảm Thiếu Lương quốc không chỉ tiểu học, vẫn là một cái có thủy thai không ngừng quốc gia. Chẳng qua cuối cùng, Hồ lão vẫn là lựa chọn Đông Lương, mà Phạm Hộp cũng ứng Hồ lão thỉnh cầu, đem Đông Lương phía tây một mảnh danh là Chi Xuyên thổ địa bên trong, vạch ra một khối lớn cho thuê Hồ thị trồng trọt, chẳng qua miễn đi này, sáng 2 năm ruộng thuê cùng thuế ruộng, nói xác thực là miễn đi 1 năm, dù sao dưới mắt đều đã là tháng 6 phân, đã sớm qua cày bừa vụ xuân quý tiết. Đến tận đây, Lý Hợp, Lý Ứng, Vành Sửu cùng Hồ thị nhất tộc, liền ở Thiếu Lương quốc Đông Lương thành, bù lại an gia. Chương 14, thành Đông Lương ở Đông Lương đại phu Phạm Hộp dẫn đầu dưới, Lý Hợp cùng Hồ thị nhất tộc đám người đã tới bến đỏ phía tây tòa thành trì kia, tức thành Đông Lương. Thiếu Lương chỉ là một giới tiểu quốc, coi như Đông Lương có cái chức trong nước tương đối phồn hoa thành trì diện tích cũng không lớn. Theo Phạm Hộp giới thiệu, thành Đông Lương tường thành bắc nam ước là khoảng 2 dặm, đồ bật tường thành thoáng chật hẹp, ước chừng là 1 dặm nửa khoảng chừng, cả tòa thành nói chung hiện lên hình chữ nhật. Lý Hợp âm thầm ở trong thư tính ra, nói chung Đông Lương tường thành bắc nam ước là hơn 800m, đồ bật tường thành hẹn hơn 600m, tổng diện tích hẹn 520.000m², hiệp ước gần 800 mẫu đất. Không thể không nói, cái này thành Đông Lương quả thực có một tòa thành nhỏ, còn không bằng Lý Hợp đã từng xuất thân thị trấn đâu. Nhưng cho dù là bực này thành nhỏ, cũng đủ để dung nạp 3000 hộ nhân khẩu, thậm chí nhiều hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đồ ăn đến bao no. Ở niên đại này, hạn chế thành trì nhân khẩu quy mô nhân tố cũng không phải là chỉ có thổ địa, đồ ăn thu hoạch cùng lương thực năng suất cũng là tính quyết định nhân tố. Vượt qua ngoài thành sông hộ thành, một đoàn người từ cửa thành đông tiến vào trong thành. Lúc này hiện ra tại mọi người trước mắt đều là từng dãy thấp bé phòng đất, cơ hồ không nhìn thấy có chất gỗ kiến trúc. Trong lúc đó, có không ít nơi đó bách tính đứng tại nhà mình trong sân nhìn xung quanh, tò mò nhìn về phía Lý Hợp cùng Hồ thị đám người. Mắt thấy gặp Hồ lão sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, Phạm Hộp đại phu vội vàng giải thích nói: "Hồ lão, nơi này chỉ là ngoại thành. Cái gọi là ba dặm chi thành, 7 dặm chi quách, thành trong ngón tay thành, tức vương tộc, quý tộc, thị tộc, sĩ tộc các người có thân phận mới có tư cách chỗ ở, mà quách tức chỉ ngoại thành, tức phổ thông bình dân chỗ ở, cả hai tỷ lệ bình thường là 3:7. Ở đẳng cấp này chế độ xâm nghiêm như lại, cái quy củ này có không thể vượt qua." Liên lấy Lý Hợp, Lý Ứng, Vành Sửu ba người tới nói, lấy thân phận của bọn hắn, cũng chỉ có thể ở tại ngoại thành, bất quá dưới mắt Lý Hợp đám người đã bị Hồ thị tiếp nhận, thừa nhận làm thị tộc thành viên, tự nhiên cũng liền có tư cách ở đến nội thành đi. Dọc theo đất vàng đường một đường hướng tây, cũng không lâu lắm đám người liền lần nữa thấy được lớp kín tường cao, chính là cái này bức tường cao ngăn cách nội thành cùng ngoại thành. Ở xuyên qua cái này bức tường cao về sau, đám người rốt cục đi tới nội thành. So sánh với ngoại thành thấp bé phong đất, nội thành phong ốc phần lớn đều là chất gỗ kiến trúc, cái này khiến Hồ lão sắc mặt cuối cùng là dễ nhìn chút. nội thành thành tây còn có rảnh rỗi chỗ, tại hạ lĩnh chư vị tiến đến, làm phiên Phạm đại phu. Ở Phạm Hộc dẫn đầu dưới, không bao lâu đám người liền tới đến nội thành phía tây. Đứng tại thập tự nhai miệng, Phạm Hộc chỉ vào một đầu thông hướng mặt phía nam đường đi đối với Hồ Lao giới thiệu nói, nơi đây nguyên danh Mạnh Thị Lý, trước đây từ Mạnh Thị nhất tộc ở lại, đợi năm ngoái Mạnh Thị di chuyển đến Phồn Bàng về sau, liền trống không. Bởi vì nguyên nhân gì đâu? Lý Hợp hiếu kỳ hỏi. Cái này sao? Phạm Hộc chần chờ một thoáng, cười trả lời. Có các loại nguyên nhân. Hồ Lao cha con liếc nhau, lần nữa ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Nhìn thấy hai cha con trên mặt dị sắc, Phạm Hộc tăng hắng một cái, bỏ qua việc này lại giới thiệu nói, Mạnh Lý nói chúng có 150 hộ, nghĩ đến đủ để dung nạp quý thị. Canh giờ cũng không sớm, chư vị không ngại đi vào trước dàn xếp tộc nhân, Phạm Mộ còn có việc, trước hết cáo tử. Cứ việc Hồ Lao giờ phút này tâm tình phức tạp, nhưng cũng không tốt ép ở lại đối phương, liền gạt ra mấy phần nụ cười nói ra, làm phiền Phạm đại phu, đã như vậy, chúng ta trước dàn xếp tộc nhân. Tin tưởng ngày sau còn có cần phiền phức Phạm đại phu địa phương, đến lúc đó mời Phạm đại phu nhiều hơn chiếu cố. Cái này hiển nhiên. Phạm Hộc lời thề son sắt làm ra cam đoan, chợt liền dẫn thủy tùng rời đi. Nhìn xem vị này Đông Lương đại phu bóng lưng rời đi, Lý Hợp biểu lộ cổ quái nói với Hồ Phí, làm sao cảm giác có bị lừa đến đây? Hồ Phí trên mặt lộ ra mấy phần cười khổ. Trên thực tế, ở kia Phạm Hộc trước đó đối với Mạnh Thị nhất tộc rời đi Phồn Bàng một chuyện mập mờ suy đoán lúc, hắn liền đã cảm giác không đúng, nhưng này lại có thể làm sao bây giờ đâu? Hắn Hồ Thị đã không thể quay về Ngụy Quốc. Tóm lại trước dàn xếp tộc nhân đi. Hồ Lao chống gậy chống thở dài nói. Sau đó, đương đi vào Mạnh Thị Lý sau đó, Lý Hợp mới phát hiện nội bộ kỳ thật không chỉ một con đường, ngoại trừ bọn hắn tiến đến đầu này đường lớn bên ngoài, đông tây hai bên còn có hai con đường ngõ hẻm, chỉ bất quá cái này hai con đường ngõ hẻm vẹn vẹn chỉ cùng Mạnh Thị Lý đường lớn tương liên, cũng không cùng cái khác đường đi tương thông. Dạng này bố cục chỗ tốt ở chỗ, chỉ cần ở mỗi cái rặng cửa ra vào bố trí binh lực, liền có thể trình độ lớn nhất lên cam đoan từng cái bên trong trị an, bảo hộ các thị tộc tộc nhân, chỗ xấu ở chỗ từng cái bên trong ở giữa đều không nghĩ thông suốt, các thị tộc, giữa gia tộc, tự nhiên cũng không có cái gì vắng lai. Nhưng dù sao cũng phải tới nói, Lý Hợp cho rằng vẫn là lợi nhiều hơn hại, chí ít ở phương diện an toàn có thể đạt được cam đoan. Không bao lâu, đám người liền tới đến Mạnh Thị Lý bên trong một tòa thâm trạch, đây là toàn bộ phòng trong diện tích lớn nhất một tòa dinh thự, nghĩ đến có Mạnh Thị nhất tộc đã từng tộc trưởng ở lại dinh thự. Hồ Lao đứng tại dinh thự bên ngoài nhìn nhìn, lại đến gần dinh thự nhìn nhìn, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Có lẽ tòa này dinh thự có hắn đối với thiếu lương số lượng không nhiều hài lòng địa phương. Không có gì bất ngờ xảy ra, tòa này thâm trạch sẽ thành Hồ Thị nhất tộc tộc phòng, ngoại trừ cung cấp Hồ Lao, Hồ Phí cha con cái này một chi ở lại bên ngoài, thị tộc thiết yến, tế tự, bao quát cung phụng Hồ Thị lịch đại tiên tổ, tộc nhân linh vị cũng sẽ ở tòa này tộc trong phòng. Tộc phòng xác định sau đó, Hồ Lao cùng trong tộc người già ở phòng hơi rừng, mà Hồ Phí thì mang theo Lý Hợp cùng còn lại tộc nhân bắt đầu chia phái hộ phòng, dàn xếp tộc nhân. Liền ngay cả Lý Hợp, Hồ Phí cũng chia hắn một tòa mang viện tử nhà nhỏ. Theo Lý Hợp nhìn ra, ngay cả phong ốc mang viện tử đại khái thoáng vượt qua 100 bình dáng vẻ. Càng khẩn yếu hơn chính là, Hồ Phí phân cho Lý Hợp tòa này nhà nhỏ, liền liên tiếp tộc phòng, có thể thấy được đối với hắn đối với Lý Hợp coi trọng. Đối với cái này, Lý Hợp đội bằng nói, Phí thúc, không được. Không đợi hắn nói xong, Hồ Phí liền cười nói ra, có cái gì không được? Các ngươi nguyên bản có thể có tốt hơn chỗ, lại nguyện ý cùng ta Hồ Thị cùng nhau đi vào tiểu quốc này chịu khổ, ta đã sớm đem ngươi coi là con cháu. Nói, hắn lại nhịn không được luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại, đáng tiếc Vi thúc chỉ có một đứa con gái, lại cũng đã xuất giá, nếu không, ta chắc chắn đem con gái hứa cho ngươi. Lý Hợp dở khóc dở cười, dù sao lời này hắn đã không biết nghe Hồ Phí nói mấy lần. Ở coi trọng Lý Hợp đồng thời, Hồ Phí cũng không có quên Lý Ứng, Bành Sửu hai cái này Lý Hợp tùy tùng, phân biệt là hai người phân phối một tòa cùng Lý Hợp đại khái không giống nhà nhỏ, ngay tại Lý Hợp cùng một chắc. Vẫn là câu nói kia, cùng cái khác Mạnh Thị Lý phong ốc so sánh, cái này ba tòa nhà nhỏ cũng chưa chắc liền lớn, vị trí mới là mấu chốt. Lý Ứng cũng biết điểm này, hơi có chút thụ sủng nhược kinh liên thanh nói với Hồ Phí, không dám nhận, không dám nhận, ta hai người tự nguyện đi theo A Hợp đã phân đến một tòa tòa nhà, hai ta ở đến cái kia là được rồi, Phí thúc vẫn là đem cái này hai gian tòa nhà phân cho tộc nhân đi. Hồ Phí nghe vậy cười nói ra, hai người các ngươi sớm muộn cũng muốn thành hôn, chẳng lẽ rơi lúc hai vợ chồng còn muốn nghỉ lại A Hợp trong nhà? Cái này, Lý Ứng bị thuyết phục, cuối cùng cảm kích lại cảm khái nhận lấy Hồ Phí hảo ý không thể không nói, Hồ Phí làm người xác thực đúng chỗ, cũng khó trách giống Lý Hợp nguyện ý gọi hắn một tiếng Phí thúc, không hổ là Hồ Thị nhất tộc tương lai tộc trưởng. Đợi đến khó khăn lắm vào đêm, Hồ Thị các tộc nhân lần lượt đều thu xếp tốt. Nguyên bản Hồ Lao cố ý mổ heo làm thịt chim, tại mới chuyển nhập tộc trong phòng tổ chức kiến hội, an mừng hắn Hồ Thị thuận lợi rời tộc đến thành Đông Lương, nhưng bởi vì từng cái tộc nhân lặn lội đường xa đã hết sức ra rời, Hồ Lao cuối cùng vẫn quyết định đem yến sự tình trì hoãn, chờ tộc nhân trước thích ứng thiếu lương sinh hoạt lại nói. Đêm đó, Hồ Lao phân phó người làm thịt một con lợn, dùng dọn tới ăn đỉnh nấu nát, lại nấu chút cơm, để từng cái tộc nhân chia ăn. Mà Lý Hợp, Lý Ứng, Bành Sửu mấy người thì bị Hồ Lao mời đến tộc phòng, cùng Hồ Lao một nhà cùng nhau dùng cơm. Lý Hợp mấy người cũng bởi vậy lần nữa gặp được Hồ Lao phu nhân Vương Thị, cùng Hồ Phí phu nhân Điền Thị, cùng nhà này duy nhất Tô Nhi, nam gần 10 tuổi ra mặt Hồ Đồn. Không sai, cái này đáng thương đứa bé nhũ danh liền gọi Đồn mà. Đại khái là Hồ Lao hy vọng thông qua cho Tôn Nhi lấy cái bé heo tiện danh, chờ đợi Tôn Nhi khỏe mạnh trưởng thành, không đến mức chết yểu. Dù sao cái niên đại này, đứa trẻ chết yểu, người phụ nữ có thai khó sinh, cũng là quấy nhiễu gia tộc lớn mạnh trọng đại nhân tố, Hồ Phí trưởng tử, nghe nói liền bất hạnh chết yểu, bởi vậy cả nhà đặc biệt yêu thương tiểu tử này. Nói đến, tiểu tử này cũng là Lý Hợp nhỏ mê đệ, từ khi lần kia Lý Hợp một mình nâng lên một chiếc chở đầy tiền vật, lâm vào vũng bùn xe bò về sau, tiểu tử này liền trở thành Lý Hợp người ngưỡng mộ, vừa có cơ hội liền chạy tới Lý Hợp trước mặt, cuốn lấy Lý Hợp dạy hắn võ nghệ, cùng đồng dạng cuốn lấy Lý Hợp hồ hi không có sai biệt. Đối với cái này, Lý Hợp dở khóc dở cười sau khi, cũng rất cảm thấy bất đắc dĩ, dù sao, kỳ thật hắn cũng không có tận lực luyện qua cái gì võ nghệ, đều là trời sinh, này làm sao dạy? Tốt rồi, không cho phép hồ nháo. Cuối cùng, Hồ Lao sụ mặt quát một tiếng, ngăn lại Tôn Nhi đối với Lý Hợp dây dưa, chợt liền chào hỏi Lý Hợp ba người nhập tọa. Mấy nam nhân một bên uống vào đun sôi rượu, một bên tùy ý hàn huyên. Trong lúc đó, Hồ Lao mang theo vài phần vẻ cảm khái nói với Lý Hợp. Cuối cùng là dàn xếp lại, "A Hợp, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Đi đi bộ đội a." "Ừm." Lý Hợp gật đầu nói, "Bất quá, trước mấy ngày nữa đi, đi trước Chi Xuyên bên kia nhìn xem tình huống, tuy nói dưới mắt đã lầm gieo hạt thời tiết, nhưng tốt xấu vẫn là trồng một chút hạt thóc đi, đợi mùa thu lúc nhiều ít có thể thu giờ. Còn có thể trồng chút hạt đậu." Hồ Lao nghe được yên lặng, nửa ngày mới cười hỏi, "A Hợp có lo lắng lương thực a?" "Kỳ thật này cũng không cần phải lo lắng, hôm nay lão phu đã hỏi vị kia Phạm đại phu, ta Hồ thị ở lệnh Hồ ấp thôn, ruộng đồng, an ấp ngày sau sẽ quy ra thành tiền, cung cấp ta Hồ thị ở thiếu lương sử dụng." Nói, hắn khẽ thở dài một cái, hiển nhiên là không có trông cậy vào những cái kia ruộng đồng có thể đổi lấy bao nhiêu tiền, khả năng chỉ đủ hắn Hồ thị ở thiếu lương sử dụng một hồi, nhưng thì có biện pháp gì đâu. Chỉ đổ thừa hắn Hồ thị nhỏ yếu, bởi vậy bị lệnh Hồ quân tùy ý nắm. Gặp trên bàn bầu không khí theo Hồ Lao thở dài mà trở nên có chút nặng nề, Hồ Phí vội vàng hòa giải nói, "Tóm lại, A Hợp không cần phải lo lắng sinh kế, bằng vào ta Hồ thị mang tới tiền vận, an vào sang năm dư xài, còn nữa, vị kia Phạm đại phu cũng biểu thị sẽ dành cho trợ giúp. Còn ngươi nói đi bộ đội." Hắn quay đầu nhìn về phía Hồ lão, "Xin chỉ thị, phụ thân, Hải Nhi cũng cho rằng, nếu ta Hồ thị muốn ở thiếu lương đặt chân, tốt nhất có thể có người trong quân đội chiếm cứ cao vị, huống chi thiếu lương trực diện Tây Thần." "No." Hồ lão rất tán thành gật gật đầu, quay đầu nói với Lý Hợp, "A Hợp, ngày mai lão phu triệu tập trong tộc người trẻ tuổi, tùy ngươi chọn lựa tuyển, cùng ngươi cùng nhau đi bộ đội." Lý Hợp là người, khuyên nói ra, "Hồ lão, khẩn ruộng một chuyện đang cần lao lực, không bằng trước từ ta ba người đi trong quân tìm kiếm, đợi ta ba người đặt chân kiên cố sau đó, lại." Hồ lão đưa tay đánh gậy Lý Hợp, nghiêm mặt nói ra, "Lão phu biết rồi, lấy A Hợp bản lãnh của ngươi, ở không lâu sau đó nhất định có thể tại thiếu lương trong quân bộc lộ tài năng, nguyên nhân chính là như thế, lần này ta Hồ thị nhất định phải cùng ngươi cùng nhau tiến thối. Há có thể để ngươi ba người đi đầu đi bộ đội, chờ đặt chân kiên cố về sau, lại mặt dạn mày dày phái tộc nhân đi nhờ cậy ngươi." Hồ lão quá khách khí. Gặp Hồ lão thần sắc nghiêm túc, nghĩ đến đã quyết định chủ ý, Lý Hợp lộ ra mấy phần vẻ bất đắc dĩ, nhưng không thể phủ nhận, chính vì vậy, hắn mới càng thêm kính trọng vị lão nhân này. Từ bên cạnh, Hồ Đồn mà mắt lom lom nhìn Lý Hợp, ở mẹ điển thị ánh mắt nghiêm nghị ra hiệu dưới, thành thành thật thật túi đầu đào cơm, từ đầu đến cuối tìm không thấy xen vào cơ hội. Chương 15, đi bộ đội sáng sớm hôm sau, Hồ lão đem trong tộc có 16 tuổi trở lên, 30 tuổi trở xuống thanh tráng niên toàn diện triệu tập sâu vô cùng trạch tiền viện. Hồ thị có hơn 100 hộ tộc nhân, nhưng bởi vì từng tiếp vào Ngụy quốc chứng minh, ứng chinh nhập ngũ người trẻ tuổi cái cuối cùng đều chưa có trở về, lần lượt đều chiến tử ở từng cái trên chiến trường. Cái này khiến Hồ thị nhất tộc xuất hiện rất nhiều cô nhi quả mẫu, thậm chí có không ít giống Hồ Nguyệt dạng này cô nhi. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cuối cùng bị triệu tập sâu vô cùng trạch tiền viện thanh tráng niên, cũng chỉ có 5-60 người. Đối với một cái có hơn 100 hộ tộc nhân, ước chừng hơn 300 nhân khẩu thị tộc mà nói, trong tộc thanh tráng niên lại chỉ có 5-60 người, nói thật cái tỷ lệ này đã nghiêm trọng mất cân bằng, mặc dù đây mới là thiên hạ tuyệt đại bộ phận thị tộc trạng thái bình thường. Đợi những người này đến đông đủ, chỉnh tề xếp hàng về sau, Hồ lão dẫn Lý Hợp đi tới đội ngũ phía trước, mặt hướng đám người trầm giọng nói ra, "Hôm nay lão phu triệu tập các người đám người tuổi trẻ này, chắc hẳn các ngươi cũng đoán được, đã như vậy, lão phu cũng liền nói thẳng, lần này ta Hồ thị di chuyển đến Thiếu Lương quốc, mặc dù tạm đến an ổn, nhưng Thiếu Lương thậm chí Hà Tây, từ trước chính là hai nước Ngụy, Tần vùng giao tranh, vô luận có Tần quốc uy hiếp, hoặc là ta Hồ thị muốn ở khu vực này đặt chân, chi tiêu tán lá, lớn mạnh thịnh vượng, được người kính ngưỡng, đều phải có người trong quân đội lấy được cao vị, trông nom Hồ thị." Nói, hắn đưa tay vô vô bên cạnh Lý Hợp bà bay, lần nữa nghiêm mặt nói ra, "A Hợp, các ngươi cũng đều nhận ra, một thân hơn người bản sự, ngày sau nhất định có thể ở Thiếu Lương trong quân bộc lộ tài năng, hôm nay lão phu triệu tập các ngươi, cố ý từ trong các ngươi tuyển ra mấy cái người nổi bật, đi theo A Hợp tiến về đi bộ đội. Nguyện ý lưu lại, không muốn có thể tự động rời đi." Nghe được Hồ lão, ở đây kia 5-60 danh thanh niên trai tráng nhao nhao lộ ra thần sắc hưng phấn, một cái cũng không hề rời đi. Cố nhiên bọn hắn cũng cố ý đi bộ đội, nhưng càng quan trọng hơn có, lần này đi bộ đội có cùng Lý Hợp cùng nhau. Lý Hợp người nào? Đây chính là một cái có thể một mình nâng lên một chiếc xe bỏ bái. Tiểu huynh đệ A có vị này Lý huynh đệ trông nom, đám người tự nhiên nguyện ý gặp đây, Hồ lão hướng Lý Hợp gật gật đầu, ra hiệu Lý Hợp có thể chọn người. Mà đúng lúc này, chợt thấy Hồ Hi vội vã không nhịn nổi đưa tay chỉ hướng tự mình, liên tục nói ra, "Lý ca, ta, tuyển ta." Im tiếng. Hồ lão sụ mặt quát một câu, Hồ Hi lúc này mới ngậm miệng lại. Lý Hợp ở bên thấy dở khóc dở cười, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay chỉ hướng Hồ Hi, "Hồ Hi." Cũng thế, dù sao Lý Hợp từng cùng Hồ Hi tỉ thí qua khí lực, tự mình thăm dò ra tiểu tử này có được 60 vũ lực, hết sức tiếp cận mảnh xỉu, bực này mãnh sĩ để lưu tại trong tộc làm ruộng, kia thật là quá khuất tài. Ha. Hồ Hi hưng phấn nắm lấy nắm đấm, chợt ở Lý Hợp ánh mắt ra hiệu dưới, tại còn lại tộc nhân ánh mắt hâm mộ bên trong, ngang đầu đỡ ngực đi ra trận liệt, đứng ở Lý Hợp bên cạnh, một mặt đắc ý nhìn xem còn lại tộc nhân. Gặp đây, còn lại hồ thị người tuổi trẻ thần sắc càng thêm tha thiết, mặc dù hồ lao ở bên, không dám lớn tiếng ồn ào, nhưng lại dùng lửa nóng ánh mắt thẳng vào nhìn xem Lý Hợp, thấy Lý Hợp đều cảm giác có chút tê cả da đầu. Phải biết hắn thật không nghĩ qua toàn mang đi, chọn cái ba người liền phải, nhưng đám người này như thế tha thiết, nếu như không được tuyển. Đây cũng quá đắc tội với người. Trong lòng một suy nghĩ, Lý Hợp quay đầu nói với hồ lao, ngoại trừ hồ hì, ta cũng không biết những người khác thực lực, không nếu như để cho bọn hắn dùng xoay cổ tay phương thức tự hành tỷ thế giới, cuối cùng còn lại hai người, ta cùng nhau mang đi. Có lẽ hồ lao đoán được Lý Hợp suy tính, có lẽ thật tin Lý Hợp lý do, tóm lại cũng không có cự tuyệt, gật đầu nói, dạng này cũng tốt, bất quá, chỉ đem ba người à. Đầy đủ. Lý Hợp chỉ mình cùng đứng ở một bên vây xem Lý Ứng, vành xịu hai người, ám chỉ bọn hắn cũng chỉ có ba người, hồ lao lúc này mới nhẹ gật đầu. Trên thực tế, Lý Hợp đối với hai người khác kỳ thật đã sớm có nhân tuyển, dù sao ở bọn hắn đến đây thiếu lương trên đường, hắn sớm đã đem bọn này hồ thị người tuổi trẻ thực lực cho mò thấy. Hai người này chính là Hồ Bí cùng Hồ Cát. Hồ Bí, vũ lực 50, Hồ Cát, vũ lực 50. Lý Hợp nguyên lai tưởng rằng hai người này cuối cùng có thể thắng được, dù sao tuyệt đại đa số hồ thị người tuổi trẻ vũ lực hắn thấy cũng chỉ có 30 khoảng chừng, không nghĩ tới ngoài ý muốn phát sinh, 50 vũ lực Hồ Cát thế mà bởi vì tỉ thí quá nhiều lần, mà bại bởi hẹn 40 vũ lực Hồ Phấn. Nhìn xem hưng phấn Hồ Phấn, Lý Hợp vì Hồ Cát cảm thấy tiếc nuối. Bất quá vấn đề không lớn, chờ ngày sau hắn trong quân đội lấy được cao vị, đến lúc đó lại đem Hồ Cát chiêu nhập là được rồi, dù sao ngoại trừ Lý Ứng cùng Bành Sửu, hắn ở thiếu lương duy nhất tin được, cũng chỉ có hồ thị nhất tộc, tự nhiên sẽ trông nom một phen. Vậy liền, Hồ Hi, Hồ Bí, Hồ Phấn ba người lưu lại, những người còn lại liền tản đi đi. Hồ Lao ở bên chống gậy chống nói. Nghe nói như thế, còn lại đám người một mặt thất vọng rời đi. Lúc này, ở một bên quan sát Hồ Phí đi tới, đang hướng phía Hồ Hi ba người nhẹ gật đầu về sau, cười nói với Lý Hợp, đi thôi, ta mang các ngươi đi gặp Phạm đại phu. Cũng đúng, đi bộ đội nhập ngũ một chuyện, còn phải phiền phức vị kia Đông Lương đại phu Phạm Mục. Sau nửa canh giờ, Hồ Phí liền dẫn Lý Hợp một nhóm 6 người đi tới ở vào trung tâm nội thành khu vực biệt thự, cầu kiến đại phu Phạm Mục. Không thể không nói vị này Phạm đại phu phẩm hạnh coi như không tệ, biết được Hồ Phí một đoàn người đến, tự mình ra đón lấy một bộ bình dị gần gũi thái độ, đem Hồ Phí một đoàn người mời đến biệt thự bên trong công đường. Đợi mời Hồ Phí nhập tọa sau đó, Phạm Mục cười hỏi, không biết quý thị tộc người đã nhưng thu xếp tốt rồi. Hồ Phí chắp tay trả lời, dựa vào Phạm đại phu, tộc nhân ta đã thu xếp tốt, đợi mấy ngày nữa trong tộc thiết tiến ăn mừng rời tộc, mời Phạm đại phu nhất định người mặt. Phạm Hộ cười ha ha một tiếng, sảng khoái nói ra, đâu có, dưới lúc Phạm Mộ nhất định mua sắm một phần hậu lễ. Hàn huyên vài câu về sau, hắn lúc này mới hỏi tới Hồ Phí ý đồ đến, Hồ huynh hôm nay đến đây, không phải là có cái gì yêu cầu? Không dám. Hồ Phí chắp tay, chậm chỉ đứng sau lưng hắn Lý Hợp một nhóm 6 người, cười nói ra, nghe nói thiếu lương thế cục không ổn định, đang ở chiêu mộ quân sĩ, ta Hồ thị vì thiếu lương cân nhắc, cũng là vì tộc ta cân nhắc. Hy vọng ta cái này 6 vị hậu bối có thể may mắn trở thành thiếu lương quân đội một viên, hộ vệ thiếu lương. Phạm Hộp nghe vậy hơi sững sờ, hắn nguyên lai tưởng rằng Hồ Phí có nhắc tới yêu cầu, không nghĩ tới lại là mang theo tộc nhân tìm tới quân. Mặc dù 6 người hơi ít, nhưng Hồ thị phần này tâm ý vẫn là để Phạm Hộp cảm thấy hết sức cảm khái. Hắn cảm khái nói, nếu ta thiếu lương thị tộc từng cái đều có thể giống quý thị như vậy, vậy cũng tốt. Chỗ nào? Hồ Phí khiêm tốn chắc tay. Mà nhìn xem Hồ Phí cái này khiêm tốn bộ dáng, Phạm Hộp đối với cái này cũng là ấn tượng tốt đẹp, hắn dùng ánh mắt đảo qua Lý Hợp 6 người, chợt hạ giọng nói ra, Hồ Minh, lấy Phạm Mộ chỗ vị trí, tự nhiên hy vọng có nhiều người hơn chủ động đi bộ đội, nhưng Hồ Minh cũng biết, một khi đi bộ đội nhập ngũ, mấy vị này người tuổi trẻ tính mệnh liền. Ta biết. Hồ Phí gật gật đầu, chợt quay đầu nhìn thoáng qua Lý Hợp bọn người, lòng tin 10 phần nói ra, mấy người kia đều là trong hậu bối nhân tài kiệt xuất, ta tin tưởng bọn họ nhất định có thể trong quân đội bộc lộ tài năng, lấy được một chỗ cắm rủi. Phạm đại phu gật gật đầu, nhưng không nói gì, bởi vì hắn đã gặp quá nhiều tương tự sự tình, mỗi cái gia tộc, thị tộc ngay từ đầu đều coi là trong tộc con cháu có thể trong quân đội lấy được cao vị, nhưng trong đó đại đa số cuối cùng chỉ nên đón những cái kia tộc nhân lạnh như băng thi thể, liền giống với năm ngoái chuyển đến phồn bảng mạnh thị nhất tộc. Chỉ vì nơi này là thiếu lương, có Hà Tây, có hai nước Ngụy, Tần vùng giao tranh, từ mấy chục năm trước bắt đầu, hai nước liền ở Hà Tây trên vùng đất này bạo phát vô số kể chiến tranh, ở chỗ này chiến tử mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn lượng quốc sĩ tốt, thi cốt đủ để phủ kín mảnh này Hà Tây chi địa. Nghĩ tới đây, Phạm Hộp gật đầu nói, đã như vậy, Phạm Mộ cũng liền không nói thêm lời, bất quá. Gặp Phạm Hộp mặt lộ vẻ chần chờ, Hồ Phí không hiểu hỏi, làm sao? Hẳn là có chuyện gì khó xử. Phạm Hộp lắc đầu nói, cũng là không phải khó xử, chỉ bất quá ta thiếu lương huấn luyện mới tốt một chuyện, chính là từ tiểu tư ngựa địch hổ phụ trách. Người này là Chi Dương đại phu địch đương chi đệ, tính cách thô lỗ, tùy tiện, cùng ra quân vương tiếp đại nhân. Nói đến đây, hắn thở dài một hơi nói, dạng này, Phạm Mộ cho Hồ Minh viết một phong thư đề cử, Hồ Minh mang theo nó đi quân doanh, mấy vị tiểu huynh đệ đi bộ đội một chuyện khẳng định không có vấn đề gì, nhưng cái khác, Phạm Mộ cũng không dám làm ra cam đoan. Làm phiên Phạm đại phu. Hồ Phí cất dấu trong lòng thất vọng, chắp tay cảm tạ. Nửa ngày, Hồ Phí dẫn Lý Hợp mấy người rời đi biệt thự, trong tay cầm Phạm Hộp thư đề cử. Quay đầu nhìn thoáng qua biệt thự bên trong, Hồ Phí có chút hối hận nói với Lý Hợp, như hôm qua lựa chọn Chi Dương, có thể hay không tốt một chút. Gặp Hồ Phí một mặt lo được lo mất, Lý Hợp cười trấn an nói, cho dù lựa chọn Chi Dương, cũng không có nghĩa là liền đứng tại Đông Lương quân bên này, nghĩ đến anh em nhà họ Địch cũng không trở thành bởi vậy khó xử chúng ta. Tóm lại, đi trước thử một chút đi, cũng chỉ có thể dạng này. Hồ Phí gật gật đầu, mang theo Lý Hợp bọn người trở lại hồ thị bên trong, chợt gọi một tộc nhân đánh xe ngựa, mang trước mọi người hướng Phạm Hộc nói tới quân doanh. Phạm Hộc nói tới tòa kia quân doanh, ở vào Chi Xuyên phía tây đất vàng trên đài cao, nghe nói hướng tây không xa chính là Chi Dương Thành. Bởi vì đất vàng đài cao địa hình bất lợi cho xe ngựa lao vụt, đợi đám người qua Chi Xuyên sau đó, cũng chỉ có thể xuống xe đi bộ. Cũng may tòa kia quân doanh khoảng cách Chi Xuyên cũng không xa, vẹn vẹn đi hơn 2 dặm đường, Lý Hợp, Hồ Phí một đoàn người liền tới đến quân doanh trước. Cùng nói kia quân doanh, kỳ thật càng giống có một tòa thủ thành, một bên tường đất theo Lý Hợp nhìn ra ngay cả một dặm cũng chưa tới, nhưng nếu là dùng để đóng quân quân đội, hẳn là có thể đóng quân 3-4 ngàn người, như chen chúc một chút, đại khái có thể đóng quân 5 ngàn người. Đợi đến gần lúc, Lý Hợp bọn người nghe được tòa này đất trong doanh truyền đến a chỉnh tề tiếng hô, nghe vào chí ít có vài trăm người dáng vẻ, hơn phân nửa là đất trong doanh đang ở thao luyện quân tốt. Các ngươi là ai? Gặp Lý Hợp, Hồ Phí bọn người đến gần, canh giữ tại đất cửa doanh binh lính lập tức tiến lên ngăn cản. Gặp đây, Hồ Phí lấy ra Phạm Hộc thư, nói ra, chúng ta là tìm tới quân, đây là Đông Lương đại phu Phạm Hộc, Phạm đại phu thư tiến cử, khẩn cầu kiến địch Hồ Tư Mã. Cầm đầu sĩ tốt không dám thất lễ, đội vàng đi vào bẩm báo. Không bao lâu, người này đi mà quay lại, hướng Hồ Phí mấy người ôm quyền nói, địch Tư Mã không ở trong doanh, bất quá, vi doanh tướng cho phép mấy vị đi vào, ta mang các ngươi đi. Làm phiền. Hồ Phí chắp tay một cái, cùng Lý Hợp mấy người cùng nhau đi theo tên này sĩ tốt tiến vào đất tiểu đoàn. Không bao lâu liền tới đến một mảnh có thật nhiều sĩ tốt đang ở thao luyện võ đài, mà võ đài bên cạnh thì mang theo một dáng vẻ tướng quân nam tử trung niên, chắc hẳn chính là vị kia vi doanh tướng. Hồ Phí đi lên trước, chắp tay bái nói, vi doanh tướng, tại hạ Hồ Phí, lần này đặc địa lĩnh hậu bối con cháu đến đây đi bộ đội, có Phạm đại phu thư đề cử. Nói, hán tử trong ngực lấy ra một phong thư, cung kính đưa cho đối phương. Nào có thể đoán được vị kia vi doanh tướng liếc mắt Hồ Phí về sau, tiếp nhận thư căn bản không nhìn, trực tiếp xé nát. Vi doanh tướng. Hồ Phí hơi biến sắc mặt, đã thấy vị kia vi doanh tướng quay người mặt hướng Hồ Phí, Lý Hợp đám người, lạnh lùng nói ra, ta gọi Vi Trừ, địch hổ đại nhân mệnh ta ở đây này thao luyện quân tốt, nơi này từ ta quyết định, không tới phiên Phạm Hộc khoa tay múa chân. Dứt lời, hắn không đợi Hồ Phí mở miệng, trầm giọng nói ra, các ngươi muốn đi bộ đội, vậy liền theo ta quy củ đến. Nhìn thấy bên kia tảng đá kia rồi sao? Nếu có thể rời lên nó, liền có tư cách nhập quân. Lý Hợp bọn người quay đầu nhìn lên, chợt liền nhìn thấy cách đó không xa đặt vào một cục đá to lớn, trọn vẹn một người ôm hết, sợ không phải có mấy trăm cân. Liền cái này, ở Hồ Phí mặt lộ vẻ kinh hãi thời khắc, Lý Hợp nhíu mày, lơ đễnh. Chương 16, nhập quân thi đo thu đội. Đúng. Theo doanh tướng Vi Trư ra lệnh một tiếng, đang ở trên giáo trường thao luyện kia hơn ngàn danh sĩ tốt đồng quát một tiếng, tản ra trận liệt. Trong đó có một bộ phận người hướng phía Vi Trư, Lý Hợp bên này lao qua, hiển nhiên là chú ý tới Lý Hợp bọn người, đoán được hôm nay có lẽ có người mới đi bộ đội, liền vây tới nhìn một cái náo nhiệt. Dù sao mọi người đều biết, Vi doanh tướng đối với mới tốt yêu cầu thế nhưng là khá cao. Mà lúc này, Vi Trư thì một mặt lạnh lùng dẫn Hồ Phí, Lý Hợp một đoàn người đi tới khối cự thạch này bên cạnh. Hắn cũng lờ đi quanh mình đám kia vây tới nhìn náo nhiệt mới tốt, xoay người mặt hướng Lý Hợp bọn người, đưa tay vô vô khối kia khó khăn lắm có cao cỡ nửa người đá tảng, mặt không thay đổi nói ra, vì mộ dưới trướng, không dưỡng phế nhân. Nếu không thể rời lên tảng đá kia, liền lăn trở về đi. Nghe nói như thế, Bành Sửu cùng Hồ Hy bọn người trong lòng giận dữ, Lý Hợp cũng hơi nhíu nhíu mày, đối với Vi Trư cái này thái độ ác liệt cũng có chút không vui. Hắn thật sâu liếc qua Vi Trư, âm thầm ước định lấy người này thực lực. Doanh tướng Vi Trư, người này nhìn chừng 30 tuổi, thân như bàn thạch, lưng hùm vai gấu, hai mắt lộ ra ngon sắc, khí thế ép người, nghiêm nhiên có xa trường lao tướng. Vũ lực ước định, 70 uy hiếp ước định, đại. Lý Hợp trong mắt hơi lộ ra mấy phần xá sắc. Tự gặp được Bành Sửu sau đó, hắn lại một lần đụng phải một cái vũ lực giá trị cao tới 70 mãnh sĩ, mà không thể tưởng tượng nổi chính là, người này mang đến Lý Hợp uy hiếp cảm giác lại muốn xa xa cao hơn Bành Sửu. Suy nghĩ kỹ một chút cũng là không kỳ quái, dù sao Bành Sửu ban sơ chỉ là Triệu Quốc quân đội một cái tiểu tốt tử, cũng không lâu lắm liền cùng Lý Ứng cùng nhau làm cho tốt, thủ dư Dương nhóm người kia lôi kéo vào rừng làm cướp, cơ hồ cũng không có chịu qua cái gì rèn luyện, mà trước mắt vị này vi doanh tướng, nghiêm nhiên có nhiều lần trên chiến trường sông pha chiến đấu mạnh tướng, bởi vậy cả hai cho Lý Hợp trình độ uy hiếp tự nhiên không thể đánh động. Ta đến. Ngay tại Lý Hợp âm thầm kinh ngạc thời khắc, Hồ Phấn dẫn đầu đi tiến lên, cuốn lên ống tay áo đi đến khối cự thạch này bên cạnh. Vi Trư trên dưới đánh giá vài lần Hồ Phấn, thư nhẹ một tiếng, lui về phía sau một bước, gật gật đầu làm ra hiệu. Gặp đây, Hồ Phấn cắm sâu trung bình tấn, hai tay ôm lấy khối cự thạch này, miệng quát, lên. Theo hắn hét lớn, khối cự thạch này lúc này bị rút lên, nhưng rất nhanh liền rơi xuống, phát ra phịch một tiếng trầm đủ. Ở quanh mình vây xem trong doanh sĩ tốt nhìn lên, lập tức cười vang. Liên điểm ấy khí lực, người trẻ tuổi, về nhà bú sữa đi thôi. Ha ha ha, quá nóng lòng. Lý Hợp cao mày âm thầm lắc đầu. Lúc này Hồ Phấn cũng ý thức được mình đã bị mất mặt, có chút hốt hoảng nhìn về phía Vi Trư, khẩn cầu, ta còn chưa sử xuất toàn bộ khí lực, xin cho ta thử một lần nữa. Vi Trư vây quanh hai tay đứng ở một bên, nghe vậy liếc qua khối cự thạch này, lại liếc qua Hồ Phấn, mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, chỉ lần này một lần. Hồ Phấn như chút được cái nặng. Từ bên cạnh, Lý Hợp nhắc nhở hắn nói, Hồ Phấn, lần này từ từ sẽ đến, chớ có nóng đội. Hồ Phấn gật gật đầu, thay đổi trước đó vội vàng, đứng tại đá tảng trước hít sâu vài khẩu khí. Mà nghe được Lý Hợp, Vi Trư quay đầu liếc qua Lý Hợp, nhưng vẫn như cũ mặt không biểu tình. Chọn vẹn điều tức mười mấy hơi thở, để đám kia ở quanh mình vây xem binh lính đều chờ đợi hơi không kiên nhẫn, nhao nhao ồn ào, chế dế ước. Đối với cái này Hồ Phấn nhiều ít cũng nhận một chút ảnh hưởng, nhưng dù vậy, hắn vẫn là đem khối kia nặng đến mấy trăm cân đá tảng bế lên, cứ việc kìm nén đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Cũng không tệ lắm. Vi Chư mặt không thay đổi trên mặt, thoáng lộ ra vài tia nụ cười hài lòng. Gặp đây, Hồ Phấn tinh thần tỉnh lại, cắn răng lại đem trong ngực đá tảng cất đặt đến trên mặt đất. Nhưng nghe phanh một tiếng trầm đục, đá tảng vững vàng rơi xuống đất, mà lúc này Hồ Phấn cũng tinh bị lửa tẫn, thân hình lay động, đứng không vững, may mắn kịp thời đỡ khối cự thạch này. Gặp này Vi Chư hừ nhẹ một tiếng, lại nói ra. Tuy nói coi như không tệ, nhưng cũng chỉ là tiểu tốt tử trình độ thôi. Tiểu tốt tử. Lý Hợp nhíu mày liếc qua Vi Chư, chợt liền nhìn về phía ở quanh mình vây xem đám kia sĩ tốt. Hơi đánh giá hắn mới phát hiện, bọn này sĩ tốt tố chất thân thể vậy mà đều ở 30 đến 40 khoảng chừng, không chút nào thua kém hắn ở lệnh hồ ấp nhìn thấy nguy tốt. Cái này Vi Chư, hẳn là đi có lính tinh nhuệ lộ tuyến a. Hồi tưởng lại Vi Chư mới câu kia dưới trướng của ta không dưỡng phế nhân, Lý Hợp ẩn ẩn đoán được mấy phần. Nghĩ đến cũng là, Thiếu Lương chỉ là một cái tiểu quốc, mỗi một bộ quân bị, mỗi một phần lương thực đều cực kỳ trân quý, tự nhiên muốn cung cấp nuôi dưỡng cho những cái kia ưu tú nhất quân tốt, như giảm xuống đi bộ đội nhập ngũ cửa rách tạc ơi, đối với quốc gia này ngược lại bất lợi. Vừa nghĩ như thế, vị này Vi doanh tướng nghiêm ngặt giữ cửa ải, chứng minh Thiếu Lương quân đội kỳ thật vẫn là rất có ý nghĩ, hơn phân nửa không phải loại kia kiếm sống quân đội. Kế tiếp, ta tới. Theo Vi Chư thúc giục, Hồ Bí trầm mặt đi tiến lên. Xét thấy Hồ Phấn vết xe đổ, Hồ Bí không nóng không nổi, đứng tại khối cự thạch này trước hít sâu mấy hơi, chợt ổn ổn đương đương đem khối kia mấy trăm cân đá tảng bế lên, thẳng đến Vi Chư gật đầu ra hiệu, lúc này mới đem tảng đá thả lại tới đất bên trên. Cùng lúc trước Hồ Phấn so sánh, Hồ Bí mặc dù đồng dạng kìm nén mặt mũi tràn đầy đỏ lên, nhưng buông xuống đá tảng sau vẫn giữ có vài tia khí lực, chí ít không có giống Hồ Phấn như thế xấu mặt. Cái này khiến Vi Chư có chút hài lòng, gật đầu nói, thêm chút ma luyện, ngược lại là có thể làm ngũ trưởng. Nghe nói như thế, Hồ Bí đầu tiên là vui mừng, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười, nhưng rất nhanh liền lại thu về. Dù sao ngũ trưởng cái này quân chức hắn thấy không khỏi cũng quá nhỏ. Lúc này, Hồ Hy đi tiến lên, cùng Bành Sửu Thiếu gần hắn, tựa hồ cũng không sợ mặt không thay đổi Vi Chư, quay đầu hỏi cái sau nói, nếu ta dơ lên tảng đá kia, doanh tướng hứa ta trước bị gì? Vi Chư không khỏi yên lặng, lông mày nhíu lại, trên dưới đánh giá vài lần Hồ Hy, có chút hăng hái nói ra, nếu ngươi có thể đem dơ lên, ta liền hứa ngươi bách nhật tướng. Lời này vừa ra, ở quanh mình vây xem binh lính nhóm lập tức xôn xao, nghị luận ầm ĩ dơ lên tảng đá kia liền có thể xưng là bách nhật tướng. Ghê tởm. Lúc trước chúng ta nhập ngũ lúc làm sao không có chỗ tốt này? Vậy ngươi bây giờ đi cũng không muộn a. Đừng nói chuyện hoang đường, tảng đá kia nặng đến mấy trăm cân, có thể rời lên liền không dễ, huống chi có đem nó dơ lên. Dơ lên tảng đá kia. Tiểu tử kia nói cái gì khoác lác? Nhìn hắn kết cục như thế nào? Ở quanh mình sĩ tốt nhau nhau nghị luận dưới, nghe được Vi Chư hứa hẹn Hồ Hy tinh thần đại chấn, chỉ gặp hít sâu mấy hơi, chợt cắm sâu trung bình tấn, đưa tay ôm lấy khối cự thạch này, lập tức liền đem nó bế lên, luận tốc độ, viễn siêu trước đó Hồ Phấn cùng Hồ Bí. Gặp đây, Vi Chư nhãn tỉnh sáng lên. Trên thực tế lúc này, Hồ Hy liền đã hợp cách, nhưng hắn nhớ kỹ Vi Chư mới lời hứa, đợi ôm lấy tảng đá kia sau cũng không buông xuống, hét lớn một tiếng, đem nó giơ lên trên vai phải, mượn bả vai chi lực đem khối này nặng đến mấy trăm cân tảng đá kháng lên. Vây xem binh lính lần nữa xôn xao. Tiểu tử này, nghĩ không ra tiểu tử này thế mà thật có thanh này khí lực. Ui, hắn không phải là nói thật à? Hắn thật muốn đem tảng đá kia giơ lên. Đây chính là có mấy trăm cân a. Đừng có nằm động, ta nhìn tiểu tử này cũng kém không nhiều kiệt lực. Hắc. Nghe quanh mình đám kia sĩ tốt hung hăng nói ngồi trầm trọng, Lý Hợp ánh mắt lạnh lùng lườm bọn hắn một chút. Hắn có ý quát tháo những người này, hoặc là vì Hồ Hy cổ vũ ủng hộ, nhưng nhìn xem Hồ Hy cắn chặt hàm răng, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, hết sức chăm chú bộ dáng, hắn cũng không dám lên tiếng, miễn cho quấy nhiều đến Hồ Hy. Mà đúng lúc này, chợt nghe Hồ Hy lần nữa hét lớn một tiếng, tay phải nâng khối cự thạch này dưới đáy, cắn răng chậm rãi đem nó từ trên bờ vai nâng lên. Từ đầu đến cuối vây quanh hai tay đứng ở một bên Vi Chư, giờ phút này rốt cục động dung, hai mắt sáng lên nhìn xem Hồ Hy, ánh mắt lộ ra ái tài khát vọng. Nhưng rất nhanh, hắn cũng cảm giác được không đúng, bởi vì hắn nhìn thấy Hồ Hy đang nỗ lực giơ lên khối kia thạch trong lúc đó, hai tay cơ bắp đang không ngừng run rẩy. Cái này nếu là nội nhỡ của tay. Vi Chư hơi biến sắc mặt, quá khẽ, người trẻ tuổi, không nên miễn cưỡng. Nhưng mà, cố chấp Hồ Hy phảng phất không có nghe được Vi Chư thuyết phục, cắn răng, sắc mặt dữ tợn, cứ thế mà đem khối cự thạch này giơ lên. Gặp đây, quên mình binh lính một trận sợ hai tháng phục, nhưng trong đó cũng xen lẫn một chút chua chua. Thế mà thật bị tiểu tử này giơ lên. Bất quá, hắn còn có khí lực buông xuống a. Hắc. Lúc này ngược lại là tụt tay, vậy coi như có chuyện vui nhìn. Hắc, ta nhìn tiểu tử này hơn phân nửa phải bị tổn thương. Làm không tốt sẽ bị đập chết. Ai bảo hắn nói mạnh miệng đâu. Nghe được đám người này bẩn thỉu, Bành Sửu giận tím mặt, lớn tiếng mắng, một đám rất rưởi, cho ta ngậm miệng. Như đặt ở ngày thường, giống như Bành Sửu như vậy đục mạ trong quân sĩ tốt, Vi Chư khẳng định phải quát tháo, thậm chí cho xử phạt, nhưng lúc này Vi Chư lại không để ý tới Bành Sửu, bởi vì hắn chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào Hồ Hy, cảm thấy thầm mắng tiểu tử này không muốn sống. Sự thật chứng minh, ở giơ lên khối này đá tảng về sau, Hồ Hy xác thực đã kiệt lực, rốt cuộc bất lực ổn định đem đá tảng thả lại trên mặt đất, chỉ có thể cắn răng khổ chống đỡ, không biết nên làm sao bây giờ. Đương nhiên, hắn khí lực một hư, nâng tại đỉnh đầu đá tảng lập tức liền rơi xuống. Gặp đây, đã sớm nhìn chằm chằm Hồ Hy Vi Chư sắc mặt đột biến, hai bước tiến lên, một thanh níu lại Hồ Hy nơi bả vai quần áo, ý đồ đem nó cả người cho lôi ra ngoài. Không nghĩ tới, lại có một cái tay nhanh hơn hắn, tay phải một tay nâng hạ lạc đá tảng, chính là đồng dạng nhìn ra Hồ Hy hết sạch sức lực Lý Hợp. Ngươi, đã xem Hồ Hy kéo đến sau lưng Vi Chư khiếp sợ nhìn xem Lý Hợp, nhìn xem Lý Hợp một tay nâng khối cự thạch này, chậm rãi đem độ cao giảm xuống đến trước ngực khoảng chừng. Nếu như nói Hồ Hy để Vi Chư cảm thấy vui mừng, như vậy Lý Hợp hiển nhiên là để vị này Vi doanh tướng cảm nhận được chấn kinh. Dù sao đây chính là một khối nặng đến mấy trăm cân tảng đá, một tay đem nó nâng lên. Tiểu tử này là cái mười phần quái vật a. Ở quanh mình vây xem binh lính nhóm cũng sợ ngây người, mở to con mắt, hít một hơi linh khí. Nhưng mà càng khiến người ta rung động người, Lý Hợp thậm chí còn một tay nhẹ ném, cử trọng lực khinh đem khối cự thạch này ném cách lòng bàn tay, chợt lại vững vàng tiếp được. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là quăng lên cách lòng bàn tay một thước độ cao, nhưng cũng đủ để nhìn xuống đất đám người trợn mắt hốt mồm. Đương nhiên, Lý Hợp quay đầu nhìn về phía đám người chung quanh bên trong kia một túm trước đó đối với Hồ Phấn, Hồ Bí, Hồ Hy ba người châm chọc khiêu khích binh lính, trên mặt lộ ra mấy phần cười lạnh, lại đột nhiên đem trong tay đá tảng hướng đối phương thả tới. Nhìn thấy khối cự thạch này giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, hướng phía nhóm người mình mà tới, cái hướng kia binh lính quá sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng sự thật Lý Hợp sớm đã đoán chừng tốt rồi, coi như những người kia không nổi, tảng đá kia cũng nện không đến bọn hắn. Ầm. Nặng đến mấy trăm cân đến tảng đá, bị một tiếng đập ầm ầm trên đất bùn, giơ lên một mảnh bụi đất. Ai nha, không cẩn thận tay trượt. Nói một mình một câu, Lý Hợp quay đầu nhìn về phía Vi Trư. Tay trượt. Người đây rõ ràng là ném ra ngoài đi a. Vi Trư khỏe miệng có kéo. Bất quá hắn cũng không trách tội ý tứ, bởi vì hắn thấy, cái này tiểu đoàn tất cả sĩ tốt cộng lại đều không kịp trước mắt cái quái vật này. Tiểu huynh đệ này tới có giá trị. Hắn hai mắt sáng lên nhìn xem Lý Hợp, thân thiết hỏi, người trẻ tuổi, người tên gì? Lý Hợp. Lý Hợp. Rất tốt, kể từ hôm nay, ngươi chính là Bách Nhân Tướng. Trước đây đối với mấy người mà không thay đổi Vi Doanh Tướng, giờ phút này vẻ mặt tươi cười, phảng phất nhặt được giá trị liên thành bảo bối. Chương 17, Khiêu Khích đã phát hiện Lý Hợp cái quái vật này người mới, Vi Chư đối với còn lại Bành Sửu, Lý Ứng hai người khảo thí, kỳ thật đã là ôm chặt thái độ thờ ơ không nghĩ tới vượt quá hắn dự liệu, Bành Sửu biểu hiện so Hồ Hy còn muốn xuất sắc, đồng dạng đem khối kia nặng đến mấy trăm cân tảng đá giơ lên, chỉ bất quá làm không được giống Lý Hợp như thế một tay nâng lên tảng đá kia, càng đừng đề cập một tay đem nó ném ra ngoài đi mấy trượng xa. Cái này khiến Vi Chư ở thoáng cảm thấy tiếc nuối sau khi, cũng không khỏi ám chào tự mình lòng tham. Giống như Lý Hợp bực này quái vật, có thể gặp được một người đã làm cho hắn cởi trộm, vẫn yêu cầu xa vời cái gì. Huống hồ cái này Bành Sửu cũng không tệ, khổng vũ hữu lực, lưng hùm vai gấu, thỏa thỏa mãnh sĩ. Ra ngoài vui vẻ, hơn nữa đối với Lý Hợp, Bành Sửu, Hồ Hy ba viên mãnh sĩ yêu thích, Vi Chư không chỉ để bạt Lý Hợp vì Bách Nhân Tướng, liền ngay cả Bành Sửu cùng Hồ Hy, hắn cũng trao tặng Bách Nhân Tướng chức vị. Trở về với chính nghĩa hắn xây dựng tân tốt doanh, trong quân chức vị phần lớn còn chưa xuống thực, làm địch ra gia thần, Vi Chư có hết sức lớn quyền lực, đây cũng là hắn mặc sắc Đông Lương đại phu phạm hộ nguyên nhân. Một lát sau, Vi Chư đem Hồ Phí, Lý Hợp một đoàn người dẫn tới trung quân xoáy chỗ, một gian phủ phổ thông thông gạch một phòng. Chợt, hắn gọi trong doanh ti giáp, cũng chính là trưởng quản binh khí, giáp trụ quan tiếp liệu, chỉ vào Lý Hợp mấy người đối với người kia phân phó nói, ngươi mang Lý Hợp bọn hắn đi khố phòng lãnh binh giáp, muốn mới. Mặt khác, Lý Hợp, Bành Sửu, Hồ Hy ba người đều là Bách Nhân Tướng, phát binh giáp thời điểm, không nên nghĩ sai. Là, vị kia ti giáp quan cũng đúng, mang theo vài phần vẻ lấy lòng quay người đối với Lý Hợp mấy người nói ra, Lý Bách Nhân Tướng, mời mấy vị theo tại hạ tiến về khố phòng. Tòa này thổ doanh cứ như vậy lớn, vị này quan tiếp liệu đã sớm nghe nói mới chuyện phát sinh, bây giờ lại xem xét Vi Chư đối với Lý Hợp mấy người thái độ, tự nhiên không phải lãnh đạo. Đa tạ. Lý Hợp ôm quyền, chợt lại hướng phía Vi Chư ôm quyền, đa tạ Vi doanh tướng. Mau đi đi. Vi Chư cười ha ha một tiếng, vẻ mặt ôn hòa phất phất tay, so sánh nửa canh giờ trước lạnh lùng, đơn giản tưởng như hai người. Mắt thấy Lý Hợp bọn người đi ra trung quân xoáy chỗ, Hồ Phí trong lòng vẫn như cũ rung động. Cho dù hắn cùng hắn phụ thân Hồ Lao sớm đã nhìn ra Lý Hợp vị tiểu huynh đệ này thâm tàng bất lộ, đợi một thời gian nhất định có thể trong quân đội bộc lộ tài năng, nhưng cũng không nghĩ tới một ngày này thế mà đến chỗ này nhanh như vậy. Lúc này mới vừa đi bộ đội nhập ngũ, thế mà liền lên làm Bách Nhân Tướng. Tuy nói bọn hắn Hồ thị nhất tộc Hồ Hy hôm nay cũng làm tới Bách Nhân Tướng, nhưng Hồ Phí rất rõ ràng, Hồ Hy có thể lên làm Bách Nhân Tướng, đại bộ phận có xuất từ Vi Chư đối với Hồ Hy thưởng thức, chỉ có Lý Hợp cùng Bành Sửu hai người mới là dựa vào bản lĩnh thật sự làm tới Bách Nhân Tướng. Cái này khiến Hồ Phí âm thầm may mắn, may mắn cha con bọn họ lúc trước kiên quyết quyết định phái tộc nhân cùng Lý Hợp cùng nhau đi bộ đội hiệp trợ cái sau, nếu không chờ ngày sau Lý Hợp tiểu huynh đệ trong quân đội lấy được cao vị, dưới lúc bọn hắn lại để cho tộc nhân tiến về tìm nơi nương tựa, coi như Lý Hợp tiểu huynh đệ không thèm để ý, cũng khó tránh khỏi cũng có người nói nhàn thoại. Vi Chư cũng không biết Hồ Phí đang ở âm thầm may mắn, quay đầu đối với cái sau cười nói, Hồ huynh, mới thật thất lễ, còn xin đừng trách. Hồ Phí hơi kinh hãi, lúc này lấy lại tinh thần, vội vàng nói, Vi doanh tướng nói quá lời, là chúng ta không hiểu quy củ. Ai? Vi Chư đưa tay đánh gãy Hồ Phí, chợt thử dò xét nói, Hồ huynh, không biết các ngươi cùng kia Phạm Hổ, Phạm đại phu là quan hệ như thế nào? Hồ Phí làm bộ không có nghe được Vi Chư thất ngôn, cảm thấy có chút một suy nghĩ, chi tiết nói ra, không dối gạt doanh tướng, chúng ta là vừa mới rời tộc đến Thiếu Lương người Ngụy, đã từng cư trú ở Lệnh Hồ ấp, Nám, Ách, ở Phạm Đại Phu tương trợ dưới, bây giờ chuyển vào thành Đông Lương. Lúc ấy chúng ta chỉ nhận đến Phạm Đại Phu, có cho nên. Úc, Vi Chư lập tức giật mình, nụ cười trên mặt cũng càng dày đặc mấy phần. Hắn có chút vừa nghĩ lại, đột nhiên hỏi Hồ Phí nói, Hồ Minh có suy nghĩ hay không qua, cả tộc rời đi Chi Dương. A, Hồ Phí ngẩn người, chợt khó xử nói ra, cái này. Trước đó được sự giúp đỡ của Phạm Đại Phu, tộc ta đã ở Đông Lương định cư ngủ lại, nếu là đột nhiên đổi ý, chỉ sợ không quá phù hợp. Không sao. Vi Chư cười nói ra, cái này Thiếu Lương, cũng không phải Đông Lương quân định đoạt, vì Mộ gia phụ, Chi Dương đại phu Địch Lương đại nhân, liền tiêu ngạo Đông Lương quân.
Hừ, nếu không phải Đông Lương quân nhiều lần phải nhiễu, Địch Lương đại nhân đã sớm có thể tôn xưng một tiếng Chi Dương quân.
Hừ, cảm nhận được Vi Chư đối với Đông Lương quân nhất hệ bất mãn mãnh liệt, Hồ Phí âm thầm tiêu khổ. Ai có thể nghĩ tới hắn Hồ Thị vừa mới rời tộc đến Thiếu Lương, liền mơ hồ chứng kiến Đông Lương quân vương tiếp cùng Chi Dương đại phu Địch Lương hai cái giữa hệ phái tranh đấu đâu? Chỉ mong bọn hắn sẽ không cuốn vào trong đó. Không suy tính một chút ta, Hồ Minh.
Cái này,
gặp Hồ Phí mấy lần luyện chuyển từ chối, Vi Chư hơi có chút thất vọng. Hắn hừ nhẹ nói, trên thực tế, ta Thiếu Lương mặc dù ít người, nhưng kỳ thật thành cũng không nhiều, dưới mắt thiếu người, sợ cũng chỉ có Đông Lương cùng Chi Dương. Chi Dương tới gần ta Thiếu Lương biên giới, một khi tần quân công phá xa bên trong, Chi Dương liền đứng mũi chịu sào, bởi vậy đại đa số người đều không muốn đến Chi Dương ở lại. Nhưng kỳ thật Đông Lương cũng không khá hơn chút nào, huống hồ ta Thiếu Lương thủy thai nghiêm trọng, Đông Lương càng là mỗi năm bị thượng du lũ ống dìm, ta đoán những này, kia Phạm Hộ khẳng định không có nói cho các ngươi biết.
Ê,
Hồ Phí sắc mặt thoáng ngưng kết. Suy nghĩ kỹ một chút, vị kia Phạm đại phu trước đó xác thực không có sách, thẳng đến Lý Hợp lúc ấy từ tấm bản đồ kia trông được ra Đông Lương có thủy thai hoàng ẩm, vị kia Phạm đại phu lúc này mới tiết lộ chân tướng. Nhìn lên Hồ Phí biểu lộ, Vi Chư liền biết tự mình đoán đúng, cười lạnh nói, ta liền biết, kia Phạm Hộ, xưa nay chính là cái này đức hạnh. Hồ Phí lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép đủ cười, không có tùy tiện mở miệng. Kỳ thật hắn thấy, vị kia Phạm đại phu phẩm hạnh vẫn là hết sức làm cho người kính trọng, chí ít so trước mắt vị này Vi doanh tướng trước đó thái độ muốn hòa ái nhiều. Hắn đương nhiên biết rồi, giờ phút này Vi Chư sở di đối với hắn và Nhan Duyệt Sắc, bất quá chỉ là nhìn chúng Lý Hợp, Bành Sửu, Hồ Hy mấy người thôi. Không có cái tầng quan hệ này, hắn Hồ Phí nào có tư cách bị vị này Vi doanh tướng xưng hô Hồ Minh. Sau đó thời gian, Vi Chư cơ hồ hung hăng ở rẻ pha, chào phúng Đông Lương đại phu Phạm Hộ, Hồ Phí một mặt lúng túng nghe, cũng không dám tùy ý tiếp tra. Coi như Hồ Phí như ngồi bàn trong thời khắc, Lý Hợp bọn người rốt cục trở về. Lúc này Lý Hợp mấy người đã đổi lại mới tinh giáp trụ, trong tay cầm trường binh, ẩn ẩn cho người ta một loại điêu luyện khí thế. Mà xem như bách nhân tướng, Lý Hợp, Bành Sửu, Hồ Hy ba người giáp trụ so sánh Lý Ứng, Hồ Bí, Hồ Phấn hơi có khác biệt, đồng thời còn phát thêm một thanh kiếm, xách ở ba người trong tay.
Tốt.
Vi Chư mở miệng tán thưởng, Hồ Phí cũng là liên tục gật đầu. Lúc này, Hồ Phí đứng dậy hướng Vi Chư cáo tử, thời điểm cũng không sớm, tại hạ cũng không chỉ hoãn Vi doanh tướng quân vụ, như vậy cáo tử, tại hạ mấy cái này hậu bối, liền xin nhờ Vi doanh tướng nhiều hơn chiếu cố. Dễ nói dễ nói. Vi Chư một ngụm đáp ứng, đứng dậy chuẩn bị đưa tiễn. Hồ Phí vội vàng quyết can, không dám lao động doanh tướng, tại hạ tự động rời đi là được rồi. Từ bên cạnh, Lý Hợp cũng mở miệng nói, doanh tướng, phí thuốc xe ngựa dừng ở Chi Xuyên bên kia, cách này có chút khoảng cách, chúng ta mấy người đưa tiễn như vậy đủ rồi.
Vậy cũng được.
Vi Chư gật gật đầu, ôm quyền cùng Hồ Phí cáo biệt. Kết quả là, Lý Hợp mấy người liền đưa tiễn Hồ Phí rời đi thổ doanh, không để ý cái sau thuyết phục, một đường đưa tiễn đến hai dặm bên ngoài, đưa đến mảnh này đài đất cuối cùng, cũng chính là xe ngựa đỗ vị trí. Gặp Lý Hợp mấy người mới tinh giáp trụ dính vào liêu chân đất, Hồ Phí cảm xúc rất sâu, dùng ống tay áo thay Lý Hợp xoa xoa, chợt cảm khái nói ra, vậy ta liền về trước Đông Lương, như rảnh rỗi nhàn, không ngại nhiều trở lại thăm một chút. Dứt lời, hắn lại lặp đi lặp lại căn dặn Hồ Hy, Hồ Bí, Hồ Phấn ba người, để bọn hắn nghe nhiều Lý Hợp ý kiến. Gặp Hồ Hy ba người nhao nhao vỗ bộ ngực đáp ứng, Hồ Phí lúc này mới cùng mọi người cáo biệt, ngồi lên lúc đến xe ngựa, trở về Đông Lương. Chúng ta cũng trở về đi thôi.
Ừm.
Được. Đưa mắt nhìn Hồ Phí xe ngựa rời xa, Lý Hợp một đoàn người cũng về tới thổ doanh. Kể từ hôm nay, bọn hắn liền muốn làm Thiếu Lương quân tốt, ở tại nơi này tòa thổ doanh bên trong. Liên tại bọn hắn vừa mới chuẩn bị tiến thổ doanh thời điểm, đúng lúc nhìn thấy Vi Chư dắt ngựa từ trong doanh ra.
Vi doanh tướng.
Lý Hợp mấy người lên tiếng chào hỏi. Vi Chư cười gật gật đầu, nói ra, đưa tiễn Hồ Huynh rồi.
A.
Lý Hợp gật gật đầu, chợt hiếu kỳ hỏi, doanh tướng, người muốn ra doanh?
A.
Vi Chư gật đầu, cười nói ra, ta đi một chuyến Chi Dương. Nói, hắn hướng Lý Hợp thần thần bí bí nở nụ cười, chợt vui đùa thúc giục nói, tốt rồi, mấy người các ngươi tiên tiến doanh đi, cái này canh giờ trong doanh trại không sai biệt lắm nên ăn cơm, nếu như trễ cũng chỉ có thể ăn chút ăn cơm thừa rượu cạn. Dứt lời, hắn trở mình lên ngựa, đang hướng phía Lý Hợp mấy người phất phất tay về sau, dùng ngựa về phía tây mà đi. Lý Hợp rất buồn bực vì chư mới kia thần bí hề hề nụ cười đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng không chịu nổi Bành Sửu, Hồ Hy mấy người vừa nghe đến ăn cơm tinh thần tỉnh táo, thế là một đoàn người thẳng đến tiệm cơm. Thổ doanh bên trong tiệm cơm, thiết tại một gian chiếm diện tích rất rộng thấp bé phòng đất bên trong, bên ngoài bề ngoài xấu xí, bên trong ngược lại là hết sức rộng rãi, bày đầy từng dãy bàn dài cùng ghế dài. Đợi đến Lý Hợp mấy người đi vào lúc, tiệm cơm sớm đã kín người hết chỗ, có đã xếp hàng đánh cơm, đang ngồi ở bàn dài bên cạnh ăn như hổ đói, mà có thì bưng ngói bắt vẫn còn xếp hàng, toàn bộ tiệm cơm bên trong, một bọn người âm thanh ồn ào. Nhưng khi Lý Hợp mấy người đi vào lúc, thanh âm huyên náo cấp tốc liền an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Hợp một đoàn người, có kính sợ, có lạnh lùng, có phẫn hận, thần sắc khác nhau. Tóm lại, đại đa số người đều đối với Lý Hợp bọn người lộ ra địch ý, đối với cái này Lý Hợp không ngạc nhiên chút nào, ai bảo lúc trước hắn vì cho Hồ Hy bọn người xuất khí, đem khối kia nặng đến mấy trăm cân đá tảng ném vây xem binh lính, dùng cái này hù dọa đối phương đâu. Tòa này thổ doanh chỉ có ngần ấy lớn, tin tưởng việc này đã sớm truyền khắp toàn bộ quân doanh. Lý Hợp từ trước đến nay không chủ động gây chuyện, nhưng nếu như có người dám can đảm tiến lên khiêu khích, hắn cũng không để ý dạy dỗ đối phương một chút. Dù sao trong quân doanh nhà, từ trước đến nay là ai quyền đầu cứng, ai nói chuyện liền có phân lượng, mà nắm đấm của hắn đủ cứng. Ở vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Lý Hợp một đoàn người hết sức an phận xếp hàng đánh cơm, chợt tìm cái có liên đối không bị châu ngồi xuống. Không nghĩ tới Lý Hợp vừa ngồi xuống, ở quanh mình vây xem đám kia sĩ tốt bên trong, liền đi ra một chợt nhìn hết sức tráng hán khôi ngô, một thanh kéo ra chuẩn bị tọa ở Lý Hợp bên người Lý ứng, quay người ngồi ở bên cạnh trên ghế dài, song khuỷu tay phản đặt tại trên bàn dài, hơi ngẩng đầu, ghé mắt nhìn xem Lý Hợp, đánh giá trên người hắn giáp trụ, chợt chợt có âm thanh nói ra, chợt chợt, Bách Nhân tướng, nghe nói ngươi hôm nay rất phách lối a, người trẻ tuổi, có gì chỉ giáo? Lý Hợp liếc một chút người tới, từ tốn nói, hắn mơ hồ cảm giác được, theo người này xuất hiện, bốn phía truyền đến ác ý cũng theo đó trở nên càng ngày càng đậm, rất nhiều sĩ tốt không che giấu chút nào hung ác ánh mắt, hung tợn nhìn xem bọn hắn. Thừa dịp còn không có đánh, tranh thủ thời gian ăn hai cái. Cảm giác bầu không khí không đúng Lý ứng, vội vàng nhắc nhở bên cạnh Hồ Bí, Hồ Phấn hai người, đồng thời không quên đưa tay hướng trong chén bắt cơm ăn. Hắn có dự cảm, nơi này sắp phát sinh một trận hỗn chiến. Chương 18, trăm người hầu đấu ta gọi Linh Mãnh, cũng là cái này vi doanh Bách Nhân tướng. Quay người tọa ở Lý Hợp bên cạnh thân vị kia chẳng hán, dùng ngón cái đâm đâm bộ ngực của mình, một mặt tiêu căng nói đã xuất thân phân. Lý Hợp liếc qua tráng hắn này, trên dưới đánh giá một phen. Bách Nhân tướng Linh Mãnh, người này nhìn 26, 7, thể trạng nguyên ô, cái cổ thô yêu biên, không ngoài dự liệu có một viên mãnh sĩ. Vũ lực ước định, 60 uy hiếp ước định, nhỏ đang đánh giá một phen về sau, Lý Hợp mặt không biểu tình, trong lòng không có chút rung động nào. Kỳ thật hắn đã sớm biết đối phương quân chức, bởi vì đối phương người mặc giáp trụ, cùng hắn, Bành Sửu, Hồ Hy không khác nhau chút nào, ngoại trừ giáp trụ tiểu rằng có chút khác biệt với phổ thông quân tốt bên ngoài, trước ngực vẫn minh viết một cái trăm chữ. Theo cho Lý Hợp mấy người cấp cho giáp trụ tên kia ti giáp quan giải thích, đây là vì cho thấy giáp trụ chủ nhân thân phận, tương tự còn có 500, hàng chục hàng trăm, 2000. Một phương diện cố nhiên là vì hiển lộ rõ ràng đẳng cấp, một phương diện khác cũng là vì để lẫn nhau chưa quen thuộc phổ thông sĩ tốt có thể lập tức biết được quan tướng thân phận địa vị, phục tùng cái sau mệnh lệnh. Dù sao có đôi khi một chi quân đội nhiều đến mấy chục ngàn, mấy chục vạn người, trong quân tướng lĩnh cùng sĩ tốt nào có khả năng đều lẫn nhau quen biết. Đương nhiên, cái này nói có Ngụy Quốc, thiếu lương quân đội sư thừa Ngụy Quốc, chỉ là dập quân Ngụy quân điều lệ chế độ mà thôi. Thông qua cái này quân chức ghi khắc, mới cái này đinh đẩy vừa xuất hiện, Lý Hợp liền biết đây là một vị cùng hắn đồng cấp Bách Nhân tướng, sau đó đinh đẩy nói ra thân phận, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy cái gì kinh ngạc. Ngược lại là đứng tại Lý Hợp phía bên phải Hồ Hy thoáng mở to hai mắt, nhịn không được hỏi, ngươi cũng giơ lên khối cự thạch này. Thình lính nghe nói như thế, đinh mạnh trên mặt kiêu căng chi sắc hơi có chút ngưng kết, há to miệng, thật lâu không có lên tiếng. Lúc này, ở quanh mình vây xem binh lính ở trong có người nói ra, đinh Bách Nhân tướng chưa từng giơ lên khối cự thạch này. Nghe nói như thế, Đinh Mạnh sắc mặt một kéo căng, trong mắt bốc hỏa nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, nổi giận nói, ai? Cho lão tử đứng ra. Nhưng mà tòa này tiệm cơm bên trong giờ phút này tối thiểu nhất chen lấn mấy trăm danh hoặc không có hảo ý, hoặc là chuẩn bị nhìn náo nhiệt sĩ tốt, trời mới biết mới đến tuột cùng ai ở hủy đi Đinh Mạnh đại. Trở về với chính nghĩa, Đinh Mạnh ánh mắt hung ác liếc mấy cái, cũng không có tìm được cái kia tên đáng chết. Cái gì a? Nguyên lai ngươi không có dơ lên a? Hồ Hy dùng thất vọng ánh mắt nhìn về phía Đinh Mạnh. Vừa dứt lời, khó chịu Đinh đẩy thái độ Hồ Bí liền hừ lạnh nói, vậy ngươi đến đùa nghịch cái gì vi phong? Hồ Bí còn tưởng rằng cái này gọi Đinh Mạnh Bách Nhân tướng đến cỡ nào khó lường đâu, tình cảm ngay cả tộc khác minh đệ Hồ Hy cũng không bằng, càng đừng đề cập cùng Lý Hợp, Bành Sửu hai người so sánh. Mặt hàng này cũng dám đến khiêu khích bọn hắn. Đinh đẩy tức sắc mặt đỏ lên, quay đầu đống nhiên thoáng nhìn bên cạnh Lý Hợp chính thoáng cúi đầu xuống, chuẩn bị dùng cơm. Ta bảo ngươi ăn. Âm thầm hừ lạnh một tiếng, hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đưa tay ấn về phía Lý Hợp cái hót, cố ý đem cái sau mặt chụp đến trong chén, khiến cho ở chúng sĩ tốt trước mặt xấu mặt. Lý ca, ngươi dám? Nhìn thấy Đinh Mạnh động tác, Hồ Hy, Hồ Bí hai người vừa sợ vừa giận, một cái lên tiếng nhắc nhở, một cái giận dữ mắng mỏ Đinh Đầy, không nghĩ tới bọn hắn mới hô lên hai chữ, chỉ thấy Lý Hợp phảng phất cái hót một mắt, một bên thân liền né tránh Đinh Mạnh tay phải. Đồng thời, Lý Hợp vô ý thức dùng tay trái bắt lấy Đinh Mạnh bên cổ giáp trụ, thuận thế chụp đến trước mặt trong chén. Chén kia ầm liền nát, thậm chí ở bên đám người còn nghe được bịch một tiếng, hiển nhiên là Đinh Mạnh bộ mặt đụng phải mặt bán phát ra tiếng vang. A. Lý Hợp nhẹ a lên tiếng, trên mặt lộ ra mấy phần vi diệu biểu lộ. Thiên địa chứng giám, đây quả thật là thân thể của hắn theo bản năng phản ứng, ai bảo cái này Đinh đẩy ý đồ ở sau lưng của hắn gây bất lợi cho hắn đâu. Hắn cố thân thể này đối với đến từ phía sau áp ý thế nhưng là tương đương mẫn cảm. Ha ha. Hồ Hy, Hồ Bí bọn người thay đổi trước đó đội vàng cùng lo lắng, lúc này cười lên tiếng. Ở cái này tiếng cười nhạo về sau, Đinh Mạnh bị bàn dài chật vật đứng dậy, một bên dùng tay gạt đi trên mặt cơm cùng dưa muối, một bên thẹn quá thành giận hướng về phía Lý Hợp giống to, ngươi dám làm thịt tiểu tử này. Rít lên một tiếng gầm thét vang lên, Đinh Mạnh dẫn đầu nhào về phía Lý Hợp, mà ở bên vây xem kia một đám sĩ tốt chúng, những cái kia đã sớm đối với Lý Hợp bọn người lòng mang ác ý ra hỏa, cũng giống như thủy triều nhào tới, nào về phía Bành Sửu, Hồ Hy, Hồ Bí mấy người. Đến chỗ này tốt. Bành Sửu đột nhiên đem trong tay bắt đánh tới hướng Đinh Mạnh, đang làm cho đối phương đưa tay bảo hộ bộ mặt đồng thời, cái này mãng phu cũng nhào tới, một thanh kéo lại Đinh Mạnh giáp trụ, hai cái dáng người khôi ngô tráng hán lúc này đánh nhau ở địa. Cùng một thời gian, Hồ Hy, Hồ Bí, Hồ Phấn ba người cũng không sợ hãi chút nào nhào về phía bọn hắn binh lính, đứng tại Lý Hợp bên cạnh thân, cùng những này sĩ tốt đánh thành một đoàn. Ta liền biết. Ai thán một tiếng, Lý ứng cũng bị một sĩ tốt bổ nhào, qua lại xoay đánh nhau. Trong lúc nhất thời, tòa này tiệm cơm bên trong phảng phất nổ tung chảo dầu, lập tức tiện nhân âm thanh huyên náo, nguyên bản chỉnh tề từng dãy bàn dài bị đẩy ra, thậm chí đẩy lên, vô số kẻ bắt vừa đi vừa về bay loạn, chật rớt xuống đất, rơi vỡ nát. Phụ trách cấp cho đồ ăn mấy tên đầu bếp tốt nhìn trận mắt hốt mồm, một người trong đó hoảng hốt vội nói, mau, nhanh đi bẩm báo vi doanh tướng, liền nói hai vị bách nhân tướng đánh nhau. Từ bên cạnh hai người vội vàng gọn ra tiệm cơm, mà mới mở miệng người kia thì không chớp mắt nhìn trước mắt loạn cục, nhìn xem trong sân Lý Hợp phảng phất thiên thần hạ phàm, dùng quyền cước đem vây công hắn hơn 10 người sĩ tốt bước lui. À, theo một tiếng hét thảm, song quyền nan địch tứ thủ hổ phấn dẫn đầu gặp nạn, trên mặt, ngực, phần bụng ngay cả chịu mấy quyền, chợt liền bị một sĩ tốt ngã nhào xuống đất, mấy người để lại hắn manh đánh. A phấn, Hồ Hy nhìn lại, quá sợ hãi phía dưới, lúc này trên mặt cũng chịu hai quyền. Hắn vội vàng muốn đem tộc huynh đệ cứu ra, làm sao có hai tên sĩ tốt ôm lấy eo của hắn, làm hắn khó mà động đậy. Ta đến. Lý Hợp quát khẽ một tiếng, mấy bước vọt tới ngã xuống đất hồ phấn bên cạnh. Lúc này, đang có một sĩ tốt dạng chân ở ngã xuống đất hồ phấn trên thân, hướng phía cái sau bộ mặt cùng ngực bụng liên tục huy quyền. Gặp đây, Lý Hợp mấy bước tiến lên, một tay níu lại tên này sĩ tốt phía sau cổ giáp trụ, đem nó cả người lôi dậy. Cái này cũng chưa hết, chỉ gặp ở quanh mình nhìn náo nhiệt sĩ tốt nhìn mà than thở tiếng kinh hô chúng, Lý Hợp dắt lấy tên kia sĩ tốt, vung mạnh đẩy một vòng, đập ngã một mảnh sĩ tốt. Hồ phấn, không có sao chứ? Lý Hợp nằm dạp người bắt lấy hồ phấn cái cổ cái khác giáp trụ, đem nó cả người lôi dậy, chợt đưa tay đỡ lấy. Chỉ gặp thời khắc này hồ phấn, mặt mũi bầm dập không nói, phía bên phải lông mày xương vị trí chảy ra, máu tươi chảy ròng, thấy Lý Hợp trong lòng nổi nóng. Hồ phấn hướng trên mặt đất phun ra một bụng mang tơ máu nước bọt, biểu hiện có chút kiên cường, không có việc gì. Lý ca cẩn thận. Ở hồ phấn tiếng kinh hô chúng, Lý Hợp đột nhiên cảm giác người đeo sau có một trận ác phong đánh tới, đống nhiên quay người, chợt liền nhìn thấy có một sĩ tốt đứng tại trên bàn dài, giơ trong tay một thanh ghế dài, hướng hắn đống nhiên đập xuống. Ầm. Cái kia thanh ghế dài rắn rắn chắc chắc vung mạnh ở Lý Hợp nâng lên trên cánh tay phải, nhưng mà Lý Hợp lại không nhúc nhích tí nào. Ách. Nhìn xem trong tay ghế dài kia khoảng chừng một đốt ngón tay dày băng ghế bản, nhìn lại mặt không thay đổi Lý Hợp, hành hung tên kia sĩ tốt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bị dày như vậy băng ghế bản đệm vào, tiểu tử này thế mà mặt không đổi sắc. Gia hỏa này thật là người a. Ngay tại sững sờ thời khắc, Lý Hợp đột nhiên vung mạnh cánh tay, chỉ nghe ba một tiếng, tên kia sĩ tốt trong tay ghế dài lại bị Lý Hợp vung mạnh cánh tay đập nát thành hai đoạn, thậm chí Lý Hợp cánh tay vẫn thuận thế đánh trúng vào tên kia sĩ tốt phần bụng, đau đến cái sau đột nhiên mở to hai mắt, chỗ bụng một mặt thống khổ sủi lơ xuống tới. Mơ hồ có thể nghe được tên này sĩ tốt ở ngã xuống đất lúc quay bật. Không phải sao, cho đến tận này bị vây công bành xỉu, Lý Ứng, Hồ Hy, Hồ Bí, Hồ Phấn mấy người lần lượt đều hứng chịu tới vết thương da thịt, Hồ Phấn thảm nhất, bị đánh mặt mũi bầm dập, duy chỉ có Lý Hợp trên thân hoàn toàn không có thương thế. Cũng không phải là không có người vây công hắn, chỉ bất quá những người kia còn chưa công kích đến Lý Hợp trên thân, liền bị hắn vung mạnh quyền đả phi, hoặc là xách chân đạp bay, không gây một người có thể làm bị thương Lý Hợp. Đáng tiếc Hồ Hy, Hồ Bí, Lý Ứng mấy người nhưng không có Lý Hợp cường hành như vậy, ngay tại Lý Hợp thay Hồ Phấn giải vây cái này ngắn ngủi mười mấy hơi thở công phu bên trong, Hồ Hy, Hồ Bí, Lý Ứng ba người cũng lần lượt bị phun lên trước dòng người bao phủ, mặc dù ra sức phản kháng, lại cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ, bị đánh mặt mũi bầm dập. So sánh dưới, vẫn cùng đinh manh xoay đánh thành một đoàn bành xỉu ngược lại là còn tốt, cho dù bị người vây công đánh mấy quyền, da dày thịt thô hắn cũng không đau không dưỡng. Nhìn thấy Hồ Hy ba người thảm trạng, Lý Hợp lửa giận trong lòng cũng dâng lên. Hắn che chở Hồ Phấn một đường giết tới Hồ Hy ba người bên cạnh, chợt che chở bốn người cùng nhau đẩy lên góc tường, gọi bốn người lợi dụng góc tường ưu thế, hợp lực ngăn cản đám kia sĩ tốt vây công. Trong lúc đó, chỉ nghe bịch một tiếng, một thanh ghế dài liên tục vung mạnh ở Lý Hợp thái dương bên trên. Lý Hợp thân hình lay nhẹ, nhưng lại cấp tốc đứng vững. Lý ca. Hồ Hy kinh hãi xem đến, một tia máu tươi từ Lý Hợp thái dương chảy xuống. Nhưng mà, Lý Hợp lại phảng phất không có cảm giác được dị dạng, mặt không biểu tình, hai mắt bốc hỏa nhìn về phía hành hung binh lính. Không thể không nói, cho đến tận này hắn kỳ thật thu mấy phần lực, dù sao lấy hắn mãnh lực, như một đấm đánh trúng bộ mặt kia sát suất cao có sẽ đánh chết, nhưng mà trước mắt đám người kia, lại không biết cái gì gọi là có chừng có mực, thế mà cầm ghế dài làm hung khí. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Hừ lạnh một tiếng, Lý Hợp mấy bước phóng tới tên kia mới dùng ghế dài đập phá đầu hắn binh lính. Đối phương một mặt kinh hãi, đội vàng giơ lên ghế dài ngăn cản. Gặp đây, Lý Hợp đống nhiên ra quyền, bịch một tiếng đem trôi này ghế dài chặn ngang đánh gãy, chật, nắm đấm kia liên tục đánh vào tên kia sĩ tốt phần bụng. Tên kia sĩ tốt đau đến căn bản là không có cách lên tiếng, trợn trắng mắt hôn mê ngã xuống đất. Mà cùng một thời gian, Lý Hợp một phát bắt được từ không trung rơi xuống một nửa ghế dài, bắt lấy băng ghế góc, đem nó làm vũ khí loạn vung mạnh, lúc này nện mấy tên sĩ tốt đầu rơi máu chảy. Chúng. Theo hắn đống nhiên vùng ra trong tay một nửa ghế dài, một xui xẻo sĩ tốt lúc này bị đập trúng trán, không rên một tiếng ngã xuống đất. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền có lại 7-8 người bị Lý Hợp đánh bại. Vây công tiến lên binh lính nhóm nhìn trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy rung động. Đến a, không phải muốn đánh a. Lý Hợp hướng bọn họ vây vây tay, trầm giọng quát. Những cái kia sĩ tốt hai mặt nhìn nhau, thần sắc có chút chần chờ. Gặp đây, Lý Hợp hừ nặng một tiếng, trầm giọng nói ra, đã các ngươi không đến, vậy ta đi qua. Hôm nay trong các ngươi như còn có một người có thể ở trước mặt ta đứng đấy, liền coi như ta thua. Dứt lời, hắn một thanh bẻ gãy bên cạnh một trận bàn dài góc bàn, cầm lên cây kia góc bàn liền công về phía đám kia sĩ tốt. Chương 19, địch hổ doanh tướng vi trừ. Cũng không biết hắn trong quân doanh đang ở bộ phát một trận xung đột, hắn cưỡi ngựa đi tới cách quân doanh vẹn vẹn vài dặm thành Chi Dương, sau khi vào thành trực tiếp đi tới địch phủ trước cửa. Hắn đem thú cưỡi buộc ở trước phủ buộc ngựa trên đá, leo lên bậc thang đi tới địch phủ bên hông cửa nhỏ, nắm lên vòng đồng dùng sức vỗ vỗ. Cạch cạch cạch, không bao lâu, liền có trong phủ môn nhân mở ra cửa nhỏ, ngẩng đầu ra bên ngoài liếc mắt nhìn, thấy là Vi Trừ, vội vàng mở cửa chắp tay hành lễ, thân mật mà lấy lòng ân cần thăm hỏi nói, Vi doanh tướng, ngài sao lại tới đây? Vi Trừ chính là Địch Gia gia thần, cùng cái cửa này người tự nhiên quen thuộc, nghe vậy cười nói ra, có chút việc.
Đúng, Địch Ưng đại nhân còn chưa trở về a?
Môn nhân lắc lắc đầu nói, Địch Ưng đại nhân vẫn còn thiếu lương đâu, như Vi doanh tướng có chuyện quan trọng, không ngại đi thiếu lương. Vi Trừ khoát khoát tay cười nói, không sao, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, hôm nay ta tìm có Địch Hổ đại nhân.
Úc. Môn nhân giật mình, chợt cười nói ra, Địch Hổ đại nhân ngược lại là ở, đang ở.
Hắn làm một cái uống rượu thủ thế.
Vi Trừ không ngạc nhiên chút nào, chỉ bên ngoài phủ cười nói ra, chúng ta đi tìm Địch Hổ đại nhân là được rồi, ngươi thay ta chiếu khán một thoáng thú cưới, cho nó cho ăn chút hạt đậu.
Vi doanh tướng yên tâm.
Môn nhân vội vàng đáp ứng.
Thế là Vi Trừ liền nhanh chân hướng trong phủ đi vào. Trong lúc đó, hắn cũng gặp phải mấy tên trong phủ hộ vệ. Bởi vì lẫn nhau đều quen thuộc, mấy tên hộ vệ kia cũng nhao nhao cùng Vi Trừ chào hỏi.
Vi doanh tướng, ngài sao lại tới đây?
Có tìm đến Địch Hổ đại nhân uống rượu a?
Vi Trừ cũng cười đáp lại, hướng bọn họ phất phất tay, chợt một đường đi tới nhà chính.
Vừa tới nhà chính bên ngoài, hắn liền nghe được trong phòng truyền đến nam nhân cùng nữ nhân tiếng cười.
Cảm thấy bất đắc dĩ lắc đầu, Vi Trừ cất bước đi vào nhà chính đại đường, chợt liền nhìn thấy nhà chính chủ vị, có một vị quần áo tươi hoa người trung niên chính khuỵu tay dựa trước mặt thấp án ngồi, một mặt vui cười nhìn xem một bên cạnh vũ mị nữ tử, chợt há miệng cắn cái sau dùng tay đưa tới hoa quả khô, thậm chí còn thuận thế hút vào nữ nhân kia ngón tay.
Địch Hổ đại nhân.
Phụ nữ nũng nịu mở miệng oán trách, một bộ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dáng.
Mà nam nhân khác một bên, còn có một tên khác đồng dạng dung mạo đẹp đẽ nữ tử dựa nam nhân ngồi, gặp nam nhân cố ý đùa bên trái nữ tử kia, nàng ghen ghét bưng rượu lên ngọn, tiểu thanh tiểu khí mời rượu, Địch Hổ đại nhân, ngài đừng chỉ cố lấy nàng nha.
Không sai, cái này trái ôm phải ấp nam nhân, chính là Chi Dương đại phu Địch Tương em trai, ở thiếu lương làm tiểu tư mã chức vụ Địch Hổ.
Đừng nhìn tiểu tư mã chỉ là đại tư mã phó trước, nhưng đối với Địch Hổ mà nói, hắn như thường có thể hành xử đại tư mã quyền lực, bởi vì thiếu lương đại tư mã, đúng là hắn huynh trưởng Địch Tương.
Coi như Địch Hổ cùng cái này hai tên nữ tử uống rượu làm vui thời khắc, Vi Trừ cất bước đi đến, chắp tay ôm quyền, Địch Hổ đại nhân.
Địch Hổ quay đầu nhìn về phía Vi Trừ, chợt đưa tay đẩy ra nữ tử kia đưa tới bên miệng ly rượu, cười hô, nha, Vi Trừ, sao ngươi lại tới đây?
Đến, theo giúp ta uống rượu.
Vi Trừ chính là Địch gia gia thần, cùng Địch Hổ quen biết đã lâu, giao tình thâm hậu, nói chuyện cũng không thấy bên ngoài, lưu lại chờ lần sau đi, ta hôm nay đến đây, cho đại nhân mang đến một cái tin vui.
Tin vui.
Địch Hổ tiếp nhận một nữ tử đưa tới khăn tay, lấy nó lau miệng bên sợi dâu lên vết rượu, có chút hăng hái mà hỏi thăm, cái gì tin vui?
Vi Trừ cũng không bán cái nút, cười nói ra, hôm nay ta Vi doanh tới mấy cái đi bộ đội người trẻ tuổi, đều coi như không tệ, trong đó có cái gọi Lý Hợp tiểu gia hỏa, càng là như quái vật. Ta suy nghĩ nhân tài bực này tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha, bởi vậy chuyên tới để bẩm báo.
Quái vật.
Địch Hổ nghe vậy sững sờ, mang theo vài phần say khướt tư thái, trêu chọc nói, ngay cả ngươi Vi Hổ đều cho rằng là quái vật ta.
Có ý tứ.
So ngươi như thế nào?
Vi Trừ ngẫm nghĩ một thoáng, lắc đầu nói ra, ta chỉ sợ chưa hẳn có thể thắng.
Thật chứ?
Địch Hổ mừng rỡ, hai mắt tỏa ánh sáng.
Vi Trừ lời thề son sắt nói ra, Địch Hổ đại nhân không ngại tự mình đến ta Vi doanh nhìn qua, như người này không thể làm Địch Hổ đại nhân hài lòng, ta cam nguyện lãnh phạt.
Địch Hổ ha ha cười nói, ngươi cũng nói như vậy, vậy ta khẳng định phải mở mang kiến thức một chút.
Nói, hắn làm bộ chuẩn bị đứng dậy.
Vậy mà lúc này, lại có một nữ tử không thức thời kéo hắn lại ống tay áo, ai đoán nói ra, Địch Hổ đại nhân, ngài cứ đi như thế à?
Lại uống chút mấy ngụm nha.
Chờ ta trở về đi.
Địch Hổ trên mặt nụ cười, nhưng hành động cũng rất dứt khoát, chấn động tay áo liền tránh thoát nữ nhân kia lôi kéo, không chút do dự.
Gặp đây, Vi Trừ tán thưởng gật gật đầu.
Đợi hai người song song đi ra ngoài phòng về sau, Vi Trừ nhịn không được quên đủ, Địch Hổ đại nhân, ngài thế nhưng là ta thiếu lương mãnh sĩ, không thể trầm mê tiểu sắc ca.
Ai?
Địch Hổ xem thường nói ra, ta người này liền điểm ấy yêu thích, ngươi lại không cho ta uống rượu, lại không cho ta tiếp cận nữ sắc, vậy ta còn sống còn có cái gì tư vị?
Vi Trừ bất đắc dĩ nói, ý của ta là, Địch Hổ đại nhân hẳn là thích hợp, không nên bởi vì Địch Dương đại nhân không ở, liền.
Được rồi được rồi, mau dẫn ta đi gặp trong miệng ngươi quái vật đi.
Địch Hổ cười ha ha đánh gậy Vi Trừ, đưa tay nắm ở cái sau bả vai, cùng một chỗ hướng bên ngoài phủ đi đến.
Gặp Địch Hổ pha trò đổi chủ đề, Vi Trừ không thể làm gì khác hơn lắc đầu.
Hắn thấy, so sánh với tính cách nghiêm cẩn Địch Dương đại nhân, vị này Địch Hổ đại nhân thật sự là quá trầm mê tiểu sắc, đến mức vốn nên tự mình phụ trách quân tốt thao luyện một chuyện, vị này Địch Hổ đại nhân cũng ủy quyền cho bọn hắn một đám doanh tướng, cả ngày ở tại trong phủ uống rượu làm vui, chỉ có trong khi huynh Địch Dương đại nhân từ thành thiếu lương trở về Chi Dương lúc, mới có chỗ thu liễm.
Phân phó trong phủ chuẩn bị ngựa, Địch Hổ mang lên hai tên hộ vệ, cùng Vi Trừ cùng nhau đi tới Vi doanh.
Bởi vì hai nơi khoảng cách rất gần, không đến một nén nhang công phu, một nhóm bốn người liền tới đến Vi doanh bên ngoài.
Đợi ở ngoài doanh trại xuống ngựa về sau, Vi Trừ tiếp tục trước đó ở Địch phủ trước cửa chủ đề, một bên đón Địch Hổ hướng thổ doanh bên trong đi, một bên nói ra:
"Mấy tiểu tử kia có phạm hộp tiến cử tới, ta đoán tên kia khẳng định không biết mấy tiểu tử kia bản sự, nếu không sao lại tiện nghi chúng ta.
Đây cũng là ta vội vã mời Địch Hổ đại nhân đến đây nguyên nhân."
"Phạm hộp a?"
Hắc.
Địch Hổ cười khinh miệt cười, chợt vẻ mặt nghiêm túc nói ra, nói lên Ngụy Quốc Tây rời nhân khẩu một chuyện, chúng ta phía Tây vị kia hàng xóm, gần nhất thế nhưng là ngo ngoe muốn động a.
Tần Quốc.
Vi Trừ hơi biến sắc mặt, ngưng âm thanh hỏi, hẳn là Tần Quốc lại muốn tiến công.
Còn nói không chính xác.
Địch Hổ lắc đầu, cao mày nói ra, theo Tần Quốc mật thám tin tức chuyển đến, năm ngoái Tần Quốc áp dụng biện pháp. Đang nói, đông nhiên đối diện chạy tới mấy tên sĩ tốt, xa xa liền đối với hướng Vi Chư hô: vi doanh tướng, xảy ra chuyện. Trong doanh xảy ra chuyện. Địch Hổ, Vi Chư hai người đều nhíu mày, dừng bước. Lúc này, kia mấy tên sĩ tốt cũng chú ý tới Địch Hổ, sắc mặt giật mình, vội vàng bước nhanh về phía trước hành lễ, tiểu nhân gặp qua Địch Tư Mã. Nô. Địch Hổ gật gật đầu, chợt hỏi, trong doanh xảy ra chuyện gì? Nghe nói như thế, cầm đầu một sĩ tốt nhìn xem Địch Hổ, lại nhìn xem Vi Chư, do dự nói ra, hôm nay đi bộ đội nhập ngũ Lý Hợp bách nhân tướng mấy người, cùng Vương Mánh bách nhân tướng bọn người, ở tiệm cơm bên trong đánh nhau. Tiểu nhân lúc đến, chí ít đã có hơn 200 người bị tác động đến. Cái gì? Vi Chư nghe vậy vừa sợ vừa giận, không lo được Địch Hổ ở bên, bước nhanh đi hướng tiệm cơm phương hướng. Sau lưng hắn, Địch Hổ biểu lộ cổ quái bước bước trồng dâu, một mặt nghiền ngẫm nói ra, mới nhập ngũ cứ như vậy làm ở Mỹ. Có ý tứ. Khẽ cười một tiếng, hắn cũng tăng tốc bước chân, chuẩn bị đi nhìn một cái tình huống. Mà cùng lúc đó ở tòa kia tiệm cơm bên trong, Lý Hợp bọn người còn tại cùng còn lại hơn 10 người sĩ tốt đầu đấu. Nói xác thực, có Lý Hợp ở đơn phương đánh tơi bởi còn lại cái này hơn 10 người sĩ tốt, đội kia hơn 10 người sĩ tốt kêu cha gọi mẹ, khắp nơi tán loạn. Trên mặt đất, một mảnh hỗn độn, đâu đâu cũng có kêu rên gào thảm trong doanh sĩ tốt. Chỉ sợ những người này giờ phút này trong lòng đã vạn phần hối hận, vì sao muốn đi trêu chọc người ta đâu. Lần này tốt rồi, triệt để chọc giận quái vật kia. Tha mạng. Mắt thấy quái vật kia mấy bước vọt tới trước mặt, một sĩ tốt bị hoảng sợ mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng mà hắn vừa mới nói ra miệng, liền bị Lý Hợp bắt lại giáp trụ phần cổ vùng ven, chợt đem nó cả người vung mạnh lên, vung mạnh hướng về phía một bên vách tường. Bình một tiếng, tên kia sĩ tốt phần lưng liên tục đâm vào trên vách tường, tiếng trầm một tiếng, ngã xuống đất, như vậy ngã xuống đất không dậy nổi. Ta liều mạng với ngươi. Từ bên cạnh một sĩ tốt phát hung ác, ra sức thôi động một tấm bằng dài, ý đồ hung hăng gọt tới Lý Hợp, đã thấy tay trái một tay ngăn lại, thiếu quyền một truy mặt bàn, vậy mà trực tiếp đem trận này bàn dài đập nát tan ra thành từng mảnh. Sao lại thế? Tên kia sĩ tốt lộ ra thần sắc hoảng sợ, không kịp phản ứng, liền bị Lý Hợp một phát bắt được cánh tay, đầu tiên là một đấm đánh vào phần bụng, chợt đem nó cả người ném ra mấy trượng xa, đập vỡ một cái khác tấm bằng dài. Lúc này, một tên khác sĩ tốt đã chạy trốn tới tiệm cơm cửa ra vào, muốn thoát đi sau lưng quái vật kia, làm sao tiệm cơm cửa ra vào chật ních vây xem binh lính. Tránh ra! Tránh ra! Để cho ta ra ngoài! Tên kia sĩ tốt hoảng sợ hô lớn. Gặp đây, chen ở lối vào vây xem binh lính nhóm, trên mặt lộ ra đồng tình thân sắc, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía đứng tại trước mặt bọn hắn ngay trước ra miệng Bành Sửu. Nhìn xem Bành Sửu một mặt giữ tợn đem tên kia sĩ tốt toàn bộ giơ lên, liên tục quẳng xuống đất, vây xem binh lính nhóm nuốt nước miếng một cái. Vẹn vẹn 6 người, thế mà hung ác đến loại tình trạng này, chuyên môn phái một cái tên lô mãng trông coi cửa ra vào, sinh sinh muốn đem tiệm cơm bên trong kia hơn 200 người toàn diện đổ nhào trên mặt đất. Bọn hắn quay đầu nhìn về phía tiệm cơm bên trong Lý Hợp. Rốt cục, còn sót lại người cuối cùng, cũng ở cùng đường mặt lộ tình huống dưới bị Lý Hợp bắt lấy. Chỉ gặp một phát bắt được bộ mặt, không nhìn kêu rên cầu xin tha thứ, nắm luốt xương gò má đem nó cả người nhấc lên. Ầm. Một cái trọng quyền liên tục đánh vào tên kia sĩ tốt phần bụng, tên kia sĩ tốt kêu lên một tiếng đau đớn, đau đến tại chỗ bất tỉnh đi. Mà đúng lúc này, tiệm cơm lối vào chỗ truyền đến Vi Chư kinh sợ quát, "Lý Hợp, còn không mau dừng tay." "Vi doanh tướng, vừa rồi không có chú ý, hắn làm sao mới ra mặt?" Lý Hợp quay đầu, khẽ cau mày nhìn về phía Vi Chư. Hắn theo lời buông ra tay phải, mà bị hắn nắm chặt bộ mặt nhấc lên tên kia sĩ tốt, cũng theo đó chậm rãi sủi lơ ngã xuống đất. Lúc này ngoại trừ ở tiệm cơm giữ cửa hộ Bành Sửu, còn có ngồi liệt trên mặt đất há mồm thở dốc Hồ Hy bọn người, toàn bộ tiệm cơm bên trong cũng chỉ có Lý Hợp còn đứng, nắm tay phải còn tại nhỏ máu. Vi Chư gạt mở đám người đi đến, chợt hắn lúc này mới nhìn thấy, ở một mảnh hỗn độn tiệm cơm bên trong, chỉ ít hơn 200 danh sĩ tốt thân thể chất chồng ngã trên mặt đất, hoặc rên thống khổ, hoặc sống chết không rõ. Cứ việc rung động ở trước mắt một màn, nhưng là một doanh tướng, Vi Chư phổi đều muốn tức nổ tung. Hắn mới ra ngoài như thế một hồi, trong doanh trại liền phát sinh ác liệt như vậy sự cố. Ngay tại tức giận thời khắc, đột nhiên sau lưng vang lên ba tiếng vỗ tay. Là ai? Vi Chư trong lòng giận quá, ánh mắt hung thần quay đầu nhìn lại, thẳng đến thấy rõ người kia, ánh mắt của hắn lúc này mới thu liễm. Bởi vì cho tiệm cơm bên trong cái này rung động một màn vỗ tay, đúng là hắn mời tới Địch Hổ. Chỉ gặp Địch Hổ không chớp mắt nhìn xem Thái Dương còn tại đổ máu Lý Hợp, mặt lộ vẻ vui mừng, trong mắt càng là hiện ra ái tài quan mang. Quả nhiên là cái khó lường quái vật. Không để ý Vi Chư xấu hổ khó coi sắc mặt, hắn một bên vỗ tay một bên từ đáy lòng tán dương.